Chương 869, hai cái lục cực chương 869, hai cái lục cực, nhưng Diệp Minh cường đại linh giác khiến cho hắn trong lòng run lên, không chút nghĩ ngợi thân hình trong nháy mắt và mẹo, một chút từ tại chỗ biến mất, xuất hiện tại mấy trượng mười có hơn. Chôi kia lưới dao chỉ đâm trúng một cái tàn ảnh, phát ra xủy một tiếng vang nhỏ. Ngay sau đó chính là một chùm nồng đậm lục vụ, cơ hội tại Diệp Minh tránh né lưới dao biến mất lại xuất hiện đồng thời, theo hắn cùng lúc xuất hiện tại bên người, trong nháy mắt đem hắn bao vào. Tư như nước sôi sôi trào giống như thanh âm vang lên, trong xương xanh chứa kịch động, đem Diệp Minh hộ thể linh quang tiêu đốt đến từ từ rung động. Hắn tâm niệm trong lúc khẽ động, bên ngoài thân tử kim quang mang một trận lưu chuyển sau, trong nháy mắt đem thân thể phụ cận màu xanh lá khí độc quét qua mà diện, tạo thành một vài mười trượng lớn thanh minh không gian. Đồng thời, Diệp Minh sáu tay bấm niệm pháp quyết sau, hướng đỉnh đầu nhất cử. Âm ầm trầm đục bên trong, sáu cái kinh người không gì sánh được vòng xoáy khổng lồ đống nhiên ở trên đỉnh đầu hắn không hình thành. Mỗi một cái đều có một hai chục mẫu chi cự, bên trong tử kim quang mang lấp lóe không thôi, từng tầng vàng bạc hai màu phủ văn điên cuồng lưu chuyển, tản mát ra giống như hủy thiên diệt địa khí tức. Ngay sau đó, sáu cánh tay nhưng nắm vào trong hư không một cái. Lập tức, sáu cái tử kim vòng xoáy giống như bị cự lực vô hình đè ép giống như, trong nháy mắt bị ép thành lớn cỡ đầu lâu, biến thành sáu viên tử kim quang bóng, phía trên từng đạo tử kim quang mang không ngừng lưu chuyển, cũng linh quang lóe lên xuất hiện tại sáu cánh tay bên trong. Lập tức Diệp Minh thân hình thoát một cái biến mất tại nguyên chỗ, tránh thoát theo sát mà tới các loại công kích đồng thời, trong đó bốn cánh tay phân biệt hướng phía hai cái phương hướng đột nhiên vung lên. Không tốt, đông đảo ma tôn cảm ứng được vừa rồi vòng xoáy kinh người uy áp sau, không khỏi hoảng sợ thất sắc. Nhưng còn chưa chờ bọn hắn làm ra phản ứng gì, sau một khắc, đỉnh đầu bọn họ đống nhiên xuất hiện ba cái màu tử kim quang cầu, phản phất tiêu dương giống như loẹt loẹt lóa mắt. Quang cầu vừa xuất hiện, liền đột nhiên bị lớn, trong nháy mắt thành nguyên lai mười mấy mẫu vòng xoáy lớn dáng vẻ, vô số kim ngân phủ văn lưu động ở giữa, truyền ra tiếng vang ầm ầm. Từng luồng bàng bạc cự lực từ đó phun ra ngoài. Ba cái vòng xoáy hiện lên xếp theo hình tam giác phân bố, cơ hồ đem tất cả ma tôn đều gắn vào phía dưới. Những này ma tôn đều là không biết sống bao nhiêu năm tồn tại, năng lực ứng biến tất cả đều không yếu, thẳng này trong lúc nguy cấp, không dùng người chào hỏi đều không ước mà cùng thi triển các loại thủ đoạn cùng một chỗ hướng trên đỉnh vòng xoáy đánh tới. Các loại ma khí ma quang như là mưa tên giống như bắn ra, các loại thần thông gào thét núi lửa phun trào giống như phóng lên tận trời, thanh thế kinh người không gì sánh được. Trong tiếng vang ầm ầm, tử kim trong vòng xoáy cái kia hủy thiên diệt địa cự lực ra bên ngoài hung hăng để ép, đón đỡ những này thanh thế thật lớn công kích. Một trận tiếng vang kinh thiên động địa sau, mấy chục kiện uy lực mạnh mẽ ma khí bị cự lực ép tới ma quang tối sầm lại, vỡ ra. Tại những này ma khí dưới vụ nổ, rốt cục làm một chút thần thông cùng còn lại ma khí công kích tiến vào tử kim trong vòng xoáy, phát sinh càng thêm kinh người bạo tạc. Trong lúc nhất thời, phương viên hơn 10 dặm bên trong đều bị hỗn loạn thiên địa nguyên khí che đậy, các loại ma quang linh quang ảnh hưởng lẫn nhau, để cho người ta cũng không còn cách nào thấy rõ tình hình bên trong. Cùng lúc đó, Diệp Minh bên người trống rỗng xuất hiện từng cái to lớn vòng xoáy màu đen, bên trong từng tầng phù văn màu đen lấp lóe phía dưới, từng luồng lực lượng khổng lồ từ đó tuôn ra, đem hắn trên dưới trái phải từng cái phương hướng tất cả đều bao vây lại, khiến cho hắn di chuyển nhanh chóng thân hình không khỏi ngừng lại một chút. Ngay tại cái này nhỏ không thể thấy một cái dừng lại ở giữa, một sóng lớn công kích một cổ món óc khuynh tả tại Diệp Minh trên thân. Trong đó đại bộ phận là những cái kia hợp thể kỳ ma tôn kích phát ra tới, những công kích này rơi vào Diệp Minh trên thân lúc, bên ngoài thân hắn món kia áo giáp tóe lên từng đợt tử kim quang mang. Đồng phát cả số út sắt giao kích cùng kịch liệt tiếng nổ. Bộ dạng này khiến cho Diệp Minh nhìn bị đánh rất thảm, nhưng kỳ thật những thủ đoạn này bên trong cũng không có khả năng trong nháy mắt đánh tan hắn phòng ngự công kích, không có thể làm cho hắn nhận chân chính tổn thương, chỉ là để trong cơ thể hắn pháp lực cực kịch tiêu hao mà thôi. Chân chính có thể cho hắn mang đến uy hiếp, hay là đến từ lục cực cùng chiến giáp kia nữ tử phát ra công kích. Lục cực sáu cái pháp tướng đồng thời nhào tới Diệp Minh bên người, từ lực lượng, thần hồn, ma khí, huyết dịch, lôi pháp các loại phương diện, đối với hắn tiến hành giống như mưa to gió lớn đả kích. Những công kích này cực kỳ cường hãn, đổi lại khác hợp thể tu sĩ, đoán chừng mấy lần liền không kiên trì nổi. Nhưng Diệp Minh nổi giận gầm lên một tiếng, còn nắm giữ tử kim quang bóng trong lòng bàn tay một cái, ngón tay đột nhiên bắn ra, đem quang cầu bắn đến đỉnh đầu. Ầm ầm một trận tiếng vang kinh thiên động địa sau, hóa thành một cái đường kính mười mấy mẫu màu tử kim vòng xoáy, một cỗ không thể địch nổi cự lực từ đó truyền ra, ở bên cạnh hắn trong nháy mắt quét ngang một vòng, một chút đem vây quanh ở trùng quanh hắn tuyệt đại đa số công kích quét qua mà diệt. Bao quát độc long, nguyên sắc cùng nam tử mặc áo choàng sử xuất thần thông ở bên trong, tại vòng xoáy tiếp tục càng không ngừng oanh ra cự lực công kích đến, cũng từng cái bị đánh tan thành điểm điểm ma quang. Đúng lúc này, vang một tiếng trầm đục. Một thanh mấy trượng lớn cự phủ rắn rắn chắc chắc chém vào Diệp Minh trên lồng ngực, vô cùng sắc bén lưỡi búa, tại Phạm Thánh trên áo giáp chém ra một đầu thật dài dấu vết. Lực lượng khổng lồ truyền đến trong cơ thể hắn sau, khiến cho hắn khí huyết một trận cuộn cuộn, Diệp Minh nửa người trên về sau hướng lên, một bàn tay nắm tay, hung hăng một kích đánh vào trên cự phủ. Oanh một tiếng, cự phủ bị đánh đến bay ngược mà ra, tại cự lực tác dụng dưới, không bị khống chế bay về phía trên bầu trời mây ma khí đoàn bên trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, một cánh tay khác nắm chặt nắm đấm, một quyền đánh vào cái kia mọc ra đầu tam giác sọ đại lực chân ma pháp cùng nhau trên thân. Ngoanh một chút, đem nó đánh cho ma khí loạn lay động, kém chút liền một trận không ổn định tán loạn ra. Lục cực trên mặt chấp nhận, thể nội ma nguyên cuồng bận phía dưới, pháp quyết nhanh chóng chuyển động, pháp tướng này thân thể bay rất ra ngoài đồng thời, đầu kia cứng cỏi không gì sánh được thanh vĩ hung hăng hất lên, đùng một tiếng, quất vào Diệp Minh trên lưng. Diệp Minh cơ bắp siết chặt, thân hình bất động đồng thời, mà khác một cánh tay lần nữa đánh ra một quyền, hướng một cái khác chân ma pháp tướng đánh tới. Dầm 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 nhanh chóng vài quyền kích ra sau, đem sáu cái pháp tướng giống như đập rồi từng cái đánh bay. Tiếp lấy hắn thân thể cao lớn đột nhiên chấn động, tránh thoát nhiều loại vô hình trói buộc cùng còn lại chút ít công kích. Đúng lúc này, trung quanh hắn trống rỗng lại xuất hiện 6 cái cùng vừa rồi giống nhau như lúc chân ma pháp tướng, không muốn mạng hướng về thân thể hắn đánh tới. Diệp Minh ánh mắt ngưng tụ sau, không khỏi dâng lên một tia kinh nghi, cái này mới xuất hiện 6 cái pháp tướng khí tức tựa hồ so vừa rồi cái kia 6 cái muốn mạnh hơn không ít. Không đợi hắn biết rõ ràng sự biến hóa này, trung quanh xám trắng ma khí của tiệm, lại xuất hiện 3 cái chân ma pháp tướng, trên thân rõ ràng có bị đập nện qua đi vết tích. 8 cái. Diệp Minh quay đầu hướng Lục Cực bên kia nhìn một cái. Chỉ gặp tên kia toàn thân bị chiến giáp phủ thân nữ tử, lúc này cũng bóp ra cùng Lục Cực một dạng pháp quyết thủ ấn, trên thân đồng dạng toát ra quần quần xám trắng ma khí, chính khu xử 4 cái ngoại hình khác nhau to lớn pháp tướng, cùng Lục Cực, Nguyên Sát bọn người hợp lực ngăn cản không chung một cái tử kim vòng xoáy. Vòng xoáy này chính là trước đây Diệp Minh ném ra một cái. Ngươi cũng là Lục Cực hóa thân. Diệp Minh sững sờ, sau đó hiểu được, thân này mặc đen kỵ chiến giáp nữ tử, cũng là Lục Cực hóa thân một trong. Lại một nhìn kỹ, nữ tử mặc chiến giáp mới là 5 người ngăn cản tử kim vòng xoáy lúc tuyệt đối chủ lực. Trừ thúc đẩy 2 đầu 4 tay cùng hồ quang điện màu đen lượn lờ 2 cái pháp tướng bên ngoài, hoàn thủ nắm một thanh tử quang lập lòe tam xích trường kiếm, chúng không bên trong vòng xoáy chém ra từng đạo kiếm quang màu tím. Những kiếm quang này mỗi một đạo đều thô to dị thường, kéo theo xung quanh quần quần ma khí tiến vào bên trong, sau đó bộc phát ra vô cùng cường đại uy lực. Lại thêm 4 người khác thi triển những bảo vật khác cùng thần thông, vậy mà đem cái kia to lớn tử kim vòng xoáy gắt gao đè vào giữa không trung, để nó không cách nào hạ lạc. Diệp Minh thấy thế, hừ lạnh một tiếng, tại vung tay đập nện bên người 8 cái pháp tướng cùng mặt khác công kích đồng thời, cầm trong tay một viên cuối cùng tử kim quang bóng đột nhiên dùng sức ném ra ngoài. Sau một khắc, ầm ầm một tiếng vang kinh thiên động địa, tại Lục Cực Nguyên Sát bọn hắn toàn lực ngăn cản cái kia tử kim trên vòng xoáy, một cái giống nhau vòng xoáy chống rông hiện hiện. Ở đây vòng xoáy cự lực ra trì bên dưới, phía dưới cái kia nguyên bản đã bị 5 người chống đỡ vòng xoáy, đột nhiên chấn động một cái, sau đó nhanh chóng rơi đi xuống đi. Phóng thích ra bàng bạc cự lực hơn xa trước đó, mấy người tất cả đều sắc mặt đại biến. Chương 870, Liên Diệt Thánh Tổ hóa thân chương 870, Liên Diệt Thánh Tổ hóa thân đang chết. Độc Long đại mắng một tiếng, to lớn miệng rồng một tấm, một cỗ xanh biếc long tức từ đó phun ra, ầm ầm sông tử kim vòng xoáy đỉnh đi lên. Nhưng chỉ là ở một thanh âm vang lên, con rồng này hơi thở tại khoảng cách vòng xoáy còn có 100 trượng xa lúc, liền bị trong đó cự lực anh thành một mảnh thật nhỏ lục vụ, lại bị đè ép sau, biến thành hư vô. Người áo choàng tay phải nắm vào trong hư không một cái, một cây OH trưởng côn trống rỗng hiện lên ở trong lòng bàn tay, pháp quyết điên cuồng vận chuyển, quanh thân bao phủ lên một tầng nồng đậm ma khí. Mở cho ta, hét lớn một tiếng sau, hai tay cầm nắm trưởng côn giơ lên đỉnh đầu, nhanh chóng bay đứng lên. Theo động tác của hắn, một cây ngàn trượng dài, mấy chục trượng thu cự côn hư ảnh bỗng nhiên xuất hiện, phản phất một cây kình thiên trụ giống như, phía trên phủ văn thoáng hiện, cường hãn uy áp, liền ngay cả xa xa Diệp Minh cũng không khỏi một chút nhìn sang. Chỉ gặp kình thiên trụ lớn theo người áo choàng động tác, đồng dạng bắt đầu chuyển động. Lấy dưới đáy làm trụ, trình biên hình truy điên cuồng chuyển động đứng lên, ngay sau đó trụ lớn đỉnh đột nhiên cắm vào tử kim trong vòng xoáy. Âm ầm một tiếng vang kinh thiên động địa, trong nước xoáy tử kim phủ văn cuồng thiểm mấy cái, một cỗ không thể nói rõ cự lực tuôn trào ra, một chút đem trụ lớn nghiền ép vỡ vụn thành mấy đoạn. Cùng lúc đó, người áo choàng trong tay trường côn răng rắc một tiếng xuất hiện từng đầu vết nứt thật nhỏ. Bản thân hắn càng là phớp một chút, bị tự lực phản vệ, phun ra một miệng lớn tinh huyết, sắc mặt một chút trở nên trắng bệnh một mảnh. Nguyên Sát cùng Lục Cực cũng riêng phần mình cổ động toàn thân ma nguyên, thi triển 2 loại cường lực thần thông, ứng đối cái này tăng vọt hơn 2 lần cự lực. Chiến giáp kia nữ tử càng là trong miệng quát khẽ một tiếng sau, đưa tay xông Diệp Minh bên kia xa xa một chiêu. Lập tức, vây công Diệp Minh 8 cái trong pháp tướng 4 cái, thân hình một cái mơ hồ sau, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Khi bọn hắn lúc xuất hiện lần nữa, đã đạt tới tử kim vòng xoáy phía dưới. Từng tiếng trong tiếng gầm giống tức giận, 4 cái pháp tướng đồng thời giơ cao cánh tay, hướng phía trên đánh ra một kích mạnh nhất. Oanh oanh, từng đợt trong tiếng vang kinh thiên động địa, trong vòng xoáy cự lực đem Nguyên Sát, Độc Long cùng người áo choàng thần thông bảo vật tất cả đều quét qua mà diệt. Ngay sau đó, Lục Cực tế ra nhiều loại thần thông cũng nhất bị phá đi. Còn lại dư uy tiếp tục công kích đến nữ tử mặc chiến giáp lúc, lại có vẻ có chút lực bất tòng tâm, bị đối phương 4 cái ma vật pháp tướng cùng trường kiếm màu tím cộng đồng cản lại. Mà đúng lúc này, một bên khác lại truyền đến một trận tiếng vang kinh thiên động địa, trong đó xen lẫn mấy cái tiếng kêu thảm cực kỳ thê lương. Nguyên Sát trong lòng siết chặt nhìn đi qua, chỉ gặp 3 cái to lớn tử kim vòng xoáy tuôn ra cự lực, rốt cục đem đám kia hợp thể kỳ ma tôn liên hợp thi triển các loại thần thông bảo vật, thủ đoạn phá bỡ, ầm ầm áp bách xuống dưới. Bọn này ma tôn bọn họ kinh hãi muốn tuyệt bên dưới, lập tức tan tác như chỉ mông, nhao nhao sử xuất bảo mệnh át chủ bài, hướng 4 phương 8 hướng tránh né mà đi. Nhưng luôn có thực lực chênh lệch hoặc là động tác chậm người, bao quát một cái mọc ra sừng linh dương hợp thể hậu kỳ ở bên trong, tổng cộng có 7-8 cái bị tử kim vòng xoáy trực tiếp đập trúng. Những này ma tôn phát ra một tiếng không cam lòng kêu thảm sau, tất cả đều bị cự lực ép tới bạo thể mà chết, to lớn lực trường bao phủ xuống, bọn hắn ngay cả nguyên thần đều không thể bỏ chạy mảy may. Trải qua này một lần, mười mấy tên ma tôn đối với Diệp Minh phát động công kích tự nhiên mà vậy bị tan rã. Mà mấy vị kia thánh tổ hóa thân đang toàn lực chống cự tử kim vòng xoáy ép xuống, lúc này cũng không có rất dư thừa lực công kích Diệp Minh. Kể từ đó, Diệp Minh áp lực đống nhiên buông lỏng, hắn 6 tay buông lẩy, 4 phía đập nện một vòng sau, đem còn lại những công kích này toàn bộ đánh tan. Sau đó nhe răng cười một tiếng, một chân hướng phía trước một bước, người liền biến mất tại nguyên chỗ. Người áo choàng thấy vậy, trong lòng tự dưng siết chặt, từ nơi sâu xa ý thức được gặp nguy hiểm giáng lâm. Không tốt, hắn kinh sợ một tiếng sau, trên thân ma khí quay cuồng, toàn bộ thân hình hóa thành một cây màu đen dây nhỏ, hướng một bên bắn ra. Sau một khắc, hắc tuyến bên cạnh quang mang lóe lên, một cái tử kim mênh mông cánh tay từ trong hư không nô ra, như thiểm điện chụp tới, đem sợi tơ phần đuôi nắm ở trong tay. Ma quang thu vào, nam tử mặc áo choàng từ trong ma khí hiện ra thân hình, hắn lúc này đùi phải bị một bàn tay lớn màu vàng nóng tóm chặt lấy, mặc hắn dùng lực như thế nào dãy rủa cũng không thể di động mảy may. Cút ngay cho ta! Hắn kinh sợ cực kỳ hét lớn một tiếng, hai tay huy động liên tục ở giữa, hơn 10 đạo hình dạng khác nhau quang mang từ trong tay bắn ra, lóe lên liền biến mất đâm vào cánh tay màu vàng nóng phía trên. Nhưng để hắn tuyệt vọng là, cái này mười mấy món uy lực mạnh mẽ ma khí đánh vào trên cánh tay kia, chỉ là phát ra đinh thai nhức góc tiếng oanh minh, lại không cách nào dùng chuyển nó mảy may. Sau một khắc, Diệp Minh thân thể cao lớn kia từ trong hư không hiện hình mà ra, cánh tay kia đột nhiên hướng xuống vung lên, một bàn tay chiếu vào nam tử mặc áo choàng đầu lâu vỗ tới. Ách a, nam tử mặc áo choàng hoảng sợ đến cực điểm giống to một tiếng, đầu lâu cực lực hướng một bên tránh né đồng thời, lần nữa phóng xuất ra vài kiện ma khí đi lên chắn gió đi. Nhưng những này dãy rủa chung quy là phí công. Chỉ nghe đùng một tiếng vang, nam tử tại dưới áo choàng đầu lâu bị Diệp Minh một trường bố nổ tung lên, đỏ trắng hiện lên hình bán cầu bắn tung tóe hướng bốn phía. Vị này không biết tên thánh tổ, cũng còn chưa cùng Diệp Minh thực sự được gặp mặt, cứ như vậy biệt khuất chết thảm tại chỗ. Mà nó không đầu thân thể, cũng trong cùng một lúc, bị Diệp Minh một cánh tay khác một quyền oanh thành bột thịt, tính cả bên trong ma anh cùng nhau diệt sát. Diệp Minh hai quyền oanh sát một vị thánh tổ hóa thân sau, không làm bất kỳ dừng lại gì, nghiêng bước ra một bước sau, người lại lần nữa biến mất. Kỳ đạo hữu, không tốt. Độc Long Thánh Tổ trông thấy một màn này, tâm thần đại chấn, còn chưa chờ hắn từ trong kinh hãi lấy lại tinh thần, tại Diệp Minh biến mất đồng thời, đáy lòng của hắn dâng lên một loại mao cốt sợ hãi cảm giác. Hắn không cần nghĩ ngợi bên dưới, khổng lồ long khu uốn éo, trong nháy mắt ẩn vào quần quần lục vụ ở trong, không thấy bóng dáng. Đột nhiên, tại nồng đậm lục vụ ở trong, tách ra từng đạo tử kim quang mang, kim quang vạn trượng bên trong, một cái mấy trăm trượng độ cao bàn tay to lớn từ trên trời giáng xuống. Trên bàn tay màu tử kim phủ văn như ẩn như hiện ở giữa, từng luồng vô cùng cường đại cự lực điên cuồng đè xuống. Trong tiếng vang ầm ầm, tất cả lục vụ tư tư rung động, giống cùng phong tạo lạc diệp giống như bị thổi tan không còn, lộ ra bên trong một đầu mang theo vẻ không thể tin xanh biết cự long. Lục Cực đạo hữu cứu ta. Độc Long Thánh Tổ biến thành cự long hoảng hốt không thôi, trong miệng cuống quýt cầu cứu. Lục Cực cũng biết chuyện quá khẩn cấp, như Độc Long Thánh Tổ bị giết, áp lực của nàng cũng sẽ tăng nhiều không ít, không chút do dự xuất thủ. Chỉ gặp chiến giáp kia nữ tử nắm chắc trường kiếm trong tay, thể nội ma nguyên quần quần tràn vào trong đó, thân kiếm từ thấp tới cao hung hăng bẩy lên. Bá một chút, một đầu ngưng luyện không gì sánh được màu tím dấu vết từ trong thân kiếm bắn ra, trong hư không nhỏ không thể thấy vù vù một tiếng, vô số ma khí càng không ngừng tuần hướng màu tím dấu vết, khiến cho một chút phồng lớn lên vô số lần. Ken một tiếng, tiếng vang kinh thiên động địa truyền ra. Dấu vết cắt chém tại tử kim trên tự trường, lóa mắt tử kim quang mang phóng thích mà ra, để cho người ta rốt cuộc không nhìn thấy mặt khác nhan sắc. Đạo này màu tím dấu vết lại cũng ẩn chứa một chút lực lượng pháp tắc, tại nguồn lực lượng pháp tắc này tác dụng dưới, cái kia vô cùng to lớn tử kim cự trường lại bị cắt ra một cái khe hở. Ầm ầm một tiếng, vỡ vụn thành hai nửa. Cái kia kinh người không gì sánh được linh áp đống nhiên biến mất, đặt ở Độc Long trên thân thể trọng áp cũng một chút biến mất. Độc Long Thánh Tổ hóa thân thấy thế, không khỏi mừng rỡ như điên, thân thể một cái vặn mèo sau, xuất hiện ở ngàn trượng bên ngoài. Nhưng hắn cặp kia con mắt khổng lồ bên trong vẻ mừng rỡ còn chưa thu liễm, từng luồng cực kỳ kinh khủng cự lực chống rông giáng lâm ở trên người hắn. Độc Long đại bị kinh ngạc, ai da, giống to một tiếng, vận chuyển lực khí toàn thân, dùng sức giãy giụa. Nhưng hắn lại phát hiện, không chỉ có bản thân hắn, liền ngay cả không gian chung quanh cũng bị gắt gao khóa lại, muốn di động một ngón tay đều trở nên vô cùng khó khăn. Mí mắt đi lên khẽ đảo sau, mới nhìn đến một vài mẫu lớn màu tử kim vòng xoáy chẳng biết lúc nào xuất hiện tại trên vùng trời thân thể của hắn. Xoay chậm chậm bên dưới, một cỗ kinh người cực kỳ cự lực từ đó tràn ra. Chính là cự lực này đem hắn một mực trói buộc tại nguyên chỗ. Đột nhiên, trong vòng xoáy vang lên một tiếng sét giống như nổ vang, một cỗ to lớn vô cùng hấp lực đột nhiên từ đó truyền ra, tại khổng lồ cự long trên thân thể một quyển. Nay cự long liền không có bất luận sức phản kháng gì, bị khẽ hấp mà lên, trong nháy mắt chui vào màu tử kim trong vòng xoáy. Một tiếng kinh thiên động địa kêu thảm sau, cự long khổng lồ mà cứng cỏi thân thể bị nghiền thành mảnh vỡ. Chương 871 giết một, chương 871 giết một, tử kim vòng xoáy tại thôn phệ Độc Long Thánh Tổ biến thành cự long sau, một tiếng ầm vang tiếng vang, kịch liệt chấn động mấy lần, sau đó tán loạn thành điểm điểm kim quang, hiện ra Diệp Minh cái kia ba đầu sáu tay thân thể khổng lồ. Ngay sau đó, hắn không làm ngừng, thân hình khẽ động hóa thành một vệt kim quang, nào về phía những cái kia chạy tứ phía hợp thể kỳ ma vật. Những ma vật này thực lực so với Thánh Tổ hóa thân đến, kém không phải một chút điểm, nhìn thấy Diệp Minh đánh tới, đều kinh hai muốn tuyệt, sử xuất bú sữa mẹ khí lực hướng Lục Cực bên người bay đi. Phóng nhãn toàn bộ chiến trường, cũng chỉ có nơi đó mới có một chút cảm giác an toàn. Nhưng ở Diệp Minh siêu nhanh độn tốc bên dưới, rơi vào sau cùng một tên hợp thể sơ kỳ ma vật trong khoảnh khắc liền bị Diệp Minh đuổi kịp. Oeng, một tiếng vang thật lớn, vị này lăn lộn chiều cao đầy bộ lông màu đen ma vật, bị Diệp Minh một quyền oanh bạo thân thể, ngay cả không kịp hét lên một tiếng, liền trong nháy mắt bị giết. Nhanh nhanh nhanh, một vị lưu thủ mình sư tử ma vật, hận không thể chính mình lại về trên mấy đôi cánh mới tốt, sử xuất hồng hoàng chi lực, thật nhanh hướng Lục Cực bên kia bỏ chạy. Nhưng một cái ý niệm trong đầu còn chưa chuyển xong, phanh, một tiếng vang trầm. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng từ phía sau lưng đánh tới, toàn bộ thân hình như bị trọng truy, đột nhiên nhào về phía trước, cơ hồ muốn quẳng chó đập ức. Nó hoảng sợ quay đầu liếc qua, chỉ gặp Diệp Minh thân ảnh đã xuất hiện tại ngoài trăm trượng, ba đầu sáu tay, mỗi một cánh tay đều nắm một kiện tạo hình khác nhau trách lưới đao, như là ma thần cực kỳ kinh khủng. Mà vừa rồi đem chính mình đánh ngã, chính là trong đó một thanh quái truy, nếu không phải chính hắn thân thể cường hãn dị thường, mà lại thời điểm chạy trốn, tại sau lưng tế ra thất bát trọng phòng hộ thủ đoạn, đoán chừng vừa rồi một kích kia liền muốn cái mạng nhỏ của mình. Không, Mắt thấy cái kia so với bọn hắn thánh tộc còn muốn giống thánh tộc nhân loại lao đến, lưu thủ mình sư tử ma vật tuyệt vọng gào thét một tiếng. Bản năng cầu sinh điều khiển, hắn phát huy chính mình toàn bộ tiềm năng, liều lĩnh tiếp tục hướng phía trước chạy trốn, tốc độ so trước đó đột nhiên nhanh hơn gấp đôi. Nhưng Diệp Minh hiển nhiên không tiếp tục cho hắn cơ hội gì, thân hình lần nữa gia tốc, tựa như tia chớp xuyên qua khoảng cách giữa hai người, giơ lên trong tay một thanh quỷ đầu đao một đao đánh xuống. Phúc, a ma vật cuối cùng tế ra cốt tuấn các loại mấy thứ thủ đoạn phòng ngự như là giấy giống như, bị đại đao một chút cắt ra, cứng cỏi thân thể bị một đao chém thành hai nửa. Lực lượng khổng lồ cùng pháp lực tác dụng dưới, nó thể nội ma anh trong nháy mắt bị cùng nhau diệt sát. Ma ảnh khôi lỗi bên kia, tại bỏ ra 6 đầu cái giá bằng cả mạng sống sau, rốt cục đem 3 cái ảnh khôi lỗi tiêu diệt. Còn thừa mấy cái ma vật vừa bưng lòng một hơi, liền thấy đại phát thần uy Diệp Minh, bọn hắn hoảng hốt phía dưới, đồng dạng bốn phía chạy trốn. Dừng tay, các ngươi đều nhanh tới, nơi xa, Lục Cực thanh âm kinh sợ không gì sánh được, nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Lúc này chính nàng đều còn tại Diệp Minh tế ra cái kia tử kim vòng xoáy công kích đến đâu. Diệp Minh đương nhiên sẽ không bởi vì địch nhân một câu mà dừng lại động tác, thân hình hắn nhoáng một cái sau, lại biến mất tại nguyên chỗ. Oeng, lại là một tiếng vang thật lớn. Một cái hợp thể hậu kỳ ma vật tại Diệp Minh dưới quyền hóa thành một mịn, đồng dạng ngay cả nguyên thần đều không thể đào thoát. Tiếp lấy lại là kế tiếp. Cứ như vậy như là cuồng phong tạo lạc Diệp giống như, Diệp Minh tại trong khoảnh khắc liền, oanh sát mười mấy hợp thể kỳ ma vật. Phàm là bị hắn đuổi kịp, không ai sống sót. Đồng nhiên, từng mảnh ma ảnh hiện lên, Diệp Minh trước người xuất hiện 12 cái ma vật to lớn pháp tướng, phát ra từng tiếng giống to, liều linh đánh tới. Nguyên lai, Lục Cực hai cái hóa thân cùng nguyên sắt rốt cục đem Diệp Minh trước đó công kích hóa giải. Mà còn lại những cái kia hợp thể kỳ ma vật cũng rốt cục chạy trốn tới nàng bên người. Bọn hắn tùy theo liền lập tức phát động đối với Diệp Minh phản kích. Cái này 12 cái ma vật pháp tướng chỉ là dẫn đầu cùng hấp dẫn hỏa lực, tại bọn chúng phía sau còn có mấy chục kiện uy năng bất phàm ma khí gào thét mà đến, đem Diệp Minh bốn phương tám hướng đều bao bọc vây quanh, mặc kệ từ chỗ nào né tránh đều sẽ bị công kích đến. Hắc hắc, Lan. Diệp Minh cười lạnh một tiếng, sáu cánh tay tê động, cầm trong tay binh khí hướng không trung ném đi sau. Những binh khí này hơi trao đảo một cái ở giữa, mỗi một kiện đều biến hóa ra vài thanh giống nhau như lúc đến, sau đó mang theo cường đại uy áp gào thét nên đón tiếp lấy. Tiếng vang ầm ầm không ngừng hướng nơi xa lan truyền ra ngoài, những binh khí này cùng ma vật mấy chục kiện ma khí công kích quấn quýt lấy nhau. Chương 871, giết 2, chương 871, giết 2, cùng lúc đó, Diệp Minh binh tướng lưỡi đao ném ra sau, sáu tay nắm tay hướng phía ta phương hướng khác nhau nhanh chóng đánh ra. Lập tức, từng cái to lớn quyền ảnh từ quyền diện hiện hiện, những quyền ảnh này từ kim quang mang lập lòe, từng cái phù văn màu vàng tại nội bộ như ẩn như hiện, mang theo đem không gian đều muốn đè sập tự lực, gào thét đánh về phía cái kia 10 cái ma vật pháp tướng. Oanh long long liên tiếp tiếng vang bên dưới, quyền ảnh cùng ma vật pháp tướng đụng vào nhau. Trong đó 6 cái ma vật pháp tướng rõ ràng yếu đi một bậc, vẹn vẹn chỉ là trong chốc lát, liền bị quyền ảnh đánh cho liên tục lùi về phía sau. Rất nhanh liền chỉ còn lại có sức lực chống đỡ mà không còn sức đánh trả. Cứ việc cái chán mọc ra đoạn giác nữ tử áo trắng liều mạng thi pháp thúc đẩy, nhưng vẫn không có thể vãn hồi xu hướng suy tàn. Còn lại 6 cái ma vật pháp tướng liền lợi hại hơn nhiều, cùng vô số quyền ảnh chống đỡ, cũng vẹn vẹn chỉ là hơi chỗ hạ phong mà thôi, có thể đánh cái có đến có về. Mà thúc đẩy bọn chúng nữ tử mặc chiến giáp, trừ tay trái một tay bấm niệm pháp quyết không ngừng, thể nội ma nguyên cuồng thua bên ngoài, lại vẫn có dư lực phát động mặt khác công kích. Chỉ gặp nàng cổ tay phải lắc một cái, vô số ma khí quay cuồng hội tụ bên dưới, trong tay trường kiếm màu tím huyễn hóa ra trùng điệp kiếm ảnh. Một mảnh phù văn màu tím tại trong kiếm ảnh thoáng hiện đằng sau, tất cả kiếm ảnh khẽ run lên cực tốc bắn ra, tốc độ nhanh vô cùng, cơ hội như thuấn di lóe lên liền biến mất đến Diệp Minh trước mặt. Thương 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 dày đặc đâm tới tiếng vang lên, vô số kiếm ảnh đâm vào Diệp Minh bụng, tay chân các nơi, hỏa hoa văng khắp nơi, triệt để đem hắn thân thể bao phủ, thanh thế kinh người cực kỳ. Nhưng mà, nữ tử mặc chiến giáp tựa hồ cũng không cái gì vui mừng, tay phải giơ lên đỉnh đầu, thể nội ma nguyên phân ra đến một bộ phận cực tốc tràn vào trong đó. Trong miệng nói lẩm bẩm bên dưới, trung quanh lại hiện ra vô số đủ mọi màu sắc điểm sáng, phi nhi dập lửa giống như chui vào trong trường kiếm. Những điểm sáng này vừa mới đi vào trường kiếm, liền biến thành từng cái phù văn màu tím, tại trong thân kiếm lưu chuyển không thôi. Nguyên sát thánh tổ hóa thân giờ phút này cũng đồng thời khu xử một chiếc gương cổ, một mặt ngân bài, một cái hắc hoàn cùng một thanh huyết kiếm mấy kiện bảo vật, gia nhập màu tím kiếm ảnh ở trong, đối với Diệp Minh điên cuồng công kích tới. Nữ tử áo trắng kiệt lực thúc đẩy 6 cái pháp tướng đồng thời, một bàn tay một chảo, một cây đen kỵ xích sắt xuất hiện ở lòng bàn tay. Cổ tay rung lên bên dưới, xích sắt hóa thành một đạo thấy không rõ huyết ảnh, nhanh chóng run dậy một chút. Đùng một tiếng giòn vang, Diệp Minh hướng trên đỉnh đầu hư không đống nhiên xuất hiện một đầu vết nước đen kịt, một cây xích sắt màu đen từ đó nổi lên, lóe lên liền quất vào Diệp Minh trên thân, phát ra một tiếng vang kinh thiên động địa. Nguyên sát có chừng. Nhưng mà, sau một khắc, nữ tử mặc chiến giáp lại kinh hô một tiếng, ngón tay buông lỏng, đem trường kiếm văng ra ngoài. Trường kiếm run lên sau, hóa thành một đạo thô to hào quang màu tím bắn ra, nhìn phương hướng kia lại là trực trực đâm về phía bên người cách đó không xa Nguyên sát. Nguyên sát nghe được nữ tử mặc chiến giáp nhắc nhở đằng sau, không chút nghĩ ngợi dậm chân một cái, người ngay tại một mảnh hắc mang bên trong hướng một bên lướt ngang mấy trăm trượng. Sau một khắc, Nguyên sát nguyên lai chỗ đứng tử kim quang mang lóe lên, một cái ba đầu sáu tay thân ảnh to lớn đột nhiên xuất hiện ở nơi đó, chính là Diệp Minh Phạm Thánh Kim thân. Oanh long long mấy tiếng vang, sáu cánh tay thế đại lực trầm đánh ra mấy quyền, đem vùng hư không kia đánh ra một cái độc lớn, hắc mang cùng tử kim quang mang xen lẫn bên dưới, thủy thiên diệt địa khí tức bốn phía khuyết tán mà ra. Hắn không phải đang bị vây đánh sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Nguyên sát thấy thế, trong lòng cuồng loạn, nếu là ban đêm như vậy một cái chớp mắt, nàng đoán chừng liền lâm vào trong đó. Nhìn bộ dạng này, như bị nhân loại kia nắm đấm đánh trúng, đoán chừng chỉ có bạo thể mà chết một cái hạ tràng. Cùng lúc đó, một đạo tử mang lóe lên liền biến mất đến Kim Thân bên người. Kim Thân ba cái đầu lâu đồng thời lộ ra một tiếng nhe răng cười, sáu cánh tay đồng thời bấm niệm pháp quyết. Ông một chút, một cái đường kính mười mấy mẫu màu tử kim vòng xoáy tại đỉnh đầu hắn trong nháy mắt hiện, từng luồng khổng lồ cực kỳ hấp lực từ đó bộc phát mà ra. Cực tốc bay tới tử mang bị nguồn lực lượng này khẽ hấp, tốc độ lập tức hạ xuống một mảng lớn, lộ ra bên trong một thanh ánh tím long lánh trường kiếm, phù văn trong khi lấp lóe vẫn như cũ vô cùng kiên định hướng Kim Thân đâm tới. Nhưng lúc này trường kiếm tốc độ đã hạ xuống rất nhiều, Kim Thân cánh tay khẽ động, đụng bành bành đánh vào trên thân kiếm. Tại đem trường kiếm màu tím đánh cho chết đi nguyên lai lộ tuyến đồng thời, Kim Thân thân thể cao lớn cũng không khỏi tự chủ về sau bạch 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 lui lại mấy bước. Chương 872, nguyên sát cái chết. Chương 872, nguyên sát cái chết. Đúng lúc này, cái kia đầy trời màu tím kiếm ảnh cùng sáu cái ma vật pháp tướng các loại vây công địa phương, đột nhiên vang lên một trận bù bù, ngay sau đó một tiếng tiếng vang kinh thiên động địa. Quang mang lóe lên ở giữa, một tòa lớn mây trăm trượng ba màu ngọn núi từ đó bắn ra, bành 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 phá tan mấy chục đạo công kích, lóe lên liền biến mất đánh phía những cái kia hợp thể kỳ ma vật. Không tốt, một cỗ kinh người cự lực bao phủ xuống, những ma vật này giật nảy cả mình, nhao nhao thi triển bảo mệnh thần thông. Âm ầm tiếng nổ mạnh bên trong, đem trói buộc lực tránh thoát, sau đó đội quang cùng một chỗ, hướng bốn phía tản ra. Một tiếng gào thét bên dưới, ngọn núi từ những ma vật này nguyên lai trô đứng lóe lên một cái rồi biến mất bay qua. Những này hợp thể kỳ ma vật tránh thoát ngọn núi một cách sau, lập tức hướng ở giữa tụ lại, lần nữa ôm làm một đoàn, lấy tập thể lực lượng đối kháng lúc nào cũng có thể xuất hiện nguy hiểm. Cùng lúc đó, Diệp Minh thân hình cao lớn kia cũng từ vô số trong công kích xông lên mà ra, một cánh tay đột nhiên hướng xuống vung lên, một đạo màu tử kim dây nhỏ bắn ra, bá một chút thẳng đến nguyên sát mà đi. Người sau thần sắc run lên, nhanh chóng kết ấn, trong miệng quát khẽ một tiếng sau, sau lưng ba đầu sáu tay pháp tướng sáu cánh tay đồng thời hướng trước người cuồng đảo mà ra. Âm ầm từng cái vòng xoáy màu đen xuất hiện tại tử kim dây nhỏ tiến lên phương hướng, lấy cực kỳ khổng lồ cự lực hung hăng đánh xuống. Một trận ghê răng thanh âm vang lên, dây nhỏ một chút cắt nát một chuỗi dài vòng xoáy, xuất hiện tại nguyên sát trước người. Nhưng mà đúng vào lúc này, tử kim trên dây nhỏ phương không gian hở ra mà mở, một cây đen kịt xích sắt lần nữa hiện hiện, cũng phủ văn cuồng tiệm phía dưới, hung hăng quất vào dây nhỏ phía trên. Âm ầm một trận trong tiếng vang kinh thiên động địa, tử kim dây nhỏ kéo căng thẳng tắp bị bắn ra ngoài, mà trên xích sắt phủ văn cũng phốc 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 liên diện một mảng lớn. Ngươi không phải là đối thủ của hắn, đi ngăn chặn cái kia Kim Thân. Nữ tử mặc chiến giáp thanh âm kịp thời tại nguyên sắt vang lên bên hai. Nguyên sắt mắt lộ ra ý sợ hãi phủi Diệp Minh một chút, im lặng sau khi gật đầu, thân hình thoát một cái, thật nhanh đi tới Phạm Thánh Kim Thân phụ cận. Sau đó sử xuất toàn lực, nhắm ngay Kim Thân công kích. Mà trước đây cùng Kim Thân đánh nhau trường kiếm màu tím một cái lắc lư đột nhiên biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, quỷ dị đến Diệp Minh trên đỉnh đầu, cũng mang theo từng mảnh phủ văn màu tím chém xuống một cái. Diệp Minh đưa tay chộp một cái, trên tay linh quang lóe lên, cái kia bay ra ngoài ba màu cực núi bỗng nhiên xuất hiện ở lòng bàn tay, đồng thời biến trở về vài thước lớn nhỏ. Ngay sau đó, trong miệng hắn hét lớn một tiếng, dùng hết lực khí toàn thân đem ngọn núi xem như cục đá một dạng hung hăng ném ra. Ông toàn bộ hư không một trận oanh minh, ngọn núi lần nữa hóa thành trăm trượng chi cự, mang theo kinh thiên thần lực đột nhiên ném ra. Oanh một tiếng tiếng vang, cùng trường kiếm màu tím đụng vào nhau. Trường kiếm mặc dù là huyền thiên chi bảo hàng đái, cũng hấp thu vô số thiên địa nguyên khí tăng cường uy năng. Nhưng ở ngọn núi kinh người trọng lượng cùng Diệp Minh to lớn thần lực oanh kích bên dưới, vẹn vẹn kiên trì một lát, liền phát ra một tiếng gào thét. Tại nữ tử mặc chiến giáp sắc mặt đại biến bên trong, bị nện đến bay ngược mà quay về, phía trên phủ văn từng mảnh tán loạn. Lại bay trở về đến nữ tử trong tay lúc, cơ hồ hiện ra nguyên hình. Lắc lắc hơi tê tê cánh tay, Diệp Minh ba cái đầu trên khuôn mặt đồng thời tàn khốc lóe lên, thể nội pháp lực lưu chuyển bên dưới. Từng mảnh tử kim quang mang toát ra, sáu tay tụ hướng chỗ cao nhất cử, trong tiếng vang ầm ầm, trên đỉnh đầu lần nữa hiện ra sáu cái mười mấy mâu chi cự màu tử kim vòng xoáy. Ngay sau đó, tại Diệp Minh thần thông tác dụng dưới, vòng xoáy nhanh chóng thu nhỏ, trong chớp mắt liền bị áp xúc thành sáu viên lớn cỡ đầu lâu tử kim hình cầu. Những này hình cầu vừa mới hình thành, Diệp Minh sắc mặt bỗng nhiên trở nên trắng bệnh, hắn vội vàng đem thần niệm tại thể nội liếc nhìn một vòng, phát hiện lúc này hắn còn thừa pháp lực đã không đủ một nửa. Vừa rồi liên tiếp động tác, uy lực mặc dù không nhỏ, tiêu hao cũng thật lớn, nhất là hiện tại loại này quang cầu công kích tiêu hao pháp lực nhất là lớn. Nhưng lực chấn nhiếp lại là mười phần. Lại là một chiêu này, nữ tử mặc chiến giáp cùng nữ tử áo trắng trông thấy cảnh này, sắc mặt đồng thời biến đổi, vừa rồi các nàng sớm đã linh giáo qua Diệp Minh một chiêu lợi hại này, lúc này lại một lần nhìn thấy giống nhau tình cảnh, các nàng không từ lên 12 phần tinh thần, nhao nhao kích phát toàn thân ma nguyên, khiến cho 12 cái ma vật pháp tướng cùng những bảo vật khác uy năng đạt đến lớn nhất. Lập tức chỉ thấy Diệp Minh ba đôi con mắt hướng phương hướng khác nhau nhìn thoáng qua sau, ba 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 liên tục ném ra bốn quả tử kim viên cầu. Lục cực hai bộ hóa thân cùng nguyên sát mỗi người chào hỏi một viên, cái kia mười mấy cái hợp thể kỳ ma vật tụ tập trô ném đi một viên. Diệp Minh bản nhân bắt mang theo còn lại hai viên na di biến mất. Tử kim quang mang lóe lên sau, người liền xuất hiện tại nguyên sát sau lưng cách đó không xa. Nguyên sát chính cực lực ngăn cản kim thân công kích, đỉnh đầu nhưng lại thêm ra một cái tử kim vòng xoáy. Chỉ là hai thứ này công kích đều đã đạt đến nàng thực lực cực hạn, căn bản là không có cách tương đối. Đang lúc nàng đánh ra uy lực mạnh mẽ một kích sau, muốn tạm thời tránh mũi nhọn lúc, đống nhiên một cỗ kinh thiên cự lực đống nhiên thêm tại trên người nàng, khiến nàng nhanh chóng bỏ trốn thân hình dừng lại, trở nên kỳ chậm không gì sánh được, liên nguyên anh tu sĩ cũng còn không bằng. Trong nội tâm nàng dưới sự hãi nhiên, cổ động toàn thân ma nguyên cùng lực lượng, trên thân toát ra quần quần ma khí, liền muốn tránh thoát trói buộc. Nhưng xuất hiện ở sau lưng nàng Diệp Minh trong miệng quát khẽ một tiếng, đem bên trong một viên tử kim quang cầu hướng nàng hung hăng đập tới. Ông một tiếng, một mảnh màu tử kim phù văn văn tại quang cầu mặt ngoài thoáng hiện đằng sau, Giang Cầm không gian luồng sức mạnh lớn đó đột nhiên tăng nhiều một đoạn, một chút đem nguyên sắt gắt gao vây ở nguyên địa, chỉ có thể trơ mắt nhìn quang cầu đến. Không sau một khắc, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, tử kim quang cầu thẳng tắp đập vào nguyên sắt trên thân. Trên người nàng tất cả ma quang, hộ thuẫn, bảo vật, phong ngự, tại trong khoảnh khắc liền bị quang cầu đánh trúng trong nháy mắt phá toái mà diệt. Nàng cái kia ba đầu sáu tay chiến giáp phát tướng, ngược lại là nhiều kiên trì một lát, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt thôi, bị tử kim quang cầu hình cầu nhẹ nhàng đụng một cái, phát tướng lập tức hóa thành quần quần xám trắng ma khí, tan thành mây khói. Ngay sau đó, quang cầu không có cho nguyên sắt bất kỳ phản ứng nào cơ hội, trực tiếp thông qua lực lượng cường đại đưa nàng gắt gao trói buộc chặt, sau đó lóe lên liền biến mất đánh vào nàng trên lồng ngực. Nguyên sắt thân thể của nàng mặc dù so người bình thường tộc cường đại hơn nhiều, nhưng chỗ nào có thể chịu đựng Diệp Minh như vậy cự lực công kích. Chỉ nghe trong một tiếng nổ vang, nguyên sắt Na Huyền chuyển thân ảnh trực tiếp bị tử kim quang cầu đánh thành thịt vụn. Tại cự lực trói buộc bên dưới, bên trong ma anh không có bất kỳ cái gì trốn đi cơ hội, trực tiếp hộ tống nhục thân cùng một chỗ bị diệt. Nhưng là nguyên sắt thủ đoạn cũng coi như cao minh, không biết sử cái gì quỷ dị phương pháp, vậy mà có thể tại dưới áp lực cường đại, sớm đem chính mình thần hồn thoát ra bên ngoài cơ thể, biến thành một sợi tinh thuần đến cực điểm đen kịt ma khí. Đồng thời, đang kinh người cự lực trói buộc bên dưới, cái này sợi ma khí giống như là không có ảnh hưởng gì giống như, một cái xoay quanh sau liền hướng nơi xa kích xạ mà chạy. A, liền cái này còn có thể trốn, theo sát tử kim quang cầu xuất hiện ở nơi này Diệp Minh, sớm liền đem khổng lồ thần niệm mở ra, thời khắc chú ý xung quanh hết thảy, cái này sợi xem xét liền không tầm thường ma khí tự nhiên chạy không khỏi quan sát của hắn, tại xuất hiện trong nháy mắt liền bị hắn đã nhận ra. Sau đó, Diệp Minh trong mũi phát ra hừ lạnh một tiếng. Tiếng hừ lạnh này như là một tiếng sấm nổ giống như vang lên, đồng thời uy năng cơ hồ tất cả đều tác dụng tại cái kia sợi trên ma khí. A, một cái sắc nhọn tiếng kêu thảm thiết vang lên, chính nhanh chóng đang phi hành ma khí mất thăng bằng, giả thoáng một chút sau, hiện ra một vài cao tầm thức hư ảnh hình người, hai tay ôm đầu, thống khổ kêu thảm, từ cái kia mặt mũi vặn vẹo bên trên, lờ mờ có thể phân biệt ra được, hư ảnh này đúng là cái kia nguyên sát thánh tổ hóa thân không giả. Những năm này tại rộng lượng hợp hồn đan phụ trợ bên dưới, Diệp Minh đem thần diễn quyết tu luyện đến cảnh giới cực cao, bây giờ thần hồn chính là so với đại thừa trung kỳ tồn tại, đều đã tương xứng. Bây giờ dưới xuất kỳ bất ý, nguyên sát cái này sợi thần hồn lúc này liền chúng phải chiêu, bị từ bỏ chạy trong trạng thái bước đi ra. Một cái tử kim đại thủ tại hư ảnh hình người chô bá một chút, chợt lóe lên, trong nháy mắt đem hư ảnh này chộp vào trong lòng bàn tay. Đạo hữu nhiêu, a hư ảnh tựa hồ vừa muốn cầu xin tha thứ, nhưng Diệp Minh ngũ chỉ siết chặt, một cú cự lực tuôn ra sau, hư ảnh bị bóp nát ra, một tiếng vang nhỏ sau, biến thành điểm điểm đen kịt ma quang. Từ đó, vị này nguyên sát thánh tổ hóa thân, mới xem như chân chính tiêu vong ở giữa thiên địa. Chương 873, Diệt lục cực, 1, chương 873, Diệt lục cực, 1, Diệp Minh bóp chặt lấy nguyên sát thánh tổ hóa thân tinh hồn sau, đầu lâu xoay một cái sông xung quanh liếc nhìn một vòng. Sau đó một đầu cuối cùng cánh tay vung mạnh lên, còn sót lại một viên tử kim quang bóng bị hắn dùng đại lực ném ra ngoài. Mục tiêu công kích trực chỉ vị kia đầu sinh trắng đoán sắc đoạn giác nữ tử, lục cực thánh tổ một bộ hóa thân. Mà bản thân hắn lại thân hình khẽ động, hướng một chỗ khác chiến đoàn vào tới. Ở nơi đó, mười mấy tên hợp thể kỳ trở lên ma vật đang hợp lực ngăn cản một viên tử kim quang bóng công kích. Các loại ma khí ma vật thần thông đập nện tại trên quang cầu phát ra tiếng vang ầm ầm, khiến cho quang cầu tốc độ rơi xuống trở nên vô cùng chậm rãi, xem ra đúng là bị hơn 10 người này cho ngăn lại. Lục cực cái kia mặc chiến giáp hóa thân, thực lực rõ ràng so khắc thánh tổ hóa thân mạnh một bậc, lúc này đã đem công hướng nàng màu tử kim quang cầu suy yếu tới trình độ nhất định, tạm thời không cách nào đối với nàng sinh ra uy hiếp. Nhìn thấy Diệp Minh sát hướng những cái kia hợp thể kỳ thủ hạ, nàng tâm niệm vừa động đã sắp qua đi ngăn cản. Nhưng thân hình mới bay ra mấy chục trượng, chợt phát hiện chính mình một cái khắc hóa thân chính diện lâm hai cái tử kim quang bóng công kích, một bộ tràn ngập nguy hiểm dáng vẻ. Tư tưởng kịch liệt dãy rủa một phen sau, nàng hay là lựa chọn trước cứu hóa thân. Tuy nói hóa thân này là tại linh giới chuyển hóa đi ra, nhưng cũng phí hết nàng cái giá không nhỏ, đồng dạng không cho sơ thất. Nghĩ như vậy, nữ tử mặc chiến giáp phương hướng nhất chuyển, bay về phía đoạn giác nữ tử, thúc đẩy 6 cái ma vật pháp tướng xung cái kia tử kim quang bóng nào tới. Mười mấy tên hợp thể kỳ ma vật tuy nói đang toàn lực ngăn cản quang cầu cự lực công kích, nhưng tính cảnh giác vẫn như cũ cực cao, dù sao hơi có chút lơn là sơ suất liền không khả năng sống đến bây giờ. Những ma vật này một mực tại mắt nhìn 6 hướng thai nghe 8 phương, lúc này gặp đến Diệp Minh lao đến. Bọn hắn vô cùng có ăn ý riêng phần mình vùng lên một hai kiện ma khí, gần như đồng thời hướng Diệp Minh công đi qua. Kinh thiên oanh minh trong gào thét, uy năng khí thế hùng vĩ cực kỳ. Diệp Minh đối mặt mấy chục kiện ma khí công kích, một tay bấm niệm pháp quyết, phạm thánh áo giáp hiện ra từng cái màu tử kim phù văn, quang mang lưu chuyển phía dưới, toàn bộ thân hình tựa hồ cũng cường hãn cứng cỏi không ít, sau đó cứ như vậy thẳng tác động vào đông đảo công kích ở trong. Âm ầm một trận kinh thiên động địa vang minh sau, Diệp Minh thân ảnh khổng lồ từ đông đảo trong công kích xông lên mà ra, trên thân trừ áo giáp linh quang ảm đạm mấy phần bên ngoài, tựa hồ cũng không nhận được bao nhiêu tổn thương. Ngay sau đó, 6 cánh tay đồng thời khẽ động, hướng về phía trước đánh ra mấy trượng. Lập tức, 6 cái mấy chục trượng chi cự màu tử kim trượng ấn tấu thể mà ra. Khi thế hung hăng đánh phía đối diện đám ma vật, cảm ứng được trong trường ấn ẩn chứa năng lượng khổng lồ cùng linh áp, mười mấy tên ma vật sắc mặt đại biến, nguy cơ sinh tử bên trong, không ít ma vật đều bạo phát ra to lớn tiềm năng, nguyên bản đã đến cực hạn bọn hắn, lại tế ra nhiều loại công kích, tụ lại sau, uy năng không chút nào bên dưới vừa rồi một đợt kia công kích. Lại là một trận tiếng vang kinh thiên động địa, một đợt này công kích trực tiếp triệt tiêu 4-5 cái trường ấn to lớn, uy năng mới hao hết. Khi cái thứ 6 trường ấn ầm vang nện xuống lúc, đông đảo ma vật trong lòng phòng tuyến rốt cục sụp đổ, rốt cuộc không lo được liên thủ chống cự cái gì, lại nhao nhao tan tác như chim mông. Tuấn bốn phương tám hướng né tránh mà ra, cũng phi nước đại mà đi. Bọn hắn sử xuất bình sinh tiềm năng lớn nhất, sẽ độn nhanh kích phát đến lớn nhất, để trốn qua một kiếp. Nhưng bọn hắn bên trong một số người chỉ sợ là không có khả năng như nguyện. Diệp Minh không chỉ có thân thể lực lượng cường đại, Nazi tốc độ cũng là cực nhanh không gì sánh được, thường thường chỉ là lóe lên một cái ở giữa liền có thể thuấn di xuất hiện tại vài dặm xa. Đông đảo ma vật vừa mới tản ra, liền bị hắn đuổi kịp trong đó nhất ma, thuận tay rỗi ra một bàn tay nhẹ nhàng vỗ một cái. Ma vật kia hộ thể ma quan cùng phòng hộ ma khí liền bị Diệp Minh năm ngón tay bóp nát, sau đó một thanh giam ở trên cổ của nó, chỉ lực nhẹ nhàng phun một cái, răng rác một tiếng, ma vật đầu lâu ứng thanh bị vặn xuống. Ngay sau đó, Diệp Minh trên thân tử kim quang mang lóe lên, trong nháy mắt lại xuất hiện ở một cái tướng mạo hình thù kỳ quái ma vật sau lưng, dựng thẳng lên một bàn tay hướng phía trước nhấn một cái. Phốc một tiếng, ma vật tính cả hắn ba kiện khiên phòng vệ cùng một chỗ bị đập thành mảnh vỡ, nó thể nội ma anh vừa mới vừa hiện hình, liền bị theo sát mà tới cự lực nghiền ép xé nát, thành từng đoàn hết sức tinh thuần mây ma khí đoàn, tiêu tán ở giữa thiên địa. Chương 873, diện lục cực 2, chương 873, diện lục cực 2, chạy. Dốc hết toàn lực chạy, tuyệt đối không nên bị nhân loại kia tuyển làm mục tiêu, tất cả ma vật trong lòng đều mang ý nghĩ này, sử xuất hồng hoàng chi lực, dùng sức chạy trốn lấy. Mà Diệp Minh cũng đem tốc độ hoàn toàn phát huy ra, cứ tốc đánh giết lấy cái này đến cái khác hợp thể kỳ ma vật. Vẹn vẹn chỉ là mấy cái gián tiếp trong khi xê dịch, liền diệt sát 20, 30 con, cái này khiến tất cả thấy cảnh này ma vật đều trong lòng run sợ. Một đoạn thời khắc, khi hắn trước mặt rốt cuộc không nhìn thấy một cái ma vật lúc, hắn quay người lại hướng vừa rồi chiến trường bay đi. Lục cực thánh tổ hai cái hóa thân mặc dù kinh hãi tại Diệp Minh thực lực cường đại, nhưng thân là ma giới tam đại thủy tổ một trong, không cho phép nàng không đánh mà chạy. Bởi vậy, nhìn thấy Diệp Minh lần nữa hướng mình xông lại lúc, hai cái hóa thân liếc nhau sau, vẻ mặt nghiêm túc gật đầu một cái, một tả một hữu nên đón tiếp lấy. Sau đó, song phương tự nhiên mà vậy bạo phát một trận đại chiến. Không có đồng bạn, không có nỗi lo về sau, càng là không có đường lui, lục cực hai cái hóa thân bạo phát 12 phần tiềm lực, sức chiến đấu so với vừa rồi đến, đơn giản tưởng như hai người. Chỉ dựa vào hai người liền cùng Diệp Minh đấu cái lực lượng ngang nhau, chiến quả vậy mà so vừa rồi 8 vị thánh tổ hóa thân liên thủ lúc còn tốt hơn. Nhất là vị kia người mặc đen kỵ chiến giáp nữ tử, thực lực so với bình thường đại thừa tu sĩ cũng còn mạnh hơn. Thúc đẩy một thanh trường kiếm, một cây cự phủ cùng 6 cái chân pháp cùng nhau, không sợ chết cùng Diệp Minh cứng đối cứng đánh nhau. Mà đầu kia sinh đoạn giác nữ tử áo trắng thì thỉnh thoảng tiến hành bổ đao, mỗi một lần cắt vào thời cơ đều chọn vừa vặn, không phải tại Diệp Minh trên thân đánh lên một roi, chính là đánh lên bài quyền. Hai người liên thủ, tại Diệp Minh trên thân lưu lại một nhiều lần cường lực đả kích, mà lấy hắn nhục thân cường hãn, cũng không khỏi bị thương không nhẹ. Đương nhiên, hai cái này hóa thân thảm hại hơn. Tại song phương chiến đấu thời gian cạn chén trà sau, đoàn giác nữ tử bị Diệp Minh sinh sinh đánh nổ đầu lâu. Lại qua thời gian một chén trà, Diệp Minh tại rất nhiều ma tôn vây công kiểm chế bên dưới, thể nội pháp lực đã nhanh muốn hao hết, tay chân cũng bắt đầu nhức mỏi đứng lên. Mà còn tại cùng hắn đấu pháp một cái khác lục cực hóa thân, giờ phút này một thân đen kịt chiến giáp đã bị Diệp Minh hủy đi vỡ thành linh bộ kiện, từ trên người nàng không cánh mà bay. Đến lúc cuối cùng một kiện mặt nạ cũng từ trên mặt nàng bay loạn sau, lộ ra một bộ dung nhan tuyệt mỹ. Đây là Nguyên Sát. Nguyên lai đây cũng không phải là ngươi chân chính hóa thân bản thể. Diệp Minh có chút thở hổn hển, mặt lộ kinh dị nhìn về phía nữ tử đối diện Ngọc Dung. Nàng này dáng dấp cùng Nguyên Sát hình dạng đơn giản giống nhau như lúc, đây rõ ràng chính là Nguyên Sát hóa thân thân thể. Không sai, đây chỉ là bản cung mượn dùng một bộ nhục thân mà thôi, nếu ta chân chính hóa thân có thể hạ giới, liền sẽ không là hôm nay kết cục. Lục cực hóa thân trên mặt không có một tia vết sắc, thể nội ma nguyên gần như khô kiệt, bộ thân thể này thọ nguyên đều đã bị nàng thiêu đốt hầu như không còn, lúc này coi như Diệp Minh không còn ra tay với nàng, nàng cũng không có mấy ngày có thể sống. Bất quá, nói lời này lúc, thanh âm của nàng vẫn như cũ không hề bất tâm, tựa hồ đã sớm đem sinh tử coi nhẹ. Đạo hữu thân là ma giới tam đại thủy tổ một trong, nói lời cũng là có mấy phần có thể tin, bất quá bây giờ nói cái này đã không có ý nghĩa gì. Tại giới diện giao hội sơ kỳ, giống các ngươi bản thể loại thực lực đó quá tồn tại cường đại, không cách nào truyền tống tới. Diệp Minh nét miệng cười một tiếng, lập tức thu lại mặt cười, ngữ khí lạnh lẽo nói, tốt, thời điểm cũng không sớm. Ngươi làm mình đoạn đâu, hay là ta đưa ngươi đoạn đường? Lại kéo dài thêm, cũng sẽ không có người tới cứu ngươi. Hừ, muốn giết ta cứ tới tốt. Nữ tử mặt không thay đổi hừ lạnh một tiếng, tụ lên toàn thân sau cùng ma khí, rót vào trong tay trường kiếm màu tím ở trong, sau đó gian nan vung ra một kiếm. Một đạo cao vài trượng màu tím quang ngấn từ mũi kiếm bắn ra, lóe lên liền biến mất hướng Diệp Minh cắt chém đi qua. Nếu như thế, ta liền đưa ngươi cuối cùng đoạn đường. Diệp Minh trong mắt hàn quang lóe lên, sáu tay xông trước người hư không cuồng đảo một trận, từng cái màu tử kim quyền ảnh thấu thể mà ra, như ong vỡ tổ tuân hướng màu tím quang ấn. Âm ầm cả hai rất nhanh va chạm mất diệt, mà Diệp Minh sớm đã tại hoành ra quyền ảnh đồng thời khởi động thân hình hướng lục cực hóa thân lướt tới. Người sau tiêu hao thực sự quá lớn, tại kích phát ra màu tím quang ấn sau, toàn bộ thân thể một chút tựa như già yếu mấy chục tuổi giống như, biến thành một cái làn da lỏng có nếp gấp, la hầu tóc trắng xóa. Thân thể càng là không có một chút tính linh hoạt có thể nói, tại Diệp Minh xông lại lúc chỉ là miễn cưỡng xê dịch một chút bước chân, liền bị Diệp Minh một trưởng bô ở tại đỉnh đầu. Toàn bộ thân hình biến thành thịt vụn, chết đến mức không thể chết thêm. Chương 874, nhiều đường nở hoa, 1, chương 874, nhiều đường nở hoa, 1, một trưởng vỗ chết lục cực cái thứ hai hóa thân sau, Diệp Minh thân hình thoát một cái, một cỗ suy yếu không còn chút sức lực nào cảm giác xông lên đầu, kém chút để hắn đứng không vững. Nhị Niết biến thân vốn phải là đại thừa kỳ thần thông, hắn có thể lấy hợp thể hậu kỳ tu vi thi triển đi ra, cũng tiếp tục tác chiến như vậy trường thời gian, đã coi như là phi thường khủng bố. Bất quá lúc này Nhị Niết biến thân còn không phải hoàn toàn thể, chỉ có chờ đến đại thừa kỳ mới có thể phát huy ra thuật này chân chính uy lực, mà lại tác dụng phụ cũng rất lớn, hiện tại cũng cảm giác được một loại cực độ suy yếu, xem ra là giai đoạn này mức cực hạn. Nhưng mặt ngoài, Diệp Minh nhưng không có biểu hiện ra cái gì dị dạng đến. Vừa mới tiến hành trận kia đại chiến kinh thiên động địa, Diệp Minh lấy bản thể, kim thân, phệ kim trùng, cùng giáp nguyên phủ các loại nhiều loại thủ đoạn, tổng cộng diệt sát bao quát thánh tổ hóa thân ở bên trong 50-60 cái hợp thể kỳ trở lên ma tộc. Có khác 2-30 cái bị giết đến sợ hãi, đã bỏ trốn mất dạng. Luyện hư kỳ trở xuống ma vật hắn lại không giết bao nhiêu, lúc này những ma vật này đi đã ở chung quanh khoảng cách 3 tầng trong 3 tầng ngoài, lít nha lít nhít đếm mãi không hết, không biết có bao nhiêu số lượng. Tại hắn thần niệm liếc nhìn bên dưới, chỉ thấy thiên diệu thành phương hướng này, trực tiếp hiện đầy tường thành ở đây một mảng lớn không gian, mà đổi thành bên ngoài ba phương hướng ma vật đội ngũ lại kéo dài hơn 1000 dặm. Vừa rồi Diệp Minh cùng Lục Cực ở giữa đại chiến quá mức kịch liệt, những ma vật này không xen tay vào được, cũng có sợ tổn thương đến Lục Cực hóa thân phương diện cố kỵ, cho nên còn không có xuất thủ. Bây giờ Lục Cực đã chết, những ma vật này tại còn lại 1-20 cái hợp thể kỳ ma vật mệnh lệnh dưới, chính nhanh chóng hướng Diệp Minh xuống lại đi lên. Diệp Minh thần niệm quét qua, rất nhanh liền minh bạch trước mắt tình thế, khóe môi vểnh lên, lộ ra một cái nụ cười im ắng cho. Sau đó một tay pháp quyết vừa bấm sau, thân thể cao lớn lập tức kim quang lấp lóe, quang mang thu vào sau, khôi phục nhân loại bình thường thân thể. Ngay sau đó, hắn điều động thể nội còn thừa không nhiều pháp lực, hai tay pháp quyết biến đổi. Ầm ầm một trận lôi đình trầm đục truyền ra, dưới chân của hắn trống rỗng hiện ra từng đạo màu lửa đỏ hồ quang điện. Những hồ quang điện này lấy một cái huyền ảo quy luật sen kẽ xen lẫn, rất nhanh liền tạo thành một cái màu lửa đỏ quang trận đến. Quang trận lấy bính hỏa dương lôi làm thế ra, phía trên in nổi vô số vàng bạc hai màu phù văn, nhìn hết sức thần bí. Muốn quân đầu, chỉ sợ là không có cơ hội này. Diệp Minh lần nữa nhìn chung quanh phô thiên cái địa xuống lại tới ma vật một chút, ngón tay xông dưới chân quang trận nơi nào đó một chút, lập tức một tiếng ầm vang kinh thiên động địa, toàn bộ quang trận hồng quang đại phóng, trung thiên quang mang đem Diệp Minh thân hình bao phủ, một cỗ mãnh liệt không gian ba động xuất hiện. Sau một khắc, trung thiên hồng quang đống nhiên thu vào, toàn bộ quang trận tính cả bên trong Diệp Minh, trong nháy mắt không thấy bóng dáng. Vô số ma vật chạy bộ tới, lại ngay cả Diệp Minh góc áo đều sợ không được. Ngay tại Diệp Minh cùng Lục Cực bọn người đại chiến đồng thời, xa xôi Diệp gia pháo đài bên ngoài, đồng dạng diễn ra một trận đại chiến kinh thiên động địa. Lôi thú hóa thân bốn cánh triển khai vượt ngang mấy trăm trượng, từ miệng lớn, móng vuốt, lông vũ trở thân thể các nơi, phóng xuất ra bạch hồng làm kim tím năm loại màu sắc thiểm điện, phô thiên cái địa dòng dòng xuống, đem bên trong phương viên 10 dặm đều hóa thành một mảnh lôi đỉnh hải dương. Mà tại mảnh này trong lôi đỉnh chi hải, một vị miệng rộng đầy răng nanh, thân cao 10 trượng to lớn ma vật đang toàn lực ngăn cản các loại lôi điện công kích. Ma này hợp thể hậu kỳ đỉnh phong tu vi, cầm trong tay hai thanh cự truy màu vàng, múa đến hổ hổ sinh uy, mỗi một truy đều có thể đem không gian nện đến từng đợt bật mèo, đem mảng lớn hổ quang điện đẩy ra. Nhưng ma vật đã rõ ràng ở vào hạ phòng, mặc kệ hắn như thế nào công kích, hướng phương hướng nào đột phá, đều sẽ có vài đầu to lớn lôi điện giao long cản ở trên đường, khiến cho không cách nào thoát ly lôi đỉnh hải dương phạm vi. Một đoạn thời khắc, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, một đạo to bằng cánh tay hồ quang điện màu tím từ ma vật phía sau chống rông xuất hiện, trung điệp đánh vào trên lưng của hắn, kéo xuống một mảng lớn huyết đục, cao vài trượng trong vết thương huyết đục xoay tròn, mặt ngoài bị cháy khét một mảnh, tàn mát ra trận trận thịt nướng hương vị. Ma vật một cái lảo đảo kém chút ngã sấp xuống, chỉ trong nháy mắt chỉ hoán bên trong, lại một đạo hồ quang điện màu vàng bổ vào trên lưng hắn cùng một nơi, khiến cho hắn thương càng thêm thương. Giống, ma vật điên cuồng đong đưa hai thanh cự truy đem tập kích tới hồ quang điện đánh tan. Nhưng theo càng ngày càng nhiều hồ quang điện đập nện bên dưới, ma vật này dần dần có chút không chú ý được đến, một lần lại một lần bị lôi điện đánh trúng bản thể, vết thương trên người một đạo thêm một đạo gia tăng lấy. Chương 874, nhiều đường nở hoa 2, chương 874, nhiều đường nở hoa 2, khoảng cách lôi thú hóa thân ngoài trăm dặm, Diệp Linh vận hóa thân thành một cái hình thể mấy trăm trượng to lớn hỏa phượng, hai cánh cuồng đập phóng xuất ra quần quần hỏa diễm xích hồng, khiến cho biến ảo thành các loại hình tượng, điên cuồng công kích đôi này mặt một cái hợp thể hậu kỳ ma vật. Ma thân này hình cùng loại nhân loại, nhưng lại mọc ra một cái thật dài vòi voi, cái mũi vung vẩy ở giữa, từng tầng sóng cả giống biển cả quay cuồng giống như cọ rửa biển lửa vô biên. Thủy hỏa tương khắc va chạm bên dưới, bộc phát ra ầm ầm nổ vang rung trời. Giữa song phương trên trời, còn có một đao một kiếm tại kịch liệt kịch đấu lấy. Toàn bộ Diệp gia cứ điểm kéo dài mười mấy vạn dặm, trung quanh trên tường thành, vô số nhân tộc luyện thể sĩ cùng tu sĩ, chính không màng sống chết chống cự lại bên ngoài một đợt lại một đợt ma vật công kích. Chiến tranh thảm liệt trình độ không thua kém một chút nào Thiên Diệu Thành công thành đại chiến, khác nhau chỉ ở chiến lược cao đoan bên trên, so Thiên Diệu Thành thiếu một hơn phân nửa. Nhưng tương ứng, hợp thể kỳ ma tộc lại ít đi rất nhiều, thánh tổ hóa thân càng là chỉ có một vị, hơn nữa còn bị lôi thú hóa thân toàn bộ hành trình chế trụ. So với những nhân loại khác cứ điểm tới nói, Diệp gia kiến tạo thành trì cùng bố trí pháp trận không biết cường đại bao nhiêu. Trước đây Diệp Linh vận lợi dụng mấy trăm năm chênh lệch thời gian, góp nhặt đại lượng tài liệu chân quý, sau đó lại để cho Diệp Minh giúp nàng luyện chế ra tới rất nhiều cường lực pháp trận, giống tinh la trận, ngũ hành luân hồi trận loại này chí ít có mấy chục bộ nhiều. Những pháp trận này tại nửa năm này công thủ đại chiến bên trong tổn thất một chút, nhưng y nguyên còn có không ít hàng tồn. Dựa vào những vật này, lấy Diệp gia làm chủ, liên hợp cốc gia các cái khác gia tộc, cũng chỉnh hợp rất nhiều thế lực cỡ trung tiểu chỗ này cứ điểm có thể nói là vững như thành đồng. Tại quá khứ trong vòng nửa năm, vô số ma tộc đại quân nuốt hận ở ngoài thành, đều không thể đánh vào trong thành nửa bước. Trong thành tử thương, phần lớn chỉ là chút tu sĩ cấp thấp hoặc là luyện thể sĩ, tu sĩ cấp cao nhiều nhất chết một chút luyện hư kỳ, hợp thể kỳ một cái cũng không tổn thất. Hôm nay, ma tộc đại quân lại phát khởi một lần tổng tiến công. Nhưng ở lôi thú hóa thân cùng Diệp Linh vận đem lợi hại nhất hai cái ma tộc ngăn lại sau, mặt khác ma tộc đại quân căn bản là không có cách đột phá lương tựa cường đại pháp trận tu sĩ nhân tộc. Mà lại, theo thời gian trôi qua, ma tộc đại quân tử thương càng ngày càng nhiều, hai cái hợp thể hậu kỳ ma vật tình cảnh cũng càng ngày càng phát không ổn. Rốt cục, lại trải qua nửa cái được chuyện ác chiến đằng sau, vị kia miệng rộng đầy răng nanh thánh tổ hóa thân bị từng đạo lôi điện năm màu hành thành cho bụi. Mà cùng Diệp Linh vận đối chiến vị kia ma tộc cũng bị nàng này dùng thiên mâu phủ chém giết tại chỗ. Lập tức, toàn bộ ma tộc đại quân như thủy triều thối lui. Cùng một thời gian, ỷ thiên ngoài thành, Diệp Minh hóa thân thứ hai chính cùng một tên khí tức cường đại ma vật kịch liệt đánh nhau lấy. Ma thân này tài cao lớn, toàn thân bị một tầng huyết quang bao phủ, thấy không rõ cụ thể tướng mạo, nhưng một thân tu vi cũng đã đạt đến hợp thể hậu kỳ đỉnh phong trình độ. Giờ phút này ma vật khu sử một viên đỉnh nhỏ màu tím, kích phát ra từng cái uy lực mạnh mẽ màu tím kiểu chữ, miễn cưỡng ngăn cản hóa thân từng quyền trọng kích. Mặt khác cũng có một cái phát ra thất thải quang mang cự tháp, đang cùng một thanh hỏa hồng cự thương kịch liệt đối đánh lấy. Ma hóa thân thứ hai đã thi triển nhất nhất biến thân, biến thành ba đầu sáu tay, đầu sinh độc giác màu vàng khủng bố bộ dáng, với tay điên cuồng công kích tới. Tại bọn hắn phụ cận trên mặt đất, còn tán lạc rất nhiều ma vật hải cốt, từ phía trên lưu lại khí tức đến xem, hiển nhiên là cao giai ma vật. Thiên Diệp Thành, vô số ma vật đại quân mất đi Diệp Minh đòn công kích này mục tiêu đằng sau, lòng dạ một tiết, nguyên bản khí thế hung hăng uy thế cấp tốc biến mất. Trước đây 8 cái thánh tổ hóa thân và mấy chục hợp thể kỳ ma tôn bị diện sát đến tiếp sau ảnh hưởng, rốt cục hiện ra. Mà lại tại trong thời gian rất ngắn liền truyền khắp tất cả ma vật, một cô khủng hoảng cảm xúc lập tức ở ma vật trong đại quân lan tràn ra. Những cái kia hợp thể kỳ ma tôn trước tiên ý thức được vấn đề này, đang lúc bọn hắn hô quát không thôi, ước thúc đại quân lúc, từng tiếng nổ vang rung trời từ trên trời Diệu Thành phương hướng truyền đến. Nhìn lại, thành này trên tường thành tách ra chói mắt ngũ thải linh quang. Đột nhiên, vây quanh tường thành pháp trận xuất hiện hàng trăm hàng ngàn cái cự đại lỗ hổng, mỗi một cái lỗ hổng cơ hồ đều có rộng trăm trượng, bên trong các loại linh quang chớp động. Đây là không tốt, nhanh kết trận xuất kích, một vị hình thể bề ngoài cùng nhân loại cực kỳ tương tự ma tộc hô to một tiếng, thanh âm truyền ra hơn 10 dặm. Ngay sau đó lại có từng cái hợp thể kỳ ma vật kịp phản ứng, đồng dạng bắt đầu tổ chức bên người ma vật đại quân thu nạp đội ngũ. Nhưng vào lúc này, những pháp trận kia lỗ hổng tựa như là nước sôi thả áp giống như, vô số nhân loại tu sĩ từ đó tuôn trào ra. Chương 875, đại thắng chương 875, đại thắng mỗi cái lỗ hổng linh quang lóe lên liền có mấy trăm hơn nghìn người xuất hiện, hơn ngàn cái lỗ hổng đồng thời tuôn ra tu sĩ nhân loại, trong khoảnh khắc liền từ trong thành đi ra mấy chục vạn người. Trong những người này, tu vi thấp nhất đều là kết đăng kỳ, hợp thể kỳ có tầm 10 người. Giết, giết giết. Tại 10 tên hợp thể tu sĩ dẫn đầu xuống, tu sĩ nhân loại trong nháy mắt liền phân tốt đội ngũ, hình thành 7-8 cái phương trận khí thế hung hăng phóng tới ma tộc đại quân. Nhìn cái này thuần thục bộ dáng, tựa như diễn luyện qua rất nhiều lần như vậy. Nhóm tu sĩ đầu tiên lao ra sau, phía sau tu sĩ đội ngũ ngay sau đó từng đội từ trong thành đi ra, sau đó rất nhanh tập kết, đi theo đợt thứ 2 liền xông ra ngoài. Tiếp lấy đợt thứ 3, đợt thứ 4. Tại trong thời gian rất ngắn, Thiên Diệu Thành nội kết đan trở lên tu sĩ cùng luyện thể sĩ xuất động hơn phân nửa, đạt đến hơn ngàn vạn người. Ma tộc đại quân khoảng cách Thiên Diệu Thành vốn cũng không xa, đối với có thể phi thiên độn địa tu sĩ tới nói, khoảng cách mấy trăm dặm rất nhanh liền vượt qua mà qua. Ma vật đại quân mặc dù nghiêm chỉnh huấn luyện, nhưng vừa mới Diệp Minh diệt sát hơn 10 vị hợp thể ma tôn cường đại chấn nhiếp còn tại, chỉnh thể sĩ khí xa suốt không gì sánh được. May mắn còn sống sót hợp thể kỳ ma tôn tức thì bị giết đến sợ hãi, trừ số ít mấy cái còn tại cố gắng chỉnh lý đội ngũ, muốn dựa vào địa thế hiểm trở ngoan cố chống lại bên ngoài. Còn lại những cái kia ma tôn cơ hồ đều đang nghĩ lấy làm sao đảm bệnh. Cho nên, tại tu sĩ nhân loại xông tới trong khoảng thời gian ngắn này, chỉ có khoảng 1/3 ma vật sửa lại đội hình. Không chờ bọn hắn làm gì nữa chuẩn bị, đại quân loài người liền ầm vang đâm vào tới. Trong nháy mắt, tại kéo dài mấy vạn dặm trên chiến tuyến, pháp thuật cùng thần thông xen lẫn thành một mảnh chói lọi màn ánh sáng, đinh hai nhức góc tiếng oanh minh vang tận mây xanh. Tu sĩ nhân loại bọn họ làm hết năng lực, pháp bảo, phù lục, linh bảo mạn thiên phi vũ, mỗi một kích đều ẩn chứa làm thiên địa biến sắc lực lượng. Bị tổ chức ma tộc đại quân về số lượng mặc dù ít hơn so với nhân loại, nhưng cũng không cam chịu yếu thế, bọn hắn dùng cường đại nhục thân cùng vị dị ma công, cơ sắc bén ma khí, phát ra tiếng gầm gừ đinh thai nhức óc, cùng nhân loại tu sĩ triển khai kịch liệt đối chiến. Chiến đấu tiến hành đến mức dị thường thảm liệt, rất nhanh, song phương liền xuất hiện có đại lượng thương vong. Nhưng tu sĩ nhân loại bọn họ nương tựa theo số lượng ưu thế cùng tăng cao sĩ khí, ngay từ đầu liền thể hiện ra đối với ma tộc cường đại áp chế, sau đó rất nhanh liền thành thiên về một bên ưu thế, ngay sau đó không bao lâu liền lại biến thành thắng thế. Dẫn đội 10 tên hợp thể tu sĩ càng là trở thành trên chiến trường tiêu điểm, bọn hắn mỗi một lần xuất thủ đều có thể dẫn phát thiên địa biến sắc, làm cho không khí xung quanh cũng vì đó ngưng kết. Lâm Diệu Vân Ngọc vung tay lên ở giữa, trên tay một tấm vẽ đầy vàng bạc hai loại phù văn phù lục một tiếng vụ vụ sau, hóa thành một đạo kim hồng bắn ra. Sau đó ở trên không trung một cái xoay quanh, đột nhiên hóa thành một đạo kim mênh mông thô to cổ sáng phóng lên tận trời, trường cao hơn ngàn trượng. Tại trong cột ánh sáng, mơ hồ có một cây màu vàng trường mẫu hư ảnh lặng lặng lơ lửng bất động, đồng thời bốn phía một chút hiện ra vô số điểm sáng màu vàng nóng, cũng lao vào chỗ chết giống như hướng trong trường mâu cùng dũng tới. Trong chốc lát, trường mâu hư ảnh một tiếng ầm ầm trầm đục, toàn thân kim quang lóe lên, ngay ngắn cổ sáng đều biến thành một cây kim quang lập loè kình thiên cự mâu. Đáng chết, cùng Lâm Diệu Vân đối chiến chính là vị kia tướng mạo cùng nhân loại tương tự ma tộc lão giả, người này một cảm ứng được cự mâu khí tức kinh người sau, sắc mặt đại biến. Sau đó hắn không chút nghĩ ngợi xông Lâm Diệu Vân phát ra hung hăng một kích, ngay sau đó mặc kệ có kết quả gì, người liền lập tức lui về phía sau, thân hình cực nhanh, mấy cái lấp lóe liền chui ra khỏi cách xa mấy dặm. Lâm Diệu Vân trên mặt lộ ra một vòng cười khẽ, ngón tay ngọc hướng trên bầu trời nhẹ nhàng điểm một cái, lập tức, màu vàng cự mâu nhẹ nhàng nhoáng một cái sau, liền xông cái kia ma tộc lão giả y mắng bổ một phát xuống. A! Ma tộc lão giả hoảng sợ quát to một tiếng, không cần quay đầu lại, liền có thể cảm ứng được cự mâu khí tức kinh khủng kia. Hoàng hốt bên trong, hai tay của hắn lấy ra vài kiện hình thù cổ quái ma khí về sau quan ra. Ma khí trong nháy mắt to lớn hóa, mang theo quần quần ma khí gào thét phóng lên tận trời, cái kia uy thế đạt đến hợp thể trung kỳ cực hạn. Nhưng là tại to lớn kim qua trước mặt, tựa như giấy một dạng, không chịu nổi một kích. Chỉ gặp màu vàng cự mâu vừa rơi xuống sau, liền biến thành một mảnh to lớn mâu ảnh, đem vài kiện ma khí cực kỳ mang theo thiên địa nguyên khí thần thông bao phủ tại trong đó. Tại kim quang chớp động bên trong, chỗ này có công kích trong nháy mắt vỡ vụn thành từng mảnh. Ngay sau đó, vô số cái mâu ảnh tại ma tộc trên người lão giả quét qua, ma này cực kỳ mạnh mẽ, thân thể như là đống cát sụp đổ giống như, tính cả bên trong nguyên thần cùng nhau hóa thành một phấn, hoàn toàn biến mất tại thế gian. Ma này ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không tới kịp phát ra. Ách, linh hoàng luyện chế ra tới loại phù lục này uy lực quả thật là đáng sợ, như mục tiêu công kích là chính ta lời nói, trừ phi dùng đồng dạng phù lục ngăn cản, nếu không ta hẳn là cũng cùng vị này ma tôn một dạng bị trong nháy mắt miểu sát đi. Lần đầu sử dụng thiên mâu phù Lâm Diệu Vân, trông thấy một màn này, bị cả kinh trận mắt hốt mồm. Sau đó một cái giật mình lấy lại tinh thần, ánh mắt ở trên chiến trường liếc nhìn, rất nhanh liền khóa chặt một vị hợp thể trung kỳ ma tộc nữ tử. Trên tay kim quang lóe lên, chế trụ mặt khác một viên phù lục, thân hình chớp động bay đi. Ngoài trăm dặm, Mặc Thần Nguyên đồng dạng cản lại một vị hợp thể trung kỳ ma tộc. Kịch đấu say sưa lúc, hắn cũng giống Lâm Diệu Vân một dạng, đột nhiên tế ra một tấm thiên mâu phủ, đem đối thủ trong nháy mắt gạt bỏ. Bên ngoài mấy trăm dặm, Ngân Nguyệt thúc đẩy một kiện kim quang lóng lánh tiểu tháp, khiến cho hóa thành lớn mấy trăm trượng, hướng một cái hợp thể sơ kỳ hai đầu ma tộc hung hăng đệm xuống. Cự tháp còn chưa chân chính rơi xuống, vạn đạo kim quang từ trong tháp bay xuống, từng mảnh nòng nọc giống như phủ văn hiện lên, phóng xuất ra không có gì sánh kịp uy năng. Ma tộc hai cái đầu lâu sắc mặt ngưng trọng đồng thời há miệng ra, một tả một hữu phun ra đỏ làm lưỡng sắc quang mang, ở chung quanh tiên địa nguyên khí ra chỉ bên dưới, hóa thành một mảnh thiêu đốt biển lửa, cùng một mảnh màu u lam băng cứng. Hai loại thuộc tính hoàn toàn tương phản thần thông lại đồng thời tồn tại một nơi, quỷ dị không gì sánh được. Tại khoảng cách Ngân Nguyệt trong phạm vi mấy chục dặm, Lâm Ngân Bình, Trần Sảo Thiến cùng Yến Như Yên ba người đại phát thần uy, tùy tiện oanh sát lấy cái này đến cái khác luyện hư kỳ ma vật. Ba nữ công pháp cơ bản giống nhau, tất cả đều gọi ra một cái kim quang lóng lánh phạm thánh kim thân pháp tướng, tại ma vật trong đại quân mạnh mẽ đâm tới. Cơ hồ mỗi một quyền mỗi một trường đều có thể diện sát từng mảnh nhỏ ma vật. Mà các nàng tự thân, không chỉ có riêng phần mình thúc đẩy hai kiện uy lực lớn lạ thường thông thiên linh bảo, còn biến thân quân bằng, thiên vượng các loại chân linh hình tượng, bạo phát đi ra khí tức thậm chí vượt qua hợp thể sơ kỳ trình độ. Phàm là cùng các nàng đối đầu luyện hư kỳ ma vật, mặc kệ chúng kỳ hay là hậu kỳ, thường thường chỉ là một hai cái hội hợp ở giữa, liền bị ba nữ chém giết. Đồng dạng thi triển phạm thánh chân ma công, còn có tại ba nữ phụ cận cách đó không xa Lăng Tư Minh vợ chồng. Bọn hắn mặc dù chỉ là luyện hư sơ kỳ tu vi, nhưng sức chiến đấu không có chút nào so luyện hư hậu kỳ kém, đồng dạng tại diện sát lấy cái này đến cái khác cùng giai. Cứ như vậy, tay cầm đòn sát thủ thiên diệu thành tu sĩ cấp cao, rất nhanh liền đem cao giai ma tộc diện sát một nhóm, áp chế một mảnh, tiến tới ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc. Theo trong giao chiến cao giai ma tộc liên miên ngã xuống, những ma vật này triệt để sợ hãi đứng lên. Mà những cái kia ở vào chiến trường càng hậu phương, còn chưa chân chính tiếp chiến ma vật nhìn thấy loại tình huống này, cũng đồng dạng nhìn hoảng sợ lại mình. Một đoạn thời khắc, một cái hợp thể sơ kỳ ma tôn liều lĩnh bắt đầu chạy trốn đằng sau, mà khác sớm có loại ý nghĩ này cao giai ma tộc lập tức bắt trước. Từng cái ma tộc sử xuất áp đáy hòm thủ đoạn, hoặc nặng kích đối thủ của mình, hoặc triển khai quỷ dị không gì sánh được thân pháp thoát ly chiến đấu, lấy không có gì sánh kịp độ tốc, cấp tốc hướng chiến trường chạy cách mà đi. Ngắn ngủi thời gian cạn chén trà, kéo dài mấy vạn dặm trên chiến trường, may mắn còn sống sót cao giai ma tộc liền chạy gần một nửa trở lên. Giết a, đem những ma tộc này con non chạy về quê quán đi, xông lên a, vốn là chiếm cứ ưu thế phe nhân loại, nhìn thấy loại tình huống này sau, sĩ khí lần nữa phóng đại một đoạn, giống ăn như máu gà trở nên hưng phấn không gì sánh được, trong tay pháp khí thần thông càng thêm hung ác công kích ma vật. Tương phản, ma vật đại quân sĩ khí rất xuống ngàn trượng, toàn bộ đội ngũ trong khoảnh khắc bị tu sĩ giết đến sụp đổ. Chạy a, không biết là ai hô to một tiếng, bắt đầu điên cuồng đảo mệnh. Ngay sau đó, một mảnh tiếp một mảnh, vô số ma vật gia nhập đảo mệnh đội ngũ, trong lúc nhất thời như sơn băng hải tiếu giống như, đến không hết dòng lũ, hướng về rời xa thiên diệu thành phương hướng cuồng tiết mà đi. Chương 876, Hải Vương tộc đại thừa chương 876, Hải Vương tộc đại thừa mà tu sĩ nhân loại cùng luyện thể sĩ thì mở ra điên cuồng đuổi giết hình thức. Chính diện cứng đối cứng, có lẽ sẽ có rất nhiều người sợ sệt, không muốn đi làm. Nhưng từ phía sau lưng truy sát ma vật chuyện tốt như vậy, làm sao có thể có người sẽ tự tuyệt. Truy sát những này một lòng chạy chối chết ma vật không chỉ có tính nguy hiểm rất nhỏ, còn có thể lấy được thu hoạch khổng lồ. Bởi vậy, mặc kệ xuất phát từ bảo hộ gia viên hay là cá nhân lợi ích phương diện tới nói, cơ hồ tất cả nhân loại đều toàn lực đánh ra truy sát những ma vật này. Trên bầu trời, phi kiếm xuyên thẳng qua, linh quang lấp lóe, trên mặt đất, pháp bảo vang minh, bụi đất tung bay. Một trận trước nay chưa có truy sát thị yến, ở trên trời Diệu Thành trên vùng đại địa rộng lớn này diễn. Ỷ Thiên Thành bên ngoài, Diệp Minh hóa thân thứ hai thi triển nhất nhất sau khi biến thần, đối với huyết quang thánh tổ hóa thân tiến hành giống như mưa to gió lớn công kích. Tại bàng bạc cự lực oanh kích bên dưới, huyết quang thánh tổ không có kiên trì bao lâu, liền bị hóa thân 6 cái nắm đấm oanh thành thịt vụn. Lập tức phía dưới vô số do huyết quang thánh tổ dẫn đội mà đến ma vật đại quân ầm vang tan tác, bốn phía chạy trốn, bị tu sĩ nhân loại tùy ý đuổi giết. Hóa thân không có tham dự truy sát hành động, giờ phút này hắn ba cái đầu phân biệt nhìn xem ba cái tay bên trên vật phẩm, đáy mắt chỗ sâu lộ ra vẻ mừng rỡ. Trong đó một tay nâng là cái đỉnh nhỏ màu tím, đỉnh này tên là Tím Nói Đỉnh, là huyết quang thánh tổ sử dụng huyền thiên tam bảo, uy năng coi như không tệ, tại nguyên tắc bên trong cũng coi như có chút danh tiếng. Tay kia nắm lấy chính là một cái bảy màu tiểu tháp, vật này đồng dạng là kiện huyền thiên tam bảo, gọi là huyết quang tháp, tại ma giới uy danh không nhỏ, cũng là huyết quang sử dụng bảo vật một trong. Còn lại một kiện đồ vật là chỉ màu ngà sữa hộp gỗ. Trải qua Diệp Minh một phen quan sát, phát hiện hộp này trừ bản thân liền là một kiện không gian giới tử bảo vật bên ngoài, lại còn có tầng 13 cấm chế phong ấn, trịnh trọng như vậy việc bảo hộ lấy, 89 phần 10 chính là hắn mục tiêu của chuyến này, trấn ma tỏa. Nửa năm qua này, huyết quang thánh tổ dẫn đội ma vật đại quân cũng đối Thiên Nguyên thành phát khởi mấy làn sóng thăm dò tính công thành, nhưng mỗi một lần đều thất bại tan tác mà quay trở về, lưu lại vô số ma thú ma trùng thi thể. Ở trong quá trình này, Diệp Minh hóa thân biểu hiện ra không tầm thường chiến lực, chém giết mười mấy hợp thể kỳ ma tôn, đối với ma vật đại quân mang đến cực lớn chấn nhiếp. Xét thấy này, huyết quang thánh tổ cho là trong thời gian ngắn không cách nào cầm xuống Thiên Nguyên thành, liền quyết định trước thanh trừ Thiên Nguyên thành nhân loại phụ cận cứ điểm, cuối cùng lại đối với cái này thành khởi xướng tổng tiến công. Ma ỷ Thiên thành chính là một người trong đó loại cứ điểm, do rất nhiều cơ trung tông môn liên hợp tổ kiến mà thành. Thành này cùng Thiên Nguyên thành thành kỳ giác chi thế, vị trí địa lý tương đối mà nói trọng yếu hơn. Khi bọn hắn ngăn cản không nổi ma vật đại quân tấn công mạnh lúc, vẫn như cũ giống nguyên tắc như thế, hướng lên trời bên thành thỉnh cầu trợ giúp. Một thế này, Diệp Minh hóa thân làm Thiên Nguyên thành thực tế người nói chuyện, chiếm được tin tức này lúc, trước tiên liền quyết định tự thân xuất mã, đến đây ỷ Thiên thành trợ giúp. Mục đích đúng là vì huyết quang thánh tổ trong tay trấn ma tỏa. Kiếp trước hắn biết trấn ma tỏa hẳn là do huyết quang thánh tổ mấy cái hợp thể kỳ thủ hạ hộ tống, nhưng ở hộ tống trên đường bị Hàn Lập giết sát, từ đó bị Hàn Lập nhặt được đi. Một thế này, Diệp Minh căn bản cũng không có để Hàn Lập tham dự dự định, trực tiếp đem Hàn Lập lưu tại Thiên Nguyên thành trung, tự mình một người đi tới ỷ Thiên thành. Đồng thời, đợi đến huyết quang thánh tổ trên cơ bản đem tất cả thủ hạ đều triệu tập hoàn tất sau, lúc này mới phát động chiến tranh. Kể từ đó, không có Hàn Lập quấy nhiễu, trấn ma tỏa quả nhiên thuận lợi được đưa đến huyết quang trong tay. Bây giờ quay người lại liền biến thành Diệp Minh hóa thân chiến lợi phẩm. Bất quá, ngay tại hắn mừng rỡ không thôi lúc, đầu lâu thứ ba bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ, nhìn phía xa xa chân trời. Chỉ gặp tại vô số chạy trốn ma vật trong đại quân, một đạo thanh hồng lại ngược dòng mà đến, hơn nữa nhìn nó phương hướng đi tới vừa vặn liền xông tới mình. Hàn Lập, hắn tới nơi này làm gì? Diệp Minh hơi sững sờ, đem trên tay đồ vật thu vào. Thanh hồng tốc độ nhanh vô cùng, vừa mới còn tại chân trời, một cái chớp mắt liền đi tới Diệp Minh trước mặt. Quang hoa thu vào, hiện ra Hàn Lập thân hình. Bất quá, lúc này Hàn Lập hình dung tiểu thụy, tóc quần áo lộn xộn, sắc mặt trắng bệch không có một tia huyết sắc, hốc mắt thật sâu lom sùm dưới, trên dưới thân thể cũng nhiều chỗ thụ thương, chỗ ngực một đầu thật dài vết sẹo huyết đục xoay tròn, từng tia máu tươi từ bên trong không ngừng chảy ra. Hàn sư đệ ngươi đây là trông thấy cảnh này, Diệp Minh càng thêm ngạc nhiên, lão ma này lại đắc tội vị nào thánh tổ hóa thân a? Bị đuổi giết đến thảm hại như vậy. Sư Minh cứu ta. Hải Vương tộc người đuổi tới. Hàn Lập vừa đến Diệp Minh phía sau người, không đầu không đuôi nói một câu, sau đó nhìn lại sau lưng, dáng vẻ khẩn trương giống như có người ở phía sau đuổi hắn đồng dạng. Hải Vương tộc, Lôi Minh đại lục cái kia Hải Vương tộc, có quan hệ gì với ta? Diệp Minh nghe được không hiểu đấu. Đối với, chính là Lôi Minh đại lục cái kia Hải Vương tộc, bọn hắn tới cái đại thừa kỳ lão quái, là vì Quảng Hàn giới sự tình mà đến, phàm là từng tiến vào Quảng Hàn giới người đều tại bọn hắn truy tra phạm vi bên trong. Chúng ta hay là nhanh lên chạy đi, trên đường vừa chạy vừa nói. Hàn Lập lo lắng không được, khẩn trương thúc giục nói. Đại thừa kỳ, vậy nhanh lên đi. Diệp Minh trong lòng run lên, sau đó thu hồi niết bàn biến thân, không nói hai lời bắt đầu thi pháp. Chỉ gặp hắn hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, xông dưới đáy một chút sau, đạo đạo tử kim quang mang trong khi lấp lóe, từng cái huyền ảo dị thường phù văn hiện lên mà ra. Ngay sau đó một cỗ không gian ba động trống rỗng xuất hiện, những phù văn này cùng kim quang xen lẫn trong khi lấp lóe, một vài trượng lớn hình lục giác quang trận bỗng nhiên hiện lên ở hóa thân dưới chân. Truyền tống trận. Hàn Lập thấy thế trước mắt tỏa sáng, không nói hai lời thân hình lóe lên, xuất hiện ở Diệp Minh bên người. Ngay sau đó, một tiếng ầm ầm tiếng vang, trong quang trận tử kim quang mang bùng lên một chút sau, ầm vang tán loạn, mà bên trong Diệp Minh cùng Hàn Lập cũng đã không thấy bóng dáng. Trăm vạn dặm bên ngoài, nơi nào đó không có vật gì hư không đống nhiên vang lên một tiếng sấm sét giữa trời quang, một tòa hình lục giác tử kim quang trận từ trong hư không đống nhiên nổi lên, Diệp Minh cùng Hàn Lập thân hình của hai người cùng nhau xuất hiện. Ngay sau đó, Diệp Minh lần nữa thi pháp, lại triệu hoán ra một cái truyền tống trận, một tiếng oanh minh đằng sau, lần nữa truyền tống mà đi. Như vậy mấy lần tuần hoàn lập đi lặp lại xuống tới, hai người rất nhanh liền xuất hiện tại bên ngoài mấy triệu dặm, sau đó lấy ra phi hành bảo vật, hóa thành hai đạo cầu vồng nhanh chóng bay trốn đi. Loại này cách không truyền tống phương pháp, là Diệp Minh lĩnh ngộ một thanh chỗ làm bí thuật sau, ưu hóa cải tiến mà đến, đã có thể sử dụng lôi điện chi lực truyền tống, cũng có thể sử dụng hắn tự thân pháp lực truyền tống, là một loại chạy trốn cùng đuổi địch tuyệt hảo thủ đoạn. Ngay tại Diệp Minh bọn hắn rời đi ỷ Thiên thành bên ngoài không bao lâu, một đạo lam mang đột nhiên từ chân trời thoáng hiện, mấy cái chớp động ở giữa liền đi tới vừa rồi Diệp Minh vị trí, quang hoa thu vào, hiện ra một vị thân hình cao lớn, trên mặt mọc đầy vảy màu xanh láo giả. Người này ánh mắt tại cảnh hoàng tàn khắp nơi chiến trường, cùng nơi xa cái kia nguy nga ỷ Thiên thành một chút liếc nhìn sau, đột nhiên thân hình khẽ động, nhanh chóng bay đến cách xa mấy chục dặm chỗ. Ở nơi đó, một già một trẻ hai vị hợp thể sơ kỳ tu sĩ đang hợp lực công kích một cái hai đầu bốn tay ma vật, phát bảo anh minh, ánh lửa ngút trời, chiến đấu kịch liệt dị thường. Thanh Lân lão giả vừa mới hiện thân, liền đưa tay giương lên, một đạo hào quang màu lam đậm lóe lên một cái rồi biến mất, thật nhanh vây quanh ma vật một cái vây quanh. Phốc thử hai tiếng, ma vật hai cái đầu nhanh như chớp bị chém xuống tới, thi thể không đầu bốn cánh tay dựa theo quán tính huy vũ mấy cái sau, mới ầm vang ngã xuống. Tham kiến vị tiền bối này, Hai vị tu sĩ nhân tộc thấy rõ người tới đúng là đại thừa tu vi sau, không khỏi lấy làm kinh hãi, sau đó lập tức cho vị này thanh lân lão giả thi lễ. Trong đó vị thiếu niên kia ngay sau đó lại cung kính hỏi, xin hỏi tiền bối họ gì, ta cùng sư huynh có thể có chỗ nào vì ngài ra sức? Đúng vậy a tiền bối, có chuyện gì cứ việc phân phó, chỉ cần là chúng ta đủ khả năng, sư huynh đệ chúng ta xông pha khói lửa, không chối từ. Vị kia trên mặt nếp nhăn răng khắp nơi lão đầu cũng lo sợ bất an nhìn về phía thanh lân lão giả. Các ngươi có thể nhận biết hai người này? Thanh lân lão giả mặt không biểu tình, cánh tay lại hướng phía trước vạch một cái, rầm rầm tiếng nước văng lên, trước mặt hai người nhiều hơn một mặt cao khoảng một trượng hình bông thủy kính, bên trong sóng nước một trận dập dờn sau từ từ hiện ra hai vị nhân tộc thân ảnh đến. Hai bóng người chỉ có nửa người trên, bên trái cái kia khuôn mặt phổ thông làn da ngăm đen, bên phải cái kia tuấn lãng đẹp trai, nhưng hai người đều ánh mắt thâm thúy, phảng phất có thể xem thấu thế gian hết thảy hư ảo. Thấy rõ ràng trong thủy kính bóng người sau, lão đầu và thanh niên sắc mặt đồng thời hơi đổi. Chương 877, hai tử không may Hàn Lập. Chương 877, hai tử không may Hàn Lập. Nhìn các ngươi phản ứng, hẳn là nhận biết hai người này, nói một chút đi. Thanh lân lão giả bất động thanh sắc, thản nhiên nói. Cái này lão đầu và thanh niên liếc nhau sau, chần chờ một chút, tựa hồ đang tổ chức muốn nói như thế nào ngôn ngữ. Nhưng thanh lân lão giả nhưng không có một chút kiên nhẫn, thần sắc trầm xuống, không muốn nói. Vậy cũng chớ nói. Lời còn chưa dứt, lão giả thân hình thoát một cái liền bị dị đến lão đầu và thanh niên trước mặt. A, tiền bối tha mạng, ta nói. A nhưng mà, lúc này lại muốn nói cái gì đã muộn. Thanh lân lão giả hai tay vỗ, như thiểm điện đặt tại hai người trên đầu lâu. Ngay sau đó trên tay lam mang đại phóng, lại trực tiếp bắt đầu siêu hồn đứng lên. Tiếng kêu thảm thiết chỉ tiếp tục một lát sau, liền im bặt mà dừng. Diệp Minh, Hàn Lập, hai tên nhân tộc cái gọi là tu sĩ thiên tài, thử. Thanh lân lão giả trong tay pháp lực phun một cái, trong nháy mắt kết thúc một già một trẻ này sinh mệnh. Lập tức thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo lam mang bắn ra, tiến lên phương hướng, chính là thiên diệu thành chỗ phương hướng. Ngoài ngàn vạn dặm, một kim một xanh hai vệ độn quang nhanh như điện chớp ở trên không phi hành, bay vọt một tòa sơn phong cao lớn lúc, độn quang thu vào, hiện ra Diệp Minh hóa thân cùng Hàn Lập thân hình. Diệp Minh tiện tay vung lên, thế ra một chiếc vàng bạc lóng lánh linh chu. Thuyền này một cái xoay quanh sau, đã tăng tới hơn 10 trượng lớn, mặt ngoài khắc đầy từng cái phức tạp dị thường phù văn. Trước dùng ta cái này thừa vân thuyền đi đường đi, thuyền này tốc độ cao nhất chạy, tốc độ cũng không thể so với chúng ta độn tốc chậm bao nhiêu, chúng ta trước khôi phục một chút pháp lực lại nói. Diệp Minh nửa quay đầu nói một câu sau, thân hình thoát một cái, nhảy lên linh chu. Hàn Lập gật gật đầu sau, thân hình thoát một cái, đi theo. Ngay sau đó, Diệp Minh lấy ra từng khối linh thạch cực phẩm, ngón tay gảy liên tục bên dưới, linh thạch chuẩn xác không sai rơi vào đến từng cái trong lỗ khảm. Ngón tay pháp quyết vừa bấm, chúng linh chu nơi nào đó một chút, một vệt kim quang bắn ra, chui vào một cái lăn tròn không gì sánh được trong tinh cầu. Lập tức, linh chu bề ngoài hai bên một trận ngân quang lấp lóe, chống rông hiện ra hai cái dài chừng 10 trượng to lớn quang rực đến. Hai cái quang rực nhẹ nhàng một cánh, toàn bộ linh chu liền hóa thành một đạo ngân mang bắn ra, mấy cái trong khi lấp lóe, liền biến mất ở phía xa chân trời. Trên linh chu, Diệp Minh hóa thân tay áo phất một cái, một người dáng dấp cùng hắn giống nhau đến mấy phần nam tử mặc ngân giáp xuất hiện ở trên bông thuyền, thần sắc hơi có vẻ đờ đẫn, chính là thông linh khôi lỗi. Tâm niệm vừa động bên dưới, khôi lỗi này đi tới linh chu trận pháp đầu mối, bắt đầu tiếp quản thuyền này phi hành công việc. Đến lúc này, Diệp Minh mới quay đầu đối với Hàn Lập nói, tốt, hiện tại hẳn tạm thời hất ra phía sau ngươi truy bình, sư đệ có thể nói rõ chi tiết nói chuyện gì xảy ra đi. Sư Minh chính là không hỏi, tiểu đệ cũng nói cái minh bạch, chuyện là như thế này. Hàn Lập tâm có sợ hãi nhìn sau lưng một chút, cười khổ một tiếng bắt đầu giải thích. Nghe Hàn Lập giải thích, Diệp Minh sắc mặt có chút khó coi. Nguyên lai, trước đó không lâu Hàn Lập tại Thiên Nguyên thành bên ngoài chấp hành một cái trọng yếu nhiệm vụ lúc, đột nhiên có hai cái Hải Vương tộc hợp thể tu sĩ tìm được hắn, nói hắn từng tiến vào Quảng Hàn giới, hoài nghi trên người hắn mang theo coi trọng bảo, muốn điều tra hắn vòng tay chữa bệnh. Loại này trần trụi đục nhã hành vi, Hàn Lập tự nhiên không có khả năng đáp ứng. Tại hai cái Hải Vương tộc nhân hùng hổ dọa người chất vấn bên dưới, Hàn Lập thi triển lôi đỉnh thủ đoạn đem hai người này cho diệt sát, đồng thời còn đối với nó bên trong một người tiến hành siêu hồn. Từ đó hiểu được cái này hai bay vạ gió nguyên nhân cụ thể cùng trải qua. Nguyên lai, đây hết thảy hay là nguồn gốc từ tại Huyền Thiên hư không kiếm. Hơn 700 năm trước, Sương Si tộc cùng Phù Du tộc liên hợp tiến hành một lần triệu hoán Huyền Thiên chi bảo huyết tế, kết quả cuối cùng là không công mà lui, không những không có thể đem Huyền Thiên hư không kiếm triệu hoán đi ra, càng là triệt để đã mất đi bảo vật này tung tích. Linh giới tất cả chủng tộc mạnh mẽ biết kết quả này sau, trên cơ bản đều đã hành quân lặng lẽ, không có ý định lại tìm kiếm đi xuống. Mà Hải Vương tộc trên mặt nổi cũng không có động tác gì, nhưng bụng trộm nhưng vẫn không có từ bỏ tìm kiếm. Bọn hắn từ Huyền Thiên hư không kiếm xuất hiện thời gian suy đoán ra dấu vết để lại, bởi vì cùng kiếm này cùng một thời gian xuất hiện còn có không ít thông thiên linh bảo. Mà điểm thời gian kia, đúng lúc là Quảng Hàn giới kết thúc, từng cái dị tộc từ bên trong trở về thời điểm. Bởi vậy, bọn hắn suy đoán Huyền Thiên hư không kiếm là bị người nào đó từ Quảng Hàn giới bên trong mang ra, thế là liền nhanh chóng bắt đầu đối với những người này loại bỏ. Nhưng tiến vào Quảng Hàn giới, đều là từng cái trong tộc đàn tu sĩ cấp cao hoặc là thiên chi kiêu tử, bọn hắn không tiện dòng chống khua chiêng truy tra, chỉ có thể lặng lẽ tiến hành. Cho nên làm việc tiến triển cũng không phải là rất nhanh, chọn vẹn dùng mấy trăm năm thời gian mới loại bỏ hơn phân nửa, cuối cùng từ Thiên Vân trong tộc hiểu rõ đến, tại phía xa Phong Nguyên đại lục nhân tộc, vậy mà cũng có hai người tiến nhập Quảng Hàn giới bên trong. Kết hợp với lần trước huyết tế chính là tại Phong Nguyên đại lục một chỗ trong man hoang tiến hành, kể từ đó, bọn hắn cơ hồ liền có thể khẳng định, nếu như Huyền Thiên hư không kiếm là bị người từ Quảng Hàn giới mang ra lời nói, rất có thể chính là nhân tộc hai người này. Thế là Hải Vương tộc lập tức liền phái người vượt qua đại lục truyền tống mà đến, vì thế còn ra động một vị đại thừa kỳ tồn tại, chính là vị kia trên mặt mọc ra bảy màu xanh lão giả. Nhưng khi bọn hắn đi vào Phong Nguyên đại lục góc tây bắc lúc, vừa vặn gặp gỡ ma giới xâm lấn. Bọn hắn cứ việc cẩn thận từng ly từng tí đi đường, nhưng một đường đi tới, hay là tao ngộ mấy lần ma vật đại quân. Những ma vật này cũng mặc kệ ngươi là Hải Vương tộc hay là cái gì tộc, lúc này chỉ cần là linh giới người đều tại bọn hắn săn giết phạm vi bên trong. Cứ như vậy, Song Vương không thể tránh khỏi bạo phát mấy lần đại chiến. Hải Vương tộc nhân bên trong mặc dù có một vị đại thừa tồn tại, nhưng ma giới những cái kia thánh tổ phân thân cũng không phải đèn đã cạn dầu, mấy người liên thủ, vị này đại thừa tồn tại cũng không có chiếm được cái gì tốt. Vì điểm hộ mấy tộc nhân phá vây, Thanh Lân lão giả lâm vào ma vật trong bầy công. Chờ hắn thật vất vả thoát thân đi vào Thiên Nguyên thành phụ cận lúc, lại vừa vặn xa xa thấy được hai vị tộc nhân bị Hàn Lập diện sát một màn. Dẫn không kèm được Thanh Lân lão giả lúc này liền muốn một bàn tay kết thúc Hàn Lập tính mệnh. Có ai nghĩ được, vẻn vẹn chỉ có hợp thể trung kỳ tu vi Hàn Lập, bạo phát đi ra sức chiến đấu lại mạnh đến mức lạ thường. Liên tiếp tế ra vài kiện uy lực kinh người bảo vật, bỏ ra trọng thương đại giới sau, tránh thoát Thanh Lân lão giả mấy lần công kích. Đang lúc vị này đại thừa chân chính nghiêm túc, thi triển Lôi đỉnh thủ đoạn lúc, Hàn Lập lại tế ra Huyền Thiên chém linh kiếm, ngạnh sinh sinh tiếp nhận hắn cường lực một kích, đồng thời còn bỏ trốn mất dạng. Đằng sau, Hàn Lập liền phát huy hắn Hàn bảo năng khiếu, sử dụng các loại phương pháp liều mạng bỏ chạy. Trong lúc đó, hai lần bị Hải Vương tộc đại thừa đuổi kịp, kém chút liền ném đi mạng nhỏ, dứt khoát hắn mỗi lần đều dùng Huyền Thiên chém linh kiếm trốn qua một kiếp. Chỉ bất quá Hàn Lập lấy hợp thể trung kỳ tu vi thôi động Huyền Thiên chém linh kiếm, đại giới thật sự là quá lớn, không chỉ có hắn thật vất vả tu luyện ra được pháp tướng cơ hồ bị triệt để tiêu trừ, bản thân hắn thiếu chút nữa cũng bị hút thành người khô. Để Hàn Lập may mắn chính là, cuối cùng tại sắp dầu hết đèn tắt thời khắc, tìm được Diệp Minh Hóa Thân. Cũng may mắn mà Diệp Minh Hóa Thân không có đối với hắn làm cái gì, trực tiếp dứt khoát lưu loát, quả quyết mang theo hắn cùng một chỗ chạy trốn, tạm thời thoát ly nguy hiểm. Trở lên những nội dung này đương nhiên không hoàn toàn là Hàn Lập kể rõ, mà là Diệp Minh căn cứ hắn nói tới nội dung, suy đoán bổ sung hoàn toàn. Tỷ như, cái kia Huyền Thiên chém linh kiếm liền bị Hàn Lập nói thành một kiện đại uy lực bảo vật, Diệp Minh đối với cái này cũng không có bất trần, chỉ là cười cười một vùng mà qua. Đến cuối cùng, Hàn Lập trạng giống như vô tình nói, cái này Hải Vương tộc chính là bá đạo như vậy ngang ngược, chỉ dựa vào một cái suy đoán liền muốn đối với ta hạ sát thủ, cái kia Huyền Thiên hư không kiếm làm sao có thể tại trên người chúng ta đâu? Sư Minh ngươi nói đúng không? Đúng a, làm sao có thể? Nếu là ta thật có bảo vật này, đoán chừng nằm mơ đều sẽ cười tỉnh đi. Diệp Minh cười ha hả. Hàn Lập không có từ Diệp Minh trên khuôn mặt nhìn ra có gì không ổn, liền lại tiếp tục nói, Sư Minh, sau đó chúng ta định đi nơi đâu? Người kia thế nhưng là đại thừa tu sĩ à, chúng ta coi như trốn vào bên trong tòa thành lớn, cũng vẫn là không đủ bảo hiểm. Thành trì cấm chế lại lợi hại, cũng không có khả năng lâu dài làm khó đại thừa tồn tại, người kia sớm muộn sẽ tìm tới cửa. Sư đệ không cần lo lắng quá mức, đã ngươi bằng sức một mình đều có thể từ đối phương trên tay chạy trốn, lại thêm ta còn sợ hắn làm gì? Bất quá, vì bất làm hy sinh vô vị cùng tổn thất, chúng ta đi trước cùng ta bản thể tụ hợp lại nói. Đến lúc đó dựa vào chúng ta ba người chưa hẳn liền sợ cái kia đại thừa tồn tại, muốn đối với chúng ta xuất thủ, chỉ sợ sẽ băng rơi hắn mấy quả răng hàm. Diệp Minh không thèm để ý đạo. Chương 878, kế hoạch chương 878, kế hoạch nghe được Diệp Minh nói như vậy, Hàn Lập thần sắc trì trệ, cười khan một tiếng, sư Minh thực lực cao cường, tiểu đệ là bội phục. Tụ hợp bản thể sau, ta cũng tin tưởng chúng ta mấy người liên thủ có thể ứng phó cái kia đại thừa dị tộc. Nhưng Hải Vương tộc cũng không chỉ có một đại thừa, lần này chỉ một cái, lần sau lại đến hai cái đâu. Nếu bọn họ liên hợp nó Minh Hữu Sừng Si tộc cùng đi đâu? Đến lúc đó chúng ta lại nên đi nơi nào? Hàn Lập không che giấu chút nào lo lắng thần sắc, tiếp lấy lại bổ sung một câu, lần này chỉ có một cái dị tộc đại thừa tiến vào chúng ta nhân tộc nội địa, liền giống như chỗ không người, lần sau nếu là nhiều đến mấy cái hắn chỉ là lắc đầu, không hề tiếp tục nói. Diệp Minh Hóa Thân biết Hàn Lập ý tứ, bất quá hắn không có tiếp tra, mà là hỏi ngược lại, sư đệ có gì tốt đề nghị sao? Cũng không tính có đề nghị gì hay đi, nếu chúng ta đánh không lại, còn tránh không khỏi sao? Tìm một chỗ trốn đi chính là. Linh giới lớn như vậy, một lòng muốn tránh lời nói, bọn hắn cũng đừng hỏng tùy tiện tìm tới, thực sự không được liền rời đi linh giới, trốn đến ma giới đi. Đi ma giới, cái này đã tại Diệp Minh ngoài ý liệu, cũng hợp tình hợp lý. Hàn Lập một đoàn người nguyên bản liền muốn tiến vào ma giới đi tắm rửa, hiện tại Hải Vương tộc đại thừa xuất hiện làm rối loạn kế hoạch của hắn, như vậy sớm tiến vào cũng vẫn có thể xem là một cái tuyển hạng. Tiểu đệ là có ý nghĩ như vậy, cụ thể vẫn là chờ nhìn thấy ngươi bản thể rồi nói sau. Hàn Lập không muốn nói thêm gì nữa. Hóa Thân không có hỏi tới, mà là cười hát hát nói, ha ha, vậy cũng được. Ngươi pháp lực khôi phục xong chưa? Để tránh đêm dài lắm mộng, chúng ta vẫn là dùng độn quang đi đường đi, như thế tốc độ sẽ mau một chút. Lại hướng phía trước ngàn vạn dặm bên ngoài, ta tại một chỗ bí ẩn địa điểm xây một cái truyền tống trận, từ nơi đó có thể trực tiếp truyền tống đến Thiên Diệu Thành. Mặc dù khôi phục được không nhiều, nhưng kiên trì một đoạn thời gian hay là không có vấn đề. Hàn Lập yên lặng cảm ứng một phen thể nội pháp lực tình huống. Nếu như thế, vậy thì đi thôi. Sau đó, lưỡng đạo độn quang cùng một chỗ, nhanh như điện chớp bay vọt ra ngoài. Linh Hoàng Cung, Linh Tê Điện trong một chỗ mật thất. Diệp Minh quanh chân ngồi tại một cái làm công tinh mỹ trên bộ đoàn, hai tay kết xuất một cái quái dị thủ ấn, đặt đan điền trước đó, hai mắt nhắm nghiền, bên ngoài thân nổi lơ lửng từng cái ngân hoa văn, thỉnh thoảng xen lẫn một chút kim chỉ văn, quanh thân bao quanh từng vòng màu tử kim linh quang, cao quý mà thần bí. Thật lâu, hắn hít sâu một hơi, lập tức một tiếng ầm vang bù bù, trong mật thất hiện ra từng cái đủ mọi màu sắc điểm sáng, sau đó thiêu thân lao đầu vào lửa giống như hướng hắn bay tới. Tiếp xúc thân thể của hắn sau, liền xuyên thấu qua hắn mở ra lỗ chân lông, thẩm thấu tiến trong cơ thể của hắn, dọc theo trong cơ thể hắn phức tạp kinh mạch chậm rãi chạy xuôi. Tại những nguyên khí này tẩm bổ bên dưới, thể nội từng đạo nhìn không thấy rất nhỏ vết thương bắt đầu chậm rãi khép lại, những cái kia bởi vì chiến đấu mà có khả năng tồn tại thai hoang ẩm, tại thiên địa nguyên khí an ủi bên dưới dần dần tiêu trừ. Sau 3 ngày, Diệp Minh thể nội pháp lực đạt đến trước nay chưa có tràn đầy trạng thái, hắn từ từ mở mắt, trong hai con ngươi hai đạo tình quang lóe lên liền biến mất. Lập tức trên mặt hắn lộ ra vẻ hài lòng dáng tươi cười, đứng dậy, nhẹ nhàng vỗ vỗ trên thân không tồn tại bụi bặm, chậm rãi hướng mật thất cửa lớn đi đến. Vừa mới mở ra mật thất cấm chế, liền thấy hóa thân đứng ở bên ngoài, trên mặt ẩn ẩn lộ ra nóng nảy thần sắc. Ngươi làm sao tới nơi này, xảy ra chuyện gì? Diệp Minh sững sờ. Chính ngươi xem đi, hóa thân không nói hai lời đem thể nội nguyên anh gọi ra. Này nguyên anh có cao hơn một xích, lan lộn thân tử kim quang mang lập lòe, dáng người rắn chắc dị thường, phảng phất thực thể y hệt. Vừa mới xuất hiện, liền linh quang lóe lên đến Diệp Minh đỉnh đầu. Diệp Minh không có ngăn cản, để nó thuận lợi tiến vào thể nội. Lập tức hai mắt nhắm lại, yên lặng cảm ứng. Thật lâu, hắn mở hai mắt ra, trong mắt lộ ra một tia tàn nhẫn. Nếu hay là tặc tâm bất tử, vậy liền để bọn hắn có đến mà không có về, đem mạng nhỏ lưu tại nơi này đi. Diệp Minh hừ lạnh một tiếng, sau đó đem Nguyên Anh đưa về cho hóa thân. Nguyên Anh nhập thể, hóa thân đờ đẫn hai con ngươi lần nữa linh động đứng lên. Thấy vậy, Diệp Minh phân phó nói, ngươi đi một chuyến Đen Phượng yêu vương nơi đó, không để cho nàng quản suy nghĩ gì biện pháp, vô luận như thế nào đều muốn liên hệ với Băng Phượng, gọi Băng Phượng lập tức trở về đến, việc này đối ta ý nghĩa ngươi hẳn phải biết. Băng Phượng nguyên âm thôi, ta minh bạch, ta cái này đi một chuyến đi. Hóa thân gật gật đầu sau, thân hình thoát một cái không thấy bóng dáng. Diệp Minh đứng tại chỗ, đưa tay tế ra hai đạo truyền âm phủ, sau đó yên lặng rơi vào trầm tư. Một lát sau, tựa hồ quyết định được ý định gì, ánh mắt nhất định, di chuyển bước chân, nhanh chóng đi ra ngoài. Khi Diệp Minh đi vào Linh Hoàng Điện lúc, Hàn Lập đã ở bên trong chờ. Gặp qua Diệp sư Minh, Hàn Lập trông thấy Diệp Minh, đứng dậy chắp tay. Sư đệ ngồi đi, không cần khách khí. Diệp Minh thân hình lóe lên đến Linh Hoàng trên bảo tọa. Hàn Lập cũng không có khách khí, ngồi về trước đây một tấm rộng thùng thình trên ghế. Liên quan tới Hải Vương tộc đại thừa tu sĩ một ít chuyện, ta đã từ hóa thân nơi đó giải một chút, sư đệ nói một chút ngươi có ý nghĩ gì đi. Diệp Minh không có khách khí nữa, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra. Trước đây ta cùng sư Minh hóa thân thông qua truyền tống trận tới đây, vốn đã hất ra người kia. Nhưng hôm nay người kia đống nhiên xuất hiện ở ngoài thành, bất quá khả năng bởi vì hộ thành đại trận mở ra duyên cớ, người kia cũng không mạnh mẽ xông tới tiến đến, chỉ là quan sát một phen sau, liền tạm thời rời đi. Lấy tiểu đệ xem ra, người này tất nhiên là tiềm ẩn tại nơi nào đó, nghĩ đến vào thành biện pháp, hoặc là chờ chúng ta ra ngoài lại đi mai phục sự tình. Hàn Lập đem tình huống mới nhất giản yếu giới thiệu một chút. A, vậy mà đã đến ngoài thành, thật đúng là kẻ tài cao gan cũng lớn a. Diệp Minh sờ lên cằm trầm ngâm một hồi sau, đột nhiên nói ra, để tránh phức tạp, chúng ta cần mau chóng đem người này giải quyết, việc này còn muốn phiền phức sư đệ một chút, ngươi đem hắn dẫn ra, đến lúc đó chúng ta cùng nhau liên thủ làm việc này. Hàn Lập chần chờ một chút sau nói, tiểu đệ dẫn người kia đi ra ngược lại là không có vấn đề, nhưng sư huynh có thể cùng ta lộ cái chân tướng, như chính diện đối đầu người này, có mấy phần chắc chắn đem nó giải quyết. Trong lòng của hắn nhiều ít vẫn là có chút bận tâm, dù sao đó là đại thừa lao quái a, linh giới đỉnh tiêm tồn tại. Một cái sơ sẩy, liền phải bỏ ra tính mệnh đại giới. Ha ha, sư đệ yên tâm, ta không dám nói 10 phần chắc chín, nhưng 6 7 phần nắm chắc vẫn phải có. Diệp Minh biết Hàn Lập lo lắng, nhưng cũng không có đem lời nói đầy. 6 7 phần. Tốt, tiểu đệ liền bồi sư huynh làm một thanh lớn. Hàn Lập nghe được Diệp Minh không có đánh cam đoan nói có tuyệt đối nắm chắc ngược lại càng thêm tin tưởng. Ha ha, cụ thể chi tiết ngươi có thể kỹ càng cân nhắc sau, chúng ta lại thương lượng, bây giờ nói ngươi giải quyết người này chuyện sau đó. Đây là phải có chi ý, nếu chúng ta có thể giải quyết vị này đại thừa dị tộc, sau đó sẽ cực lớn xác suất gọi đến Hải Vương tộc trả thù. Vì ứng đối có khả năng trả thù, đề nghị của ta là trốn vào ma giới bên trong đi, điểm này, ta ở trên đường trở về cùng sư Minh hóa thân đề cập qua một lần, chắc hẳn sư Minh đã biết đi. Ân, ngươi có cái gì chi tiết kế hoạch à? Mấy ngày nay đến, ta một mực tại cân nhắc chuyện này, có một chút không thành thục ý nghĩ, còn xin sư Minh nhìn xem có được hay không. Gặp Diệp Minh gật gật đầu sau, Hàn Lập tiếp tục nói, sư Minh có chỗ không biết, kỳ thật, ta trước kia liền có muốn đi vào ma giới kế hoạch, trước đây trong lòng đối với cái này còn có chút lo lắng, nhưng xuất hiện chuyện như vậy, ta liền rốt cuộc không cần cân nhắc mà khác, nhất định phải đi ma giới một chuyến. A, nguyên bản liền có kế hoạch. Đây là có chuyện gì? Diệp Minh trong lòng minh bạch, nhưng vẫn là giả bộ như lần đầu tiên nghe nói bộ dáng. Là như vậy, trải qua nhiều mặt hiểu rõ, chúng ta biết ma giới có cái tẩy linh chỉ, Thiên Thu Thánh Nữ. Lũng Gia lão tổ sau đó, Hàn Lập sẽ cùng Lũng Gia lão tổ bọn hắn ước định nói rõ chi tiết đi ra, đồng thời cường điệu giới thiệu tẩy linh chỉ, Tịnh Linh Liên Sự tỉnh giới thiệu một lần. Cuối cùng, Hàn Lập trịnh trọng mời Diệp Minh, "Sư Minh, không bằng ngươi cũng gia nhập đội ngũ của chúng ta như thế nào? Nếu có sư Minh ở đây, tin tưởng chúng ta sẽ an toàn không ít, là có hy vọng đạt được Tịnh Linh Liên." Diệp Minh trầm ngâm một hồi sau nói, "Ta có thể cùng các ngươi cùng một chỗ tiến vào ma giới, nhưng muốn hay không đi tẩy linh chỉ, ta còn cần suy tính một chút. Can hệ trọng đại, sư Minh cần cân nhắc cũng không thể cỡ trách nhiều, nhưng nếu phải nhanh một chút tiến vào ma giới, ta cái này thông chi Lũng Gia lão tổ bọn hắn mấy cái. Nhưng bây giờ đang đứng ở ma tộc công thành khẩn yếu thời điểm, muốn đem mấy người bọn hắn triệu tập tới khả năng còn cần một đoạn thời gian. Bất quá cũng may coi như Hải Vương tộc lại phái càng nhiều người tới trả thù, cũng không phải nhất thời nửa khắc có thể đến. Việc này hẳn là có kịp." Hàn Lập mừng rỡ đạo, "Đi, việc này quyết định như vậy đi. Ngoài ra ta muốn tại trong mấy ngày nay đem ngoài thành vị kia đại thừa tu sĩ giải quyết, sư đệ trở về chuẩn bị một chút đi." "Không có vấn đề." Hàn Lập thần sắc nghiêm một chút. Chương 879, Bảo Hoa tái hiện, 1, chương 879, Bảo Hoa tái hiện, 1, khoảng cách Thiên Diệu Thành mấy chục vạn dặm ngoài có một mảnh dãy núi mênh mông. Lúc trước nơi này linh khí nồng đậm, sản vật phong phú, là trung đê giai tu sĩ thường đến tầm bảo một tốt chỗ đi. Nhưng khi ma giới ma tộc đến sau, tình huống liền hoàn toàn thay đổi. Bọn hắn dùng phương pháp đặc thù đem nơi này linh khí khu trục, bố trí rất nhiều có thể liên tục không ngừng sinh ra tinh thuần ma khí đồ vật. Bây giờ toàn bộ dãy núi không phục hồi như cũ đến linh khí ương nhưng, mà là trở nên hắc khí quần quật, tràn đầy đại lượng hết sức tinh thuần ma khí, thích hợp ma thú ma tộc sinh tồn một chỗ. Ngay hôm đó, hai đạo cầu vồng một trước một sau từ đằng xa truy đuổi mà đến, rất nhanh liền một đầu đâm vào trong dãy núi. Mắt thấy khoảng cách song phương cực tốc rút nhỏ, trước mặt đạo thanh hồng kia một cái xoay quanh sau, tại trên không một chỗ ngọn núi ngừng lại. Quang Hoa thu vào, hiện ra Hàn Lập cái kia phổ thông khuôn mặt, giờ phút này sắc mặt của hắn tái nhợt một mảnh, khóe miệng có lưu từng tia vết máu, hiển nhiên trải qua một trận đại chiến. Phía sau đội quang thu vào, đứng tại ngoài mấy trăm trượng, nhìn nó khuôn mặt, chính là vị kia trên mặt mọc ra vảy màu xanh Hải Vương tộc lão giả. "Tiểu tử, ta khuyên ngươi vẫn là đem Huyền Thiên Chi bảo giao ra cho thỏa đáng, ngươi là không có bất kỳ cái gì chạy trốn hy vọng." Lão giả thần niệm ở chung quanh lặp đi lặp lại liếc nhìn vài vòng sau, thần sắc lạnh lẽo, lạnh giọng nói ra: "Hắc hắc, tiền bối là nói cười đâu, đổi lại ngươi là ta, đổi chỗ mà xử phía dưới, ngươi sẽ thúc thủ chịu trói à?" Văn bối mặc dù tu vi thấp, nhưng cũng muốn thể sống chết chống lại đến cùng. Hàn Lập cười lạnh: "Đã ngươi như vậy không phối hợp, vậy lão phu cũng chỉ đành tự mình xuất thủ, bất quá ngươi nhọc lòng đem lão phu dẫn tới nơi này, coi là bằng mấy cái pháp trận liền có thể phản kháng lão phu sao?" Thanh Lân lão giả ánh mắt tại dưới chân ngọn núi tùy ý đảo qua, niệm ai nhìn Hàn Lập một chút. "Có hữu dụng hay không, cái kia đến thử qua mới biết được." Hàn Lập mặt không biểu lộ nói một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết sau, nồng đậm trong hắc khí đột nhiên hiện ra điểm điểm ngân quang. Ngay sau đó trên thân Hàn Lập ngân quang đại phóng, hình thể một chút đã tăng tới mấy chục trượng chi cự, lan lộn thân lóe ra chói mắt điểm sáng màu bạc, từng vòng phù văn lưu chuyển bên dưới, cường hành khí tức tuôn trào ra. Tối nghĩa chú ngữ từ Hàn Lập trong miệng truyền ra, đột nhiên từ trên trời hạ xuống từng luồng ánh sáng màu bạc, cùng trong ma khí những điểm sáng kia hòa lẫn, thần bí dị thường. "Hắc hắc, ngươi cái này cùng tinh thần có liên quan công pháp ngược lại là hiếm thấy, bất quá những này đã sớm đối với ta thi triển qua, ngươi cho rằng lần thứ hai sử dụng đi ra còn hữu dụng sao?" Lão giả thấy vậy, khinh thường nói. Đối diện Hàn Lập cũng không nói chuyện, hét lớn một tiếng sau, tất cả ngân huy cấp tốc trước người ngưng tụ, trên không trung xen lẫn thành một vài bức phức tạp đồ án, cuối cùng hội tụ thành chói mắt tinh thần của sáng, bay thẳng hướng Thanh Lân lão giả. Thanh Lân lão giả thấy thế, hừ lạnh một tiếng, hai tay vung lên, lập tức, trung quanh quần quận trong ma khí vang lên rầm rầm tiếng nước, ngay sau đó, từng mảnh sóng cả mãnh liệt nước biển trống rỗng tạo ra, trong nháy mắt hình thành một đạo to lớn màn nước, ngăn tại cổ sáng phía trước. Sau một khắc, tinh thần cổ sáng cùng màn nước chạm vào nhau, phát ra đinh tai nhức óc quanh mình. Giữa hai bên năng lượng va chạm, khiến cho không gian xung quanh cũng vì đó rung động. Hàn Lập tại kích phát tinh thần cổ sáng đồng thời, sắc mặt hung ác, hai tay nhanh chóng biến hóa pháp quyết sau, một cái 200-300 trượng thân ảnh cao lớn đột nhiên xuất hiện tại phía sau hắn. Bóng người này toàn thân ngân quang long lánh, thân thể từng cái huyệt vị chỗ vụ sáng hiện ra từng cái sáng tỏ điểm nhỏ, liền phảng phất ở trên bầu trời tinh thần. Bất quá bóng người có chút hư ảo, cũng không quá ngưng thực dáng vẻ. Nhưng Hàn Lập quát khẽ một tiếng, điên cuồng vận chuyển công pháp, đem toàn thân pháp lực đều đột nhiên rót vào người sau lưng ảnh ở trong sau, bóng người cao lớn kia thân thể lập tức ngưng thật mấy phần, khí tức một chút cường đại một đoạn. Ngay sau đó, Hàn Lập một cánh tay vừa nhấc, cổ tay rung lên sau, một đạo hồng quang về sau lóe lên liền biến mất bắn ra. Cùng lúc đó, sau lưng bóng người cao lớn bàn tay năm ngón tay một phần mà mở. Bá một chút đem hồng quang nắm ở trong tay, nhìn kỹ đạo hồng quang kia đúng là một thanh màu lửa đỏ kiếm gãy. Này màu đỏ kiếm gãy mãnh liệt, nhìn phảng phất hết sức bình thường, nhưng cẩn thận ngóng nhìn bên dưới, là được phát hiện còn sót lại gần nửa đoạn trên thân kiếm, nổi lơ lửng từng mai tấc hơn lớn nhỏ phù văn màu đỏ. Mà những phù văn này cũng cùng phổ thông phù văn khác nhau rất lớn, mỗi một mai đều đỏ tươi chói mắt, mặt ngoài mơ hồ có thể thấy được từng đạo kim ngân sắc tế văn, đồng thời có chút chớp động ở giữa, phù cận hư không lại vặn vẹo mông lung. Tại thân kiếm chỗ đức, một đạo màu lửa đỏ kiếm ảnh phồng lên co lại không chừng. Chương 879, Bảo Hoa tái hiện 2, chương 879, Bảo Hoa tái hiện 2, theo Hàn Lập thi pháp, lấy sau lưng của Hàn bóng người làm trung tâm rộng rãi thiên địa nguyên khí, giống như là cái phêu giống như hướng phủ văn bên trong cuồng chú mà bảo. Nguyên bản còn có chút mơ hồ kiếm ảnh, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, thật nhanh rõ ràng chân thực đứng lên. "Đã ngươi muốn Huyền Tiên chi bảo, vậy trước tiên nếm thử sự lợi hại của nó lại nói." "Hừ, ngươi đây chỉ là một kiện Huyền Tiên tàn bảo mà thôi, loại này đẳng cấp bảo vật trong tay ngươi, căn bản là không có cách đối với ta tạo thành bất cứ uy hiếp gì, ngươi hay là đem chân chính Huyền Tiên chi bảo lấy ra đi." Nhưng mà, Thanh Lân lão giả trông thấy một màn này sau, nhưng căn bản không có để ở trong lòng, ngược lại muốn để Hàn Lập tế ra Huyền Thiên Trạm Linh Kiếm. Nói như vậy, chân chính Huyền Thiên Chi Bảo cần đại thừa cấp tu vi mới có thể khu động. Nhưng không biết trước mắt tiểu tử này là như thế nào làm đến có thể thúc đẩy, mặc dù chỉ có một kích chi lực, nhưng hắn lần trước trông thấy lúc cũng là kinh hãi. Bất quá, bị giới hạn tu vi nguyên nhân, Hàn Lập lúc này thúc đẩy Huyền Thiên Trạm Linh Kiếm uy năng cũng không có trong tưởng tượng lớn như vậy, hắn làm đại thừa tu sĩ, vẫn là có thể trốn tránh một hai. Mà bây giờ hắn sở dĩ để Hàn Lập thúc đẩy Huyền Thiên Chi Bảo, chính là muốn dùng một kích này triệt để tiêu hao hết Hàn Lập pháp lực cùng tinh huyết. Chỉ cần Hàn Lập đem đòn sát thủ này dùng lại đi ra, hắn không chỉ có thể bảo đảm tránh thoát kiếm này công kích, hơn nữa còn có chắc chắn 90 bắt sống Hàn Lập. Hàn Lập nghe Thanh Lân lão giả trêu chọc giọng điệu, trong lòng cũng không hỉ nộ, trong miệng hét lớn một tiếng bên dưới, hai tay bấm pháp quyết xông đối diện nhẹ nhàng điểm một cái. Lập tức, phía sau hắn bóng người cao lớn kia hai tay cầm nắm màu đỏ chuôi kiếm, cao cao nâng quá đỉnh đầu. Trong quá trình này, kia hỏa hồng trên kiếm gãy phủ văn phảng phất sống lại, tại trên thân kiếm lẫn nhau xen lẫn thành một tấm chói lọi phủ văn chi võng, phóng xuất ra làm người sợ hãi ba động. Theo bóng người cao lớn hai tay đột nhiên buông xuống, chói mắt hỏa quang từ kiếm ảnh bên trên bắn ra, nương theo lấy kinh thiên động địa kiếm minh, vạch phá bầu trời, trực chỉ Thanh Lân lão giả. Thanh Lân lão giả thấy thế, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, hiển nhiên cũng không đem một kích này để vào mắt. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, quanh thân thủy khí bốc lên, hóa thành một đầu to lớn màu lam thủy long, mang theo hủy thiên diệt địa chi lực, nên hướng đạo hỏa quang kia. Oanh, cả hai va chạm, bộc phát ra đinh thái nhức góc tiếng vang, kiếm mang cùng bọt nước xen lẫn, hình thành một mảnh hỗn độn, toàn bộ không gian phảng phất đều tại thời khắc này run rẩy, ngay cả xa xa ngọn núi cũng vì đó dao động, đá vụn lăn xuống, khói bụi nổi lên một phía. Nhưng mà, ngay tại cái này năng lượng khuấy động bên trong, một cái đường kính vài dặm khổng lồ vòng xoáy đột nhiên xuất hiện tại Thanh Lân lão giả trên đỉnh đầu. Vòng xoáy này bên trong từng mai kim ngân sắc phủ văn nhanh chóng chớp động, tách ra thần bí hào quang màu tử kim, từng luồng áp lực khổng lồ từ đó tuôn trào ra. Phảng phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều muốn đè sập giống như, đột nhiên giáng lâm tại Thanh Lân trên người lão giả. Người nào? Thanh Lân lão giả cảm nhận được nguồn lực lượng này, sắc mặt biến. Tại cố áp lực này phía dưới, hắn muốn di động một chút thân hình đều trở nên vô cùng khó khăn. Ách a, Thanh Lân lão giả điên cuồng vận chuyển thể nội pháp lực, hai tay đột nhiên ra bên ngoài bên trên nhấc lên, rốt cục tại cự áp bên dưới giật giật. Hắn không chút do dự cổ tay khẽ đảo, một thanh lóe ra hàn mang thủy tinh màu lam pháp trượng xuất hiện ở trong tay, thân trượng lóng ánh sáng long lanh. Hắn một tay khắc gian nan xông pháp trượng một chút, lập tức thủy tinh màu lam trượng đột nhiên hào quang tỏa sáng, từng luồng hàn băng chi khí từ trong trượng vân ra, cấp tốc ngưng kết thành một tòa to lớn băng tinh lồng giam, đem hắn một mực băng phong ở trong đó. Băng tinh trong lồng giam, Thanh Lân lão giả thân ảnh như ẩn như hiện, vô cùng hoảng sợ sắc mặt rốt cục buông lỏng một tia. Nguyên lai băng tinh này lồng giam không chỉ có thể ngăn cách ngoại giới linh khí, thậm chí ngay cả trên thân luồng sức mạnh lớn đó đều nhỏ rất nhiều. Đúng lúc này, ở sau lưng lão ta mấy trăm trượng trong hư không, tí mênh mông sương mù lóe lên, hiện ra một cái ba đầu sáu tay to lớn ma thần đến. Ma này thần tản ra cực kỳ kinh khủng khí tức, ba tấm gương mặt đều cùng Diệp Minh giống nhau như lúc, ở giữa hai cái đầu bên trên lại vẫn sinh ra hai cây vàng nóng ánh độc giác. Niết bàn thánh thể, ngươi cùng Niết bàn lão tặc quan hệ thế nào? Một kẻ nhân loại như ngươi làm sao có thể đem hắn áp đáy hòm thủ đoạn tu luyện tới loại này trình tình trạng? Nói lời này không phải Thanh Lân lão giả, mà là tại khoảng cách chiến trường vài dặm bên ngoài một chỗ khác hư không. Ở nơi đó phấn hồng quang mang lóe lên bên dưới, xuất hiện một nam một nữ hai bóng người. Nam mặt mũi tràn đầy dữ tợn, xấu xí dị thường. Nữ một bộ ưu nhã váy trắng, chân chùi hai chân, dung mạo càng là khuynh quốc khuynh thành, không phải bảo hoa còn có ai. Chương 880, trăng sao cờ, 1, chương 880, trăng sao cờ, 1, vừa mới phát sinh một màn kia chính là Diệp Minh cùng Hàn Lập kế hoạch kết quả tốt, bọn hắn thương định do Hàn Lập dẫn dụ Thanh Lân lão giả đến nơi đây, Diệp Minh thì thông qua thái nhất hóa rõ ràng phù ẩn thân ở phụ cận, chính là muốn tại thời cơ thích hợp đối với nó tiến hành đánh lén. Trên thực tế cũng là như thế. Cái này Thanh Lân lão giả căn bản không có khám phá ẩn thân bên trong Diệp Minh, mà Diệp Minh thì tại sau khi chuẩn bị xong, trực tiếp mở ra nhị niết biến thân, cũng vừa ra tay chính là động tuyển kim quang đại chiêu, một chút đem Thanh Lân lão giả hạn chế lại. Chỉ là hắn không nghĩ tới chính là, Bảo Hoa vậy mà cũng xuất hiện ở nơi này. Lấy hắn cường đại thần niệm cùng cảm giác, vậy mà tại trong lúc bất chi bất giác bị theo dõi cũng không biết. Nói rõ nàng này rất đáng sợ viễn siêu tưởng tượng, so với mình đã từng thấy những cái kia đại thừa tu sĩ đến, phải mạnh mẽ hơn nhiều. Cũng không biết nàng dùng lần trước gốc kia ánh trăng tim sen cỏ, khôi phục mấy thành tương thế. Bất quá nàng này hẳn tạm thời sẽ không đối với mình hạ sát thủ, vấn đề của nàng đợi lát nữa lại nói. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là trước đem cái kia Hải Vương tộc lao ra hỏa giải quyết lại nói. Những ý nghĩ này chỉ là tại Diệp Minh trong nao chợt lóe lên, hắn vừa hiện xuất thân hình, liền lập tức sáu tay giơ cao, bàn tay thành chảo giống như là bắt lấy cái gì giống như, hướng xuống dùng sức hung hăng kéo một phát. Lập tức âm ầm nổ vang rung trời bên dưới, không trung cái kia to lớn màu tử kim vòng xoáy chấn động mạnh, phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt giống như, bằng tốc độ kinh người hướng mặt đất rơi xuống. Một cỗ to lớn hơn cự lực đột nhiên đè ép bên dưới. Băng tinh lồng giam răng rắc loạn hưởng đứng lên, phản phất lúc nào cũng có thể sụp đổ giống như. Sau một khắc, một tiếng vang kinh thiên động địa, tử kim vòng xoáy đặt ở phía dưới băng cứng phía trên. Phu cận hư không một trận bận bẹo hỗn loạn đằng sau, ầm một tiếng bị đè sập, xuất hiện từng đạo vết nước đen kịt, một cỗ mãnh liệt không gian phong bạo hướng chung quanh cấp tốc khuếch tán ra. Phía dưới mấy trăm trượng chỗ sơn phong cao lớn, tại phong bạo màu đen này tung quét xuống, tất cả núi đá cây cối trong nháy mắt hóa thành một biển, mấy trăm trượng ngọn núi đột nhiên biến mất ở trên mặt đất, chỉ còn lại có một cái sâu đạt mấy chục trượng, chiều rộng vài dặm hố sâu. Một bên Hàn Lập trông thấy cái kia từ trong vết nước màu đen tán giật đi ra không gian phong bạo, trên mặt hơi kinh, thân ảnh khổng lồ khẽ động, nhanh chóng bay đến Diệp Minh nguyên lai vị trí, tránh đi trong giao chiến Diệp Minh cùng Thanh Lân lão giả, cùng xa xa Bảo Hoa hai người. Hai vị này đột nhiên xuất hiện ở nơi này người, xem xét chính là không dễ chọc tồn tại, nhất là vị kia nữ tử chân trần, tu vi càng là sâu không lường được. Hàn Lập tại trên người nàng cảm nhận được khí tức cực kỳ nguy hiểm, phản phất đối phương động động ngón tay liền có thể đem chính mình đưa cùng vào chỗ chết. Cái này khiến trong lòng của hắn từng đợt phát khổ. Bảo Hoa sau khi khiếp sợ, liên ở tại chỗ ánh mắt chớp động nhìn về phía Diệp Minh, giờ phút này nhìn thấy Diệp Minh có thể phát ra sức mạnh như thế một kích, trong mắt nàng lần nữa hiện lên vẻ khác lạ đến. Màu tử kim vòng xoáy ép xuống sau, không chỉ có cùng màu trắng băng cứng va chạm khiến cho không gian phá toái, mà lại một cỗ càng thêm bảng bạc to lớn kinh thiên cự lực tuôn trào ra. Đồng thời tập trung tác dụng tại xung quanh trong phạm vi mấy trăm trượng, đem bao quát màu trắng băng cứng ở bên trong một khu vực lớn triệt để giam cầm lại. Thanh Lân lão giả tại tế ra băng tinh pháp trượng, triệu hồi ra màu trắng băng cứng che thể sau, vừa mới một cảm thấy cự lực trói buộc giảm bớt như vậy một chút, nhưng còn chưa chờ hắn tránh né, không gian xung quanh lại bị lực lượng càng thêm cường đại gắt gao khóa lại, lập tức sợ đến sắc mặt hắn kỳ biến, hiếm thấy xuất hiện vẻ kinh hoàng. Loại này thất kinh, từ khi hắn tiến giai đại thừa kỳ đến nay, liền chưa bao giờ xuất hiện qua, hắn đã không biết bao nhiêu năm không có thể nghiệm qua. Chỉ gặp lão giả sắc mặt đỏ bừng lên, hai tay nắm chặt pháp trượng, sử xuất toàn lực vận chuyển pháp lực, chuyển vận đến trong tay trong pháp trượng. Lập tức một cỗ đông lạnh triệt hư không cực hàn chi lực một chút tuôn ra, trong nháy mắt kèm theo tại băng tinh trên lồng giam, đối với nó tiếp tục tiến hành ra cố lấy, gian nan chống cự lại cái kia vô biên cự lực. Đồng thời, tại hắn tâm niệm khẽ động bên dưới, cỗ này cực hàn chi lực một cái phân nhánh sau, phân ra một cỗ lớn trắng mênh mông hàn khí, thẳng đến ba đầu sáu tay Diệp Minh mà đi, đúng là muốn phản kích Diệp Minh, dùng cái này đến giảm bất tự thân áp lực. Nhưng mà đối mặt cỗ hàn khí kia, Diệp Minh không có cái gì tránh né ý tứ, mà là trên thân lóe lên ánh bạc, hiện ra một tầng ngọn lửa màu bạc. Hỏa diễm này cháy hùng hực, lại không có thể cảm nhận được mảy may nhiệt độ, đúng là kỳ hàn không gì sánh được. Ngay sau đó, Diệp Minh di chuyển thật dài hai chân, chân trái nhẹ nhàng vừa xài bước ra, người liền biến mất tại nguyên chỗ. Chương 880, trăng sao cờ 2, chương 880, trăng sao cờ 2. Sau một khắc, mấy cái bao vây lấy hùng hực ngân diễm năm đấm bỗng nhiên xuất hiện tại băng cưng kia trên lồng giam vương, cũng hung hăng đệ xuống. Vành 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 dậy đặc quyền kích tiếng vang lên, Diệp Minh thân hình xuất hiện đồng thời, sáu cánh tay đã điên cuồng vũ động, đối với băng cứng đánh ra một quyền lại một quyền. Cái kia nhìn như không thể phá vỡ màu trắng băng cứng, lúc trước cự lực áp bách dưới, còn có thể miễn cưỡng chèo chống. Nhưng một cùng Diệp Minh mặt ngoài nắm đấm tầng kia ngân diễm tiếp xúc sau, liền mắt trần có thể thấy nhìn thấy bên trong hiện ra từng cây tơ bạc, cũng thật nhanh từ băng cứng các nơi chen chúc mà đến, tất cả đều hội tụ đến trong ngân diễm, phản phất bị thứ gì hấp thu mở dạng. Trong nháy mắt, Diệp Minh cả người cũng tản ra lạnh lẽo thấu xương. Ngay sau đó, hắn mấy cái nắm đấm mang theo kinh thiên thần lực đập vào băng cứng phía trên, màu trắng băng cứng bị đánh đến vụn băng băng khắp nơi, vang lên kèn kẹt. Mắt thấy băng cứng xuất hiện từng đạo giống như mạng nhện vết dạng, liền muốn triệt để vỡ vụn lúc, Thanh Lân lão giả từ trong cổ họng phát ra một tiếng gầm nhẹ, gian nan giơ cánh tay lên, khẽ đảo vòng xuống, hai cây tấc hơn lớn lá cờ nhỏ xuất hiện ở lòng bàn tay. Cái này hai cây lá cờ nhỏ một vàng một bạc, tản ra ánh sáng chói mắt, nhìn kỹ, liền có thể phát hiện cột cờ cùng trên mặt cờ đều in nổi lấy từng mai tấc hơn lớn nhỏ kim ngân sắc phù văn. Những phù văn này vậy mà tất cả đều là ngân khoa văn cùng kim chế văn, mỗi một mai đều sáng chói chói mắt, tản ra để cho người ta đầu váng mắt hoa uy năng. Đây là Huyền Tiên chi bảo, trăng sao cờ. Cứ việc Diệp Minh chưa từng gặp qua chân chính trăng sao cờ, nhưng hắn chính mình liền có một kiện Huyền Tiên chi bảo, loại bảo vật này một chút đặc thù luôn luôn có chút tương tự. Mà linh giới bên trong lấy hai cây cờ phướn hình thức tồn tại Huyền Tiên chi bảo, không hề nghi ngờ chính là trăng sao cờ. Một bên khác Hàn Lập đồng dạng sắc mặt kỳ biến, tại cái này hai cây cờ phướn xuất hiện trong nháy mắt, cánh tay của hắn đông nhiên nóng rực một mảnh. Phong ấn ở bên trong Huyền Thiên chém linh kiếm không bị khống chế hiện hình mà ra, phốc thử một tiếng, một cây lớn lên giống dưa chuột giống như đoạn côn xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. Nay đoạn côn phía trước còn liên tiếp một đoạn mấy thước dài hình kiếm hư ảnh. Hư ảnh cơ hồ nhạt không thể gặp, nhưng nếu nhìn kỹ, có thể mơ hồ có thể thấy được hư ảnh này là do từng mai xanh biêng biết phù văn tạo thành, phù văn chớp động ở giữa, phù cận thiên địa linh khí điên cuồng tràn vào ở giữa. Hàn Lập trong lòng kinh hãi đan sen, hắn có được Huyền Thiên chi bảo trừ trước mắt vị này Hải Vương tộc đại thừa bên ngoài, không có khác bất luận kẻ nào biết. Hiện tại một chút bại lộ tại mấy người trước mặt, mà lại trong đó còn lại có một vị sâu không lường được đại thừa tu sĩ ở đây, cái này thật sự là ngoài dự liệu của hắn. Bất quá cứ việc trong lòng tạm niệm phức tạp, hắn hay là không chút do dự cầm trong tay đoạn côn hướng sau lưng ném đi, ném cho chính mình pháp tướng. Mà cái kia to lớn màu bạc pháp tướng tiếp nhận đoạn côn đằng sau, pháp lực khổng lồ tuôn trào ra, giống vỡ đê giống như rót vào thanh này trong đó. Trung quanh thiên địa nguyên khí đột nhiên lần nữa chấn động, hiện ra vô số điểm sáng năm màu, cũng cực tốc hội tụ đến đoạn côn bên trong. Theo thiên địa nguyên khí tràn vào, nguyên bản nhạt không thể gặp hình kiếm hư ảnh nhanh chóng rõ ràng, biến thành một thanh lục mênh mông quang kiếm, rung động nhẹ nhẹ ở giữa, phụ cận hư không trở nên mông lung vặn vẹo một mảnh. Cùng lúc đó, Hàn Lập tinh thần pháp tướng lập tức trở thành nhạt rất nhiều, hiển nhiên bị rút đi đại lượng pháp lực. Mà Hàn Lập bản nhân cũng giống như thế, không chỉ có toàn thân pháp lực trong nháy mắt bị rút mất hơn phân nửa, thể nội tinh huyết cũng là đại lượng sói mòn, cả người trong nháy mắt ủ rũ không ít, sắc mặt trở nên tái nhợt không gì sánh được. Hai kiện Huyền Thiên chi bảo. Bảo Hoa thấy thế, bản năng liền muốn xuất thủ cắt đoạn, nhưng nàng hay là cố nén lập tức xuất thủ xúc động, ngạnh sinh sinh đứng ở nguyên địa. Chỉ là ánh mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm phía trước xuất thủ mấy người. Mà bên người nàng ma cá sấu cũng đồng dạng ánh mắt tham lam nhìn qua hai kiện Huyền Thiên chi bảo. Tuyệt không thể để người này thuận lợi kích phát Huyền Thiên chi bảo, nếu không chính mình sẽ có đại phiền toái. Diệp Minh không rảnh bận tâm nơi khác phát sinh sự tình, hắn khi nhìn đến trăng sao cờ trong nháy mắt, trong lòng liền hiện lên ý nghĩ này. Sau đó bắp thịt toàn thân căng cứng, dùng hết toàn lực, sáu cánh tay đảo một cái một phần phía dưới, ầm ầm một tiếng nổ vang rung trời. Khối kia to lớn màu trắng băng cứng ẩm vàng pha thoái, phân thành to to nhỏ nhỏ vô số khối, ba 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 hướng bốn phía bắn ra. Trong đó bắn về phía mặt đất những cái kia bụi băng, tại lực trùng kích to lớn bên trong, đem lại địa ném ra từng cái to lớn cái hố. Băng cứng pha thoái, không còn có đồ vật ngăn cản tử kim vòng xoáy. Chỉ thấy vậy vòng xoáy một tiếng ầm vang tiếng vang, trong nháy mắt giảm xuống mấy chục trượng, một chút đến Thanh Lân lão giả đỉnh đầu gần trong gang tấc địa phương. Chương 881, Nguyên Anh chương 881, Nguyên Anh tử kim vòng xoáy đến Thanh Lân lão giả đỉnh đầu sau, trước kia vô cùng to lớn áp lực trong lúc bất chợt một cái đảo ngược, biến thành không thể địch nổi hấp lực. Người này vừa mới còn tại điên cuồng đi lên mở rộng thân thể lấy chống cự vô biên áp lực, bất ngờ không đề phòng, toàn bộ bỗng nhiên thân thể nhẹ bẫng, tại hắn hoảng sợ đến cực điểm trên nét mặt, siêu một chút, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, bị hút vào cự hình trong vòng xoáy. Một trận kinh thiên động địa trong tiếng oanh mình, ẩn ẩn xen lẫn một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Vị này Hải Vương tộc đại thừa tu sĩ, cứ như vậy bị Diệp Minh đánh lén đến chết, hắn còn có vô số lợi hại cực kỳ thủ đoạn chưa tới cùng sử xuất, thật sự là biệt khuất cực kỳ. Cái này chết. Hàn Lập thấy thế đại hỉ, hắn Huyền Thiên chém linh kiếm còn tại tụ lực chưa chém ra, kể từ đó tinh huyết của mình pháp lực đợi lát nữa còn có thể trở về không ít. Sau một khắc, Diệp Minh ánh mắt ngưng tụ, lập tức sắc mặt đại biến, không chút nghĩ ngợi cực tốc thôi động công pháp. Chỉ gặp vô số tử kim quang mang bên trong, đột nhiên hiện ra một mảnh trăng sao giống như hào quang, hai cây cao trăm trượng to lớn cờ phướn bỗng nhiên từ đó nổi lên. Hai mặt cờ phướn chỉnh thể bảy biện ra thâm thúy bầu trời đêm chi sắc, phản phất có thể thôn vệ hết thảy quang mang, ở giữa tách ra nồng đậm trăng sao hào quang. Màu vàng cờ phướn phía trên, do từng mai kim triện văn tạo thành một cái cùng loại loan nguyệt đồ án. Đã giống như thực thể y hệt, lại như do hết sức tinh thuần thiên địa nguyên khí tạo thành, vạn đạo nguyệt hoa chi quang từ đó chập chờn rơi xuống, tản mát ra cực kỳ kinh khủng khí tức. Mà màu bạc cờ phướn cơ bản cùng kim phiên tương tự, nhưng phía trên ngân khoa văn tạo thành lại là từng biên giống như tinh thần đồ án, đồng dạng vạn đạo trong ánh sao, sát khí kinh khủng quần quần mà ra. Mà tại hai cây cự phiên phía dưới, một mảnh trăng sao hào quang bao phủ bên trong, chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cái cao ba thước tiểu nhân, một thân áo lam, tướng mạo cùng cái kia Thanh Lân lão giả không khác nhau chút nào. Chính là Thanh Lân lão giả khổ tu vài vạn năm nguyên anh. Tên tiểu nhân này giờ phút này chính đoán độc cực kỳ nhìn chằm chằm Diệp Minh. Này nguyên anh trừ dáng người thấp bé một chút bên ngoài, mặt khác cùng người thường không khác. Miệng nhỏ khẽ nhúc nhích, từ đó truyền ra dồn dập chú ngữ âm thanh, hai cái tay nhỏ cũng cực tốc kết động lấy pháp quyết. Xung quanh bỗng nhiên hiện ra vô số đủ mọi màu sắc điểm sáng, lấy ba thước tiểu nhân làm trung tâm điên cuồng xoay tròn, giống như là cái phêu giống như hướng hai cây cờ phướn bên trong cuồng chú mà vào. Theo thiên địa nguyên khí rót vào, cự phiên bên trên kim triện văn cùng ngân khoa văn bắt đầu lưu động đứng lên, giống như sống sờ sờ tinh hà cùng nguyệt hải, tại trên lá cờ quần quần không thôi. Ngay sau đó tiểu nhân hai tay bỗng nhiên nâng lên, đầu ngón tay đối với hai cây cự phiên nhẹ nhàng điểm một cái, lập tức cự phiên bên trên màu vàng loan nguyệt cùng ngôi sao màu bạc, phảng phất được trao cho sinh mệnh, bắt đầu địa chấn kịch liệt động. Ngươi dám hủy nhục thân của ta, chết! Một cái trầm thấp chết chữ vừa ra khỏi miệng, màu vàng loan nguyệt cờ cùng ngôi sao màu bạc cờ đồng thời phóng xuất ra trước nay chưa có uy năng. Màu vàng nguyệt hoa cùng màu bạc tinh quang đan vào một chỗ, tạo thành từng đạo lộng lẫy đến cực điểm trùng sáng, đem toàn bộ không gian chiếu sáng giống như ban ngày. Tiểu nhân hai tay bỗng nhiên bung lên, hai cây cự phiên nhẹ nhàng một cái xoay quanh sau, mang theo hủy thiên diệt địa uy năng, hướng về Diệp Minh gào thét mà đi. Trong đó, màu vàng loan nguyệt cờ vẽ ra trên không trung một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, những nơi đi qua, không gian phảng phất bị xé nứt ra, lưu lại từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách. Mà ngôi sao màu bạc cờ thì như là vạn tên cùng bắn, mỗi một viên tinh thần giống như đồ án đều hóa thành một đạo ánh sáng màu bạc, mang theo lạnh lẽo thấu xương cùng sát ý vô tận, nhiếp nhân tâm phách. Cùng lúc đó, khi nhìn đến trăng sao cờ trước tiên, Diệp Minh lập tức tâm niệm vừa động, phía sau tử kim quang mang đại phóng ở giữa, một cái cao tới ngàn trượng bóng người to lớn chống rông xuất hiện. Thân ảnh này ba đầu sáu tay, tướng mạo cùng Diệp Minh cũng khác, toàn thân phảng phất tử kim chế tạo bình thường, kim quang lóng lánh, chính là Phạm Thánh Kim Thân. Ngay sau đó, Diệp Minh chớp động lên ngũ thải linh quang, một cái cao ngàn trượng kim mao cự biên, một cái lớn mấy trăm trượng du thiên quân bằng, cùng ngũ sắc khổng tước, ngũ trảo chân long, dục hỏa thiên phượng các loại chân linh hư ảnh lần lượt xuất hiện. Những hư ảnh này phát ra kịch liệt gào thét cùng réo vang, thân thể đột nhiên hướng Diệp Minh trên thân bổ nhào về phía trước. Ông một tiếng vô hình chấn động, Diệp Minh hình thể điên cuồng phát ra gấp bội, đạt đến gần 200 trượng cao, phát ra khí tức vậy mà cùng đại thừa tu sĩ không kém bao nhiêu. Sau một khắc, thân thể lần nữa to lớn hóa Diệp Minh cùng phía sau kim thân đồng thời bấm niệm pháp quyết thi pháp. Thể nội pháp lực giống như nước thủy triều tuôn ra, tại thân thể mặt ngoài lập tức tuôn ra vô số tử kim quang mang, vờn quanh tại quanh thân hình thành từng tầng màu tử kim vầng sáng. Theo Diệp Minh thân thể chấn động, những này tử kim quang choáng một trận nhanh quay ngược trở lại không chừng sau, nhao nhao ly thể mà ra. Cũng tại phương nhất rời đi thân thể đồng thời, ngay tại không trung ngưng tụ, tạo thành một vòng đường kính ước 30 trượng màu tử kim tiêu dương, quang mang chói lóa mắt. Mà sau lưng Phạm Thánh Kim Thân cũng làm lấy động tác giống nhau, ngưng tụ ra một vòng tử kim tiêu dương, bất quá đường kính nhỏ gần nữa. Giờ phút này, Hàn Lập tinh thần kia pháp tướng rốt cục tụ lực hoàn tất, hai tay giơ cao màu xanh lá quang kiếm, hướng xuống hung hăng một bổ, một mảnh màu xanh lá quang hà mang theo vô số thiên địa nguyên khí bắn ra, thẳng đến Thanh Lân lão giả nguyên anh mà đi. Cùng lúc đó, Diệp Minh cùng Kim Thân 6 viên đầu lâu đồng thời dương lên thủ, 12 đầu cánh tay hướng bốn phía đồng thời vung lên, một tiếng trầm thấp thét dài thoát ra. Hai viên màu tử kim tiêu dương lóe lên biến mất không thấy. Thánh ma ngự ngải, nhìn xem có chút giống nhau, nhưng cẩn thận hơi phân biệt nhưng lại không phải. Hiển nhiên chiêu này thần thông đã bị tên nhân loại này làm một chút cải biến xa xa. Bảo Hoa môi son khẽ mở, thấp không thể xem xét nói một câu. Sau một khắc, màu vàng loan nguyệt cờ cùng ngôi sao màu bạc cờ trước mặt kim quang mang bùng lên, một vòng màu tử kim tiêu dương hiện hình mà ra, cũng hơi phồng lên xẹp xuống bên dưới, bạo liệt ra. Đang kinh thiên động địa trong nổ vang, vô tận tử kim quang mang đem hai cây cự phiên đều bao phủ tại bên trong, từng vòng màu tử kim vận sóng, giống vật hữu hình giống như nhộn nhạo lên. Sóng ánh sáng những nơi đi qua, cùng vô số nguyệt hoa quang mang cùng tinh thần quang huy lẫn nhau cắt chém ba chạm. Sau đó cả hai nhau nhau bị triệt tiêu tán loạn. Nhưng trên tổng thể, hay là nguyệt hoa tinh huy chiếm thượng phong, không ngừng mà đối với tử kim quang đợt áp chế khu trục lấy. Đúng lúc này, một mảng lớn tràn ngập phủ văn xanh biết màu xanh lá quang hà quét ngang mà tới, một tiếng ầm vang quét vào nguyệt hoa ngân huy phía trên. Tựa là hủy diệt lực lượng đột nhiên trùng kích vào, những cái kia điên cuồng tàn phá bừa bãi nguyệt hoa tinh huy rốt cục bị cản lại. Hừ, hai nhân loại kia tiểu tử thần thông cùng bảo vật sát thực lợi hại, nếu ta không có mang theo trọng bảo đi ra, chỉ sợ thật đúng là muốn nuốt hận tại chỗ. Nhưng may mà có Trăng Sao Cơ tại, chỉ cần tiếp được một chiêu này, đã pháp lực hao tổn rất lớn, hai nhân loại chính là dê đợi làm thịt. Nhìn lên bầu trời một màn kinh người, Thanh Lân lão giả Nguyên Anh trong lòng cười lạnh. Không đối, còn có một cái. Suy nghĩ vừa mới chuyển xong hắn, trong lòng đông nhiên nhảy một cái, liền muốn hướng một bên né tránh. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn khai thác hành động gì, sau một khắc, bên cạnh hắn kim quang bùng lên, một cái khác vòng càng lớn màu tử kim tiêu dương hiện hình mà ra. Tại Thanh Lân lão giả Nguyên Anh trong ánh mắt kinh hãi, cái tiêu dương màu vàng đột nhiên vỡ ra, bộc phát ra so lúc trước càng thêm chói lóa mắt tử kim quang mang, phảng phất muốn đem vùng tiên địa này đều thôn phệ đi vào. Không, Thanh Lân lão giả tuyệt đối không nghĩ tới, Diệp Minh vậy mà bước lên thất bại bị giết phong hiểm, đem thể tích nhỏ bé một vòng tiêu dương ngăn tại Trăng Sao Cờ trước đó. Mà thể tích càng lớn, uy lực càng mạnh, tử kim tiêu dương lại trực tiếp công kích mình. Tại bất thình lình công kích đến, Thanh Lân lão giả Nguyên Anh ngay cả thời gian phản ứng đều không có, liền bị lực lượng kinh khủng này bao phủ. Quanh người hắn hộ thể tinh quang cùng nguyệt hoa tại nguồn lực lượng này trùng kích vào, chỉ kiên trì một lát liền nhao nhao phá toái, hóa thành hư vô. Bất quá lão giả Nguyên Anh trung quy là đại thừa cấp bậc tồn tại, tại cái này thoáng qua tức thì một khắc, hắn quát lên một tiếng lớn, thiêu đốt đại lượng pháp lực cùng thọ nguyên, đột nhiên xông phá kinh thiên cự lực chói buộc, thân ảnh lóe lên chui vào trong hư không, không thấy bóng dáng. Đấu pháp kinh nghiệm phong phú không gì sánh được, Diệp Minh tựa hồ đã sớm chuẩn bị, trong miệng dưới một tiếng hừ lạnh, ở giữa cái đầu kia trong mắt dọc con mắt quỷ dị nhất chuyển. Phốc, thử một cây trượng hứa thua ô hắc quang trụ phun ra, lóe lên liền biến mất, đánh vào không có vật gì hư không nơi nào đó. Phá diện pháp mục. Một tiếng không thể tin thanh âm vang lên, bị ô hắc quang trụ đánh trúng địa phương lam mang lóe lên, Thanh Lân lão giả Nguyên Anh cái kia thân ảnh thấp bé từ đó lảo đảo rơi xuống mà ra. Chương 882, linh vực chương 882, linh vực Thanh Lân lão giả Nguyên Anh trên người linh quang hỗn loạn không ngừng lập loé, khí tức chợt mạnh chợt yếu cực kỳ bất ổn. Hiển nhiên đang thoát đi màu tử kim tiêu dương uy năng trong quá trình, nhận lấy thương tổn cực lớn. Mà lúc này lại từ trong hư không bị ép đi ra, không chỉ có khiến cho hắn thể nội pháp lực càng thêm hỗn loạn, liền ngay cả não hải cũng gặp rung mạnh, ông rung động. Nhưng hắn căn bản không lo được những này, thể nội pháp lực lưu chuyển bên dưới, lần nữa thuần di. Đột nhiên, ken một tiếng, Nguyên Anh giống như là đụng đầu vào trên sắt thép bình thường, phát ra một tiếng vang trầm, đầu ngửa ra sau bay ngược té ngã. Nguyên lai, Diệp Minh bấm niệm pháp quyết thi pháp bên dưới, lợi dụng tử kim vòng xoáy cùng tiêu dương còn lại cự lực uy năng, đem lão giả Nguyên Anh phụ cận toàn bộ hư không đều giam cầm bị đông, trở nên không thể phá vỡ. Bình thường thuấn di chi thuật, căn bản là không có cách phá vỡ cự lực, trốn không gian. Thanh Lân lão giả Nguyên Anh bị đâm đến mắt nổi đồng đóm, không kịp thấy rõ chung quanh tình hình, không chậm trễ chút nào đổi phương hướng lần nữa thi triển thuấn di chi thuật, liền muốn bỏ chạy. Nhưng Diệp Minh không tiếp tục cho hắn bất cứ cơ hội nào, người của hắn đã sớm nhanh chóng na di đến Nguyên Anh phụ cận. Bốn cánh tay nhanh chóng vũ động bên dưới, từng đoàn màu tử kim quyền ảnh thấu thể mà ra, ầm ầm châm đục bên trong, lão giả Nguyên Anh quanh thân hiện ra từng đoàn tử kim quang mang. Một cỗ bàng bạc cự lực từ bốn phương tám hướng chống rông vào tới, một chút đem này Nguyên Anh tay chân trói chặt tại bên người, ngay cả một đầu ngón tay cũng không thể động đậy. Ngay sau đó, Diệp Minh một cánh tay như thiểm điện hướng xuống tìm đòi, phốc một chút, đem lão giả Nguyên Anh nắm ở trong tay, cũng hung hăng dùng sức bóp, đem Nguyên Anh bóp chỉ còn vài tấc lớn nhỏ. A, ta khuyên ngươi tốt nhất thả ta, nếu không các ngươi cả nhân tộc đều được vì ta chôn cùng. Thanh Lân lão giả Nguyên Anh phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nhưng trong miệng vẫn không quên hung hăng uy hiếp nói. Diệp Minh đối với cái này không có chút nào mà thay đổi, trên tay kia linh quang lóe lên, một cái kim quang lóng lánh bình ngọc, cùng mấy tấm vẽ đầy vàng bạc hai màu phù văn phù lục đồng thời xuất hiện ở lòng bàn tay. Lập tức nhắm ngay miệng bình bị lại, đem lão giả Nguyên Anh nhét đi vào, mấy tấm phù lục không gió mà bay trôi nổi mà lên, phốc thử hóa thành từng đạo quang mang rực rỡ, đem bình ngọc phong ấn. Ngươi dám? Đúng lúc này, Diệp Minh ba cái đầu lâu đồng thời quát to một tiếng, toàn bộ thân hình nở rộ chói mắt tử kim quang mang, lóe lên một cái na di ra ngoài, mục tiêu chính là Thanh Lân lão giả thúc đẩy món kia huyền thiên chi bảo Trăng Sao Cờ. Nguyên lai, ngay tại Diệp Minh bắt Thanh Lân lão giả Nguyên Anh thời điểm, xa xa bảo hoa động. Chỉ thấy vậy nữ dưới chân một đóa màu hồng phấn kỳ dị đóa hoa quay tít một vòng bên dưới, một mảnh màu hồng phấn quang hà quét sạch mà ra, bao vây lấy thân ảnh của nàng một chút ẩn vào hư không không thấy bóng dáng. Khi Diệp Minh phong ấn lại Nguyên Anh lúc, nàng này đã xuất hiện ở Trăng Sao Cờ cách đó không xa. Cờ này tại lão giả Nguyên Anh bị đánh trúng đằng sau, uy năng lúc này sẽ hạ xuống một đoạn, bị Diệp Minh Thánh Ma Ngự Nhật Thần Thông cùng Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm uy năng liên thủ áp chế xuống. Mà liền tại lúc này, bảo hoa tay ngọc khẽ đảo, một cây mọc ra vài đóa màu hồng phấn đóa hoa xanh nhạt cảnh xuất hiện ở lòng bàn tay. Nàng rũa ra tay ngọc nhỏ dài ngắt lấy trong đó một đóa, nhẹ nhàng bắn ra, đóa hoa lập tức hóa thành một chùm không lớn màu hồng phấn cổ sáng bắn ra, trong nháy mắt đi vào hai cây Trăng Sao trên lá cờ không, quét qua liền đem nó một quyển ở trong đó. Vốn đã uy năng giảm nhiều Trăng Sao cờ, bị cái này phấn hồng quang hà bao phủ sau lập tức hào quang tỏa sáng, hai cây cờ phấn một cái mơ hồ biến mất không thấy. Nhưng phấn hồng quang hà đồng dạng hào quang tỏa sáng, đồng thời trong đó hiện ra từng đóa màu hồng phấn kỳ hoa, nụ hoa quay tít một vòng bên dưới, một cỗ lực lượng vô hình quét ngang mà ra. Tại nguồn lực lượng này tác dụng dưới, phấn hồng quang hà biên giới chỗ vàng bạc lưỡng sắc quang mang lóe lên, Trăng Sao cờ hiện hình mà ra. Cờ này bên trên vàng bạc hai màu phù văn cuồng thiểm không thôi, ông chấn động xuống, muốn lần nữa bay khỏi. Nhưng mặc kệ là Loan Nguyệt cờ tán phát ánh trăng, hay là tinh thần cờ tán phát ánh sao, lại đồng thời giảm bớt rất nhiều, khiến cho cờ phấn bất kể như thế nào dễ rua, cũng không cách nào tránh thoát phấn hồng quang hà trói buộc. Mà đúng lúc này, Diệp Minh vượt ngang mà ra thân hình đã xuất hiện ở bảo hoa cách đó không xa, sáu cánh tay cực tốc bóp ấn xuống, một cái đường kính vài dặm tử kim quang mang vòng xoáy bỗng nhiên xuất hiện, đem hắn cùng Bảo Hoa đồng thời bao phủ ở bên trong. Một cỗ tràn trề cự lực tuôn trào ra, ở bang đánh tới Bảo Hoa. Khanh khách, đạo hữu ngươi thần thông này đã ở trước mặt ta dùng qua một lần, chẳng lẽ ngươi cho rằng sẽ còn đối với ta hữu dụng sao? Bảo Hoa yên nhiên cười một tiếng, cánh tay ngọc ở trước ngực bung lên. Lập tức một mảnh nồng đậm vấn hồng quang hà quét sạch mà ra, trong khoảnh khắc liền khuyết tán phương viên mấy trăm trượng, tạo thành một mảnh sương mù màu hồng phấn. Một tiếng ầm ầm nổ vang rung trời, cự lực đụng vào sương mù màu hồng phấn sau, lại bị phân tán đến bốn phương tám hướng, từ từng cái phương hướng tháo mở đi ra. Chân chính tác dụng tại trong sương mù phấn hồng lực lượng còn sót lại không đến một nửa. Điểm ấy lực lượng bị Bảo Hoa trên tay nhánh hoa tùy tiện quét qua, liền bị triệt để đánh tan. Diệp Minh thấy ánh mắt ngưng tụ, sau đó tiện tay bung lên, trong tay áo bắn ra ba đạo kim quang, trước người một cái xoay quanh sau, lộ ra ba cái lớn gần trượng giáp trùng màu vàng, răng nanh hoàn toàn lộ ra dữ tợn dị thường. A, nguyên lai ngươi lại có ba cái vệ kim trùng. Chỉ bằng vào cái này ba cái giáp trùng, xác thực có thể chống cự bình thường đại thừa tu sĩ. Bất quá đối với ta mà nói thôi, cũng liền như thế. Bảo Hoa nhìn thấy giáp trùng màu vàng, trong mắt lộ ra dị sắc đến. Tại nàng nói chuyện đồng thời, phệ kim trùng bên ngoài thân tử kim đường vân lấp lóe, răng nanh một tầm sau, hóa thành ba đạo kim quang hướng nàng đánh tới. Bảo Hoa khẽ cười một tiếng sau, lần nữa từ nhánh hoa bên trên lấy xuống một đóa kỳ hoa, ngón tay vân bê. Vang một tiếng, một mảnh mê vụ phấn hồng bay lên, lại đồng thời đem ba cái phệ kim trùng bao phủ đi vào. Phệ kim trùng mở to miệng khí đột nhiên khẽ hấp, sương mù liền xuất hiện một cái to lớn lỗ hổng, bị nó hút vào trong bụng. Nhưng đóa hoa xoay tròn phía dưới, càng nhiều sương mù tuôn ra, trong khoảnh khắc lại đem lỗ hổng bổ sung hoàn chỉnh. Cũng rất mau đem phệ kim trùng bao phủ trong đó, mà lại rất nhanh mảy may âm thanh cũng truyền không ra ngoài, phản phất triệt để bị mê vụ thôn vệ một dạng. Không có nhắc lên bất luận cái gì bọt nước, trùng này phản phất vô thanh vô tức biến mất giống như. Diệp Minh lấy làm kinh hãi, cẩn thận một cảm ứng, phát hiện cùng phệ kim trùng liên hệ trở nên như có như không. Khanh khách, phệ kim trùng chỉ cần không trưởng thành đến trùng vương cấp bậc, đều có thể bị một ngọc chi bảo khắc chế. Ta cái này một thuộc tính linh vực mặc dù không cách nào đem nó triệt để tiêu diệt, nhưng đem nó vây khốn lại là không có bất cứ vấn đề gì. Bảo Hoa thấy thế, cười khẽ một tiếng. Sau đó nàng này tay kia xông nơi xa một chiều, cái kia bị phấn hồng quang hà trói buộc trăng sao cờ liền không bị khống chế hướng nó bay tới. Nhưng vào lúc này, trăng sao cờ đi ngang qua nơi nào đó tử kim quang mang lóe lên, ba đầu sáu tay phạm thánh kim thân hiện hình mà ra. Sáu cái đại thủ đồng thời một chảo xuống, sáu cỗ kinh người cự lực tuôn ra, một chút đem bảo vật này ổn định ở hư không, rốt cuộc vô lực đi tới. Nhìn thấy phệ kim trùng chỉ là tạm thời bị khống trụ, Diệp Minh thân hình khẽ động, hướng trăng sao cờ na di tới, trước mắt đem bảo vật này bỏ vào trong túi mới là trọng yếu nhất. Tốc độ của hắn nhanh vô cùng, chỉ gặp tử kim quang mang lóe lên, đã đến trăng sao cờ bên cạnh, tùy theo đưa tay hướng phía trước một chảo. Mắt thấy ngón tay liền muốn đụng chạm đến cán cờ lúc, một tiếng cười khẽ truyền vào trong tai. Đạo hữu như vậy nóng nội bảo vật không thể ra. Không tốt. Diệp Minh trong lòng giật mình, thể nội pháp lực vận chuyển hết tốc lực, đầu vai lắc một cái, còn lại mấy cái năm đấm không chút do dự hướng bốn phía cuồng đảo ra ngoài. Âm ầm vô số quyền ảnh lấy Diệp Minh làm trung tâm, hướng chung quanh cực tốc huyết tán mà ra, nương theo lấy kinh thiên tự lực, chấn động đến hư không ông tác hưởng. Nhưng sau một khắc, Diệp Minh chỉ cảm thấy hoa mắt, một trận trời đất quay cuồng sau, liền xuất hiện ở một cái không gian xa lạ bên trong. Trung quanh dãy núi biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một mảnh nồng đậm bụi hải, trung quanh khắp nơi đều là, một chút nhìn không thấy bờ, căn bản không biết kéo dài đến nơi nào. Mà ở phía trước tại chỗ rất xa, mơ hồ có thể thấy được đứng vững một gốc to lớn hoa thụ. Cây này cao có ngàn trượng trở lên, toàn thân tím nhạt, tán cây triển khai bao trùm phương viên hơn 10 dặm, đến không hết trên đầu cảnh khai biến một loại không biết tên màu hồng linh hoa, nhìn có chút giống hoa sen, nhưng lại từng cái trừng to bằng miệng chén. Thần niệm hướng phía trước quét qua, lại phát hiện lấy hắn đại thừa cấp bậc thần niệm, cũng chỉ có thể liếc nhìn hơn 10 dặm xa mà thôi. Đây là Huyền Thiên linh vực. Diệp Minh sắc mặt ngưng tụ. Chương 883, gặp lại Huyền Thiên chương 883, gặp lại Huyền Thiên vụ hải ngoại giới, Hàn Lập sắc mặt tái nhợt không gì sánh được, khí tức cũng cực độ bất ổn. Vừa mới khu động Huyền Thiên Trảm Linh kiếm phát ra một kích, khiến cho hắn trả giá nặng nề, không chỉ tu luyện pháp tướng triệt để sụp đổ, bản thân hắn cũng như móc rông thân thể giống như, cực kỳ suy yếu. Còn tốt tại chính mình phối hợp xuống, Diệp sư huynh đem vị kia Hải Vương tộc đại thừa tu sĩ nhục thân hủy diệt, Nguyên Anh cũng bắt lấy. Nhưng không đợi hắn cao hứng một lát, lại trông thấy vị kia không biết tên nữ tử bỗng nhiên xuất thủ cướp đoạt Hải Vương tộc đại thừa Huyền Thiên chi bảo. Diệp sư huynh trong chớp mắt cùng nó qua mấy chiêu đằng sau, lại bị đối phương dùng nhánh hoa phóng thích ra một cái cự đại màu hồng lồng ánh sáng che đậy vào trong đó, cũng lại không bất luận cái gì âm thanh truyền ra. Từ trước đến nay lấy cơ linh cẩn thận chứ danh hắn, giờ phút này trước tiên nghĩ tới là chạy trốn. Lúc này đúng là hắn suy yếu nhất thời điểm, nhờ ở chỗ này dừng lại một khắc, liền nhiều một phần nguy hiểm. Bởi vậy, Hàn Lập lúc này liền phát huy ra hắn Hàn Bảo Bảo bản sắc, cố nén thân thể to lớn khó chịu cùng suy yếu, bất động thanh sắc về sau di động thân hình, chuẩn bị chạy trốn. Nhưng vào lúc này, một cỗ đen như mực ma khí đột nhiên tại hắn bay ngược phương hướng chống giống hiện ra, một cái xấu xí đại hán giáp đen đứng tại ma khí đỉnh, ánh mắt xâm nhiên nhìn qua hắn. Đạo hữu đây là muốn đi nơi nào? Thánh tổ đại nhân chưa hề đi ra trước đó, ta hy vọng ngươi thành thật một chút, hảo hảo đợi ở chỗ này không nên động, nếu không đại hán liếm môi một cái, lộ ra thị huyết dáng tươi cười. Nếu không sẽ như thế nào? Hàn Lập hừ lạnh một tiếng, cứ việc thân thể suy yếu, cũng không dù hào vẻ sợ hãi. Tay phải tại linh thú vòng tay bên trên vừa sờ, một cái vóc người nam tử cao lớn xuất hiện tại trước người hắn. Người này trần trụi ở bên ngoài làn da xanh mơn mận một mảnh, đồng thời nhăn meo giống làm vỏ cây một dạng, nhưng khuôn mặt lại cùng Hàn Lập có mấy phần giống nhau, quả thực quái dị không gì sánh được. Bất quá cứ việc nhìn xem quái dị, nhưng người này lại là hàng thật giá thật hợp thể sơ kỳ tu vi. Ngay sau đó hoàng mang lại lóe lên, một cái hình thể hơn một trượng linh thú xuất hiện tại Hàn Lập bên người. Con thú này tứ chi thon dài, thân hình ưu nhã, giống như con báo cũng có một chút kỳ lân đặc thủ, đồng dạng là hợp thể sơ kỳ tu vi. Đồng thời vừa mới xuất hiện, liền trừng mắt một đôi lục u con mắt, trong miệng phát ra gầm nhẹ, nhe răng trợn mắt nhìn xem đàn ông xấu xí. Xấu xí đại hán trông thấy Hàn Lập một chút gọi ra hai vị hợp thể kỳ giúp đỡ, khinh thị thần sắc ngưng kết ở trên mặt, thân thể hơi cong, toàn thần giới chuẩn bị đứng lên. Quả nhiên là hiếp yếu sợ mạnh ra hỏa. Hàn Lập cười lạnh một tiếng sau, thân hình bắt đầu chậm rãi di động, lần nữa hướng ra phía ngoài bay đi. Chấm đã, ngươi không thể đi, xấu xí đại hán trầm giọng nói ra. Nhưng mà, Hàn Lập đối với cái này không thèm để ý, tiếp tục phi hành. Cao lớn là gan, lưu lại cho ta. Xấu xí đại hán gặp tình hình này không khỏi giận dữ, hai tay của hắn vừa nhấc ở giữa, từng luồng ma khí mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt tràn ngập mấy trăm trượng động. Một tiếng giống như long ngâm lại như cổ thú hò hét thanh âm từ trong truyền ra, đại hán giống giận bung ra hai kiện đen nhánh tỏa sáng xin ép, gào thét sông Hàn Lập phong tới. Không cần Hàn Lập phân phó, da xanh lá người cùng báo lân thú đồng thời xuất động, một tả một hữu nên đón tiếp lấy. Một trận đại chiến như vậy bùng phát. Trong vụ hải, Diệp Minh mặc một thân tạo hình dữ tợn chiến giáp màu đen, sáu tay hướng bốn phía từng quyền đánh ra, ngăn cản xung quanh ở khắp mọi nơi cánh hoa. Những cánh hoa này to chừng bằng chậu rửa mặt, biên giới chỗ vô cùng sắc bén, xoay tròn cắt chém ở giữa, đem Diệp Minh trên thân cái kia giữ tận chiến giáp hoạch xuất ra một rộng lớn khe hở, lộ ra bên trong ấn có phủ văn phức tạp màu tử kim áo giáp. Cái này uy năng cường đại thiên ngoại ma quân chiến giáp, lúc này mặc dù còn xuyên tại Diệp Minh trên thân, nhưng đã coi như là báo hỏng. Những cánh hoa kia không chỉ có sắc bén, mà lại mỗi một phiến đều mang cực kỳ to lớn lực lượng. Diệp Minh nắm đấm đánh vào phía trên lúc, nhận lấy cường đại trùng kích. Mà tại Diệp Minh trên đỉnh đầu, một cái đường kính vài dặm hào quang màu tử kim vòng xoáy xoay chậm chậm lấy. Giờ phút này hắn nhanh chóng hướng về bốn phía đánh ra mấy quyền sau, sáu tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, đột nhiên hướng trước ngực hợp lại. Lập tức, trên đỉnh đầu vòng xoáy một tiếng ầm vang tiếng vang, sau đó tại cự lực vô hình áp bách dưới, vụt nhỏ lại đứng lên. Khi thu nhỏ đến mấy trượng lớn lúc, phát ra kéo kẹt rợn người tiếng vang, từ trong ra ngoài sinh ra một cỗ cực mạnh kháng chi lực, ngăn trở Diệp Minh áp xúc. Diệp Minh thấy thế, điên cuồng khu động pháp quyết, lợi dụng phạm thánh giáp áo cùng nhục thân cường hãn ngăn cản cánh hoa công kích. Sau đó trong miệng quát to một tiếng, trên thân tinh quang lưu chuyển, các vị trí cơ thể sáng lên từng cái phù văn màu bạc. Những nòng nọc này giống như phù văn chớp động bản bèo bên dưới, cái kia vô hình cự lực đột nhiên tăng cường mấy bậc, đột nhiên đem cái kia lớn gần trượng viên cầu áp xúc đến chỉ có lớn cỡ đầu lâu. Lúc này quang cầu đã biến thành thực thể giống như tồn tại, quang mang lóe lên xuất hiện ở Diệp Minh phía bên phải ở giữa trên tay. Cùng bàn tay khổng lồ so ra, đúng lúc là nhân loại bình thường tay cầm một viên cục đá giống như bộ dáng. Ở giữa đầu lâu chỗ mi tâm đen kịt trong yêu mục lam mang lấp lóe, tại trong vụ hải tìm kiếm một vòng sau, thẳng tắp nhìn chằm chằm về phía cái kia to lớn hoa thụ. Lập tức Diệp Minh trong miệng hét lớn một tiếng, cánh tay phải dùng hết toàn lực đống nhiên cầm trong tay quang cầu ném ra ngoài. Quang cầu hóa thành một viên màu tử kim lưu tinh xẹt qua bầu trời, trong nháy mắt đi vào khoảng cách hoa thụ không đến gần giảm khoảng cách. Ngươi dám? Đúng lúc này, một tiếng khét kêu ở trong không gian vang lên, từ bốn phương tám hướng quanh quần mà đến. Cái kia từ khi Diệp Minh tiến vào vụ hải này không gian sau, vẫn chưa từng xuất hiện nữ tử chân trần tại dưới hoa thụ hiện hình mà ra. Một tay cầm trăng sao cờ, một tay cầm rễ mọc đầy phấn hồng kỳ hoa cảnh. Giờ phút này ngay mặt sắc mặt ngưng trọng nâng lên nhánh hoa, hung hăng xông cái kia tử kim quang bóng co lại. Sau một khắc, một cây dài chừng 10 trượng nhánh hoa chống rông xuất hiện, chuẩn xác không sai quất vào màu tử kim trên quang cầu. Âm ầm một tiếng vang kinh thiên động địa, tử kim quang bóng nổ tung lên, tạo thành một đóa giống vụ nổ hạt nhân mây hình nấm giống như màu tử kim tiêu dương, đem trung quanh vài dặm bên trong sương mù phấn hồng hấp thu không còn. Một vòng màu tử kim hình tròn quang hoàng tử tiêu dương bên trong khuyết tán mà ra. Giống sóng xung kích một dạng, nhanh chóng đảo qua bốn phía, đưa tới như núi kêu biển gầm liên miên tiếng vang. Nữ tử chân trần đưa tay tại nhánh hoa thụ chơi lên nhấn một cái, lập tức, trên tán cây rủ xuống vạn đạo phấn hồng quang hà, hình thành một cái hình tròn phấn hồng lồng ánh sáng, giống một cái bát khổng lồ mở dạng, đem thân cây cùng phía dưới nữ tử chân trần gắn vào trong đó, vì đó ngăn cản bạo tạc ảnh hưởng. Tử kim quang bóng bạo tạc uy năng kéo dài mấy tức, đem chúng quanh trong hơn 10 dặm sương mù phấn hồng gột rửa không còn, bảo hộ hoa thụ cái kia phấn hồng lồng ánh sáng cũng điên cuồng rung động, một bộ lúc nào cũng có thể phá toái dáng vẻ. Nhưng nữ tử chân trần không hổ là ma giới thủy tổ một trong, cứ việc thương thế chưa khỏi hẳn, nhưng thực lực vẫn như cũ cực kỳ cường hãn. Nàng rũa ra tay ngọc nhỏ dài từ trên hoa thụ lấy xuống một đóa to bằng năm đấm đóa hoa, đem nó nhẹ nhàng ném đi sau, một mảnh màu hồng phấn quang hà phun ra ngoài, trong nháy mắt dung nhập vào trong lồng ánh sáng, nguyên bản lắc lư không thôi lồng ánh sáng lập tức yên tĩnh trở lại. Nữ tử thấy vậy mỉm cười, không thể không thừa nhận, Diệp đạo hữu là ta tu luyện vô số vạn năm qua, thấy qua lợi hại nhất hợp thể kỳ tu sĩ, ngươi trước mắt thi triển mỗi một dạng thần thông đều đủ để so sánh đại thừa tu sĩ, vừa rồi một chiêu kia càng là tại đại thừa trung kỳ bên trong đều tính lợi hại. Đa tạ tiền bối khích lệ. Diệp Minh thần sắc không thay đổi, ánh mắt lạnh thấu xương đánh giá phía trước hoa thụ. Bất quá thôi, nếu tiến vào ta linh vực bên trong, mặc cho ngươi có mạnh hơn thực lực, cũng là không trốn thoát được. Nữ tử chân trần hời hợt nói tiếp. Có đúng không? Tiền bối tự tin như vậy, cái kia không ngại đón thêm ta một chiêu như thế nào? Diệp Minh bị cười nhạt nói. Sau đó trên thân ngân khoa phủ văn bỗng nhiên sáng rõ, ở giữa hiện ra từng đạo hào quang màu tử kim, hình thành từng cây giống như mạng nhện sợi tơ, đem những phủ văn này toàn bộ liên tiếp. Thể nội mặc kệ lực lượng hay là pháp lực, lần nữa tăng lên một đoạn. Ngay sau đó, hắn cánh tay phải lắc một cái, một mảnh ngân quang trong khi lấp lóe, trên tay nhiều hơn một thanh ngân quang lóng lánh trường kiếm. Kiếm này tạo hình phong cách cổ xưa, thân kiếm thon dài mà trôi chảy, chuôi kiếm tựa hồ là tự nhiên hình thành, không có bất kỳ cái gì tạo hình luyện chế vết tích, phía trên tự nhiên lóe ra vàng bạc hai màu phù văn. Trên lưới kiếm lóe ra lấm ta lấm tấm quang mang, đúng là do từng cái kim truyện văn hoặc ngân khoa văn tạo thành đồ án, một cỗ như có như không không gian ba động từ đó truyền ra, để lộ ra vô tận hư không chi ý huyền thiên chi bảo, nữ tử chân trần lấy làm kinh hãi. Chương 884, dừng tay chương 884, dừng tay nữ tử chân trần ánh mắt tại Diệp Minh trên tay phong cách cổ xưa trên trường kiếm quét qua, con ngươi trong nháy mắt trừng lớn. Ngươi làm sao có thể có huyền thiên chi bảo? Xem ra còn đã nhận chủ. Hắc hắc, cái này không nhọc tiền bối quan tâm. Diệp Minh cười lạnh một tiếng, sau đó thể nội pháp lực đột nhiên rót vào huyền thiên hư không kiếm bên trong. Lập tức, trên thân kiếm kim ngân phủ văn bắt đầu kịch liệt lưu chuyển, đan vào lẫn nhau, giống như trong bầu trời đêm lộng lẫy nhất tinh thần, chói lóa mắt. Liền ngay cả chỗ này vị linh vực trong không gian, cũng không biết từ nơi nào xuất hiện vô số thiên địa nguyên khí điểm sáng, vụ vụ gào thét tụ hợp vào trong thân kiếm. Một cỗ mênh mông mà thâm thúy lực lượng không gian từ trong kiếm bộc phát mà ra, trong nháy mắt đem không gian chung quanh vặn bẹo phá thành mảnh nhỏ, tầng tầng không gian chồng chất cùng một chỗ, xuất hiện tầng tầng vết ảnh. Từng đạo vết nứt không gian lặng yên hiện hiện, như là vô số đầu thật nhỏ vết nứt màu đen ở trong hư không du tẩu, mang theo khí tức mang tính chất hủy diệt. Đây là Huyền Thiên Hư Không Kiếm. Đoạn thời gian trước nghe nói linh giới xuất thế một kiện xếp hạng thứ nhất huyền thiên chi bảo, không nghĩ tới lại đã rơi vào trong tay của ngươi. Nữ tử chân trần thấy thế, sắc mặt đột biến, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được Diệp Minh trường kiếm trong tay uy lực khủng bố. Nếu bảo vật này có thể tại vạn linh trên bảng xếp hạng thứ nhất, sẽ rách nàng cái này huyền thiên linh vực cũng không tại nói xuống. Vừa chuyển động ý nghĩ, nàng liền lập tức hô to một tiếng, Diệp đạo hữu dừng tay. Bản cung cũng không có đánh giết ý của ngươi, ta tới nơi đây chỉ là vì làm một cái giao dịch mà thôi. Lúc nói chuyện, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ chi ý giao dịch. Tiền bối sợ không phải đang nói giỡn a? Ngươi đoạt vốn nên thuộc về ta huyền thiên chi bảo, lại dùng cái này cái gì linh vực đem ta vây khốn, thậm chí còn muốn giết ta. Hiện tại nói với ta muốn giao dịch, tiền bối coi ta là ba tuổi tiểu hài đúng không? Diệp Minh cười nhạo một tiếng, tay phải bẩy một cái trường kiếm. Lập tức, mũi kiếm rung động nhẹ nhẹ, một cỗ vô hình ba động lấy kiếm làm trung tâm, hướng bốn phía khuyết tán ra đến, những nơi đi qua, không gian phảng phất bị bàn tay vô hình nhẹ nhàng một vòng, lưu lại từng đạo không gian phá toái vết tích. Chờ chút, ta làm những cái kia vốn là cường giả đối với kẻ yếu đồng dạng cách làm, cũng không cái gì không ổn. Tại nhược nhục cường thực tu tiên giới, chuyện như vậy lại là bình thường bất quá. Hiện tại, bản cung thừa nhận ngươi có cùng ta nói chuyện ngang hàng thực lực, chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện. Nữ tử chân trần nói lời này đồng thời hai tay kết xuất một cái huyền diệu thủ ấn. Lập tức to lớn hoa thụ lay động một cái sau, những cái kia thật nhỏ vết nứt không gian trống rỗng hiện ra từng mảnh phấn hồng quang hà, dần dần lấp đầy như lúc ban đầu. Tiếp lấy còn nói thêm, bản cung cái này huyền thiên linh vực thần diệu vô tận, coi như ngươi có được linh giới xếp hạng thứ nhất huyền thiên chi bảo, cũng không có khả năng làm gì được ta, nhiều nhất chỉ có thể phá vỡ không gian thoát đi ra ngoài mà thôi. Nhưng liền xem như dạng này, khẳng định cũng muốn bỏ ra đại giới to lớn. Dù sao lấy ngươi bây giờ tu vi, thúc đẩy huyền thiên chi bảo không chỉ có không cách nào phát huy nó bao nhiêu uy năng, hơn nữa còn sẽ phải gánh chịu to lớn phản vệ chi lực. Cho nên ta khuyên đạo hữu tuyệt đối không nên xúc động. Diệp Minh dẫn theo huyền thiên hư không kiếm, ánh mắt lấp lóe nhìn qua nữ tử chân trần, suy nghĩ một lát sau, cuối cùng vẫn là không có huy động trường kiếm. Xác thực như đối phương nói tới, hắn không có nắm chắc bằng vào kiếm này đem nó chém giết, nhiều nhất chỉ có thể cam đoan chính mình thoát khốn mà thôi. Cô gái này làm tồn tại vô số năm ma giới thủy tổ, các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, có trời mới biết vạn nhất thật chọc giận đối phương sẽ chuyện gì phát sinh. Bất quá hắn không có thu hồi huyền thiên hư không kiếm, cứ như vậy mà không thay đổi nói ra, tiền bối nếu muốn cùng ta đàm luận, dù sao cũng phải nói cho ta biết lai lịch của ngươi đi. Ha ha, việc này đạo hữu coi như không hỏi, bản cung cũng sẽ nói do nữ tử chân trần nở nụ cười hớn hở. Nói thật với ngươi đi, bản cung cũng không phải là các ngươi linh giới người, nàng cũng không có dấu diếm, nói thẳng lai lịch của mình. Đạo hữu đến từ ma giới. Diệp Minh tuy có biết trước chi năng, nhưng lúc này cũng phối hợp lấy lộ ra vẻ khác lạ đến. Không sai, ở nơi đó mọi người xưng hô ta là Bảo Hoa, nữ tử chân trần gật đầu nói ra. Bảo Hoa, nguyên lai là nguyên ma giới thủy tổ một trong, thất kính thất kính. Ngươi biết ta? Bảo Hoa ánh mắt lạnh lẽo. Chuyện nào có đáng gì? Trước đây ta giết qua không biết bao nhiêu ma tộc, từ siêu hồn trong trí nhớ của bọn hắn hiểu rõ đến không ít ma giới sự tình, mà liên quan tới đạo hưu cùng lục cực nhất bản bọn người ở giữa một chút truyền ngôn, chính là tại một vị nào đó hợp thể hậu kỳ ma tộc nơi đó giải. Diệp Minh thản nhiên nói. Bảo Hoa ánh mắt băng hàn nhìn chằm chằm Diệp Minh nhìn số mắt, đột nhiên khỏe miệng khẽ cong, lộ ra một cái dáng tươi cười. Nàng này nguyên bản liền mỹ mạo vô song, nụ cười này lại ẩn chứa vô tận phong tình ở bên trong, Diệp Minh thấy cảm thấy kinh diễm. Cũng may hắn thần niệm đủ cường đại, thần diễn quyết tự động vận chuyển sau, một cỗ thanh lương chi ý tại trong nào chạy qua. Thần sắc khôi phục bình thường. Bất quá hắn không có thu hồi ánh mắt, mà là to gan thưởng thức Bảo Hoa mỹ mạo. Đã ngươi đã có hiểu biết, ta cũng liền không tốn nhiều môi lưỡi, năm đó ta nhất thời không quan sát lọt vào tiểu nhân an toán, cho nên bản thân bị trọng thương, cho đến hôm nay cũng không từng khỏi hẳn. Hôm nay tới đây tìm tới Diệp đạo hữu, chính là hy vọng từ đạo hữu nơi này trao đổi một kiện có thể làm cho ta chữa trị thương thế linh vật. Bảo Hoa khôi phục lạnh nhạt thần sắc. Chữa thương linh vật? Lần trước ngươi từ ta hóa thân nơi đó đoạt đi Nguyệt Hoa Liên Tâm Cỏ, chẳng lẽ còn không có chữa trị thương thế của ngươi à? Nguyệt Hoa Liên Tâm Cỏ mặc dù là chân tiên giới lưu truyền xuống linh dược, nhưng cùng ta thương thế cuối cùng không phải hoàn toàn xứng đôi, ta đem luyện hóa làm thuốc đằng sau, thương thế chỉ khôi phục 7-8 phần. 7-8 phần? Diệp Minh trong lòng run lên, lấy Bảo Hoa lúc đầu tu vi cùng thực lực, vẹn vẹn khôi phục cái này 7-8 phần, chí ít có thể lấy để nàng phát huy ra bình thường đại thừa hậu kỳ tu sĩ thực lực. Thật đánh nhau chính mình khẳng định không phải là đối thủ, đối phương sở dĩ không muốn tiếp tục đánh xuống, hẳn là lo lắng tiến một bước tăng thêm thương thế, hoặc là không cách nào khỏi hẳn duyên cớ đi. Lập tức hắn bất động thanh sắc nói đạo hữu nếu là muốn tìm ta giao dịch, dù sao cũng phải nói cho ta biết là loại nào linh vật đi. Nói không chừng trên người của ta không có đạo hữu cần thiết đổ vật đâu. Hi hi, đạo hữu không cần sốt ruột phủ nhận, bản cung tinh thông một chút thuật bói toán, trước đây liền suy tính ra ta cần linh vật cùng đạo hữu có quan hệ. Chỉ bất quá không nghĩ tới đạo hữu lại còn có một cái hợp thể hậu kỳ hóa thần, ở hắn nơi đó cũng đúng lúc có một gốc nguyệt hoa liên tâm cỏ mà thôi. Gốc linh dược này quấy nhiều phán đoán của ta, nhưng ta đem nó sử dụng sau, lại bói toán một lần, mặc dù vẫn còn không biết rõ ta cần cụ thể là cái gì, nhưng vẫn cùng ngươi có quan hệ. Bảo Hoa nói một mặt chắc chắn. Thuật bói toán Diệp Minh trầm ngâm một lát sau, không có lại phủ nhận, đống nhiên nói ra, đạo hữu như là đã xem bói qua, vậy trước tiên nói một chút là phương diện nào linh vật đi, trên người của ta đổ vật mặc dù không nhiều, nhưng nếu từng kiện lấy ra cho ngươi xem, cũng quá mức lãng phí thời gian. Ha ha, đạo hữu sảng khoái. Bản cung thứ cần thiết xác suất lớn là một loại linh dược, mà lại ít nhất là cùng ngươi hóa thân nơi đó ba cây tiên giới linh dược cùng một cái cấp bậc, thậm chí trình độ chân quý càng tài cao hơn là. Đạo hữu yên tâm, chỉ cần ngươi có thể cung cấp thứ mà ta cần, ta nhất định sẽ cho ra để cho ngươi hài lòng điều kiện, tuyệt sẽ không để cho ngươi thua thiệt. Bảo Hoa cười cam đoan. Để cho ta hài lòng điều kiện. Bao quát cái này trăng sao cờ sao? Diệp Minh lúc này liền nhìn về hướng Bảo Hoa trong tay hai cây cờ phướn. Nghe được trăng sao cờ, Bảo Hoa nụ cười trên mặt chỉ trệ, ngươi bây giờ vẫn chỉ là hợp thể kỳ, mà lại đã có một kiện so cái này trăng sao cờ lợi hại hơn huyền thiên chi bảo, nhiều món này đối với ngươi trợ giúp kỳ thật cũng không lớn. Đạo hữu không cần phải để ý đến ta có hữu dụng hay không, liền nói ngươi có nguyện ý hay không cho đi. Diệp Minh đánh gây nàng nói. Bảo Hoa lời nói dừng lại, trầm ngâm một lát sau mới lên tiếng, ngươi muốn cái này trăng sao cờ cũng không phải không được, bất quá nếu là lấy đây là điều kiện, những vật khác ta liền không thể cho ngươi, dù sao đây là một kiện huyền thiên chi bảo, linh giới đứng đầu nhất bảo vật. Đạo hữu ngươi phải hiểu rõ, bảo vật này vốn nên chính là ta, là ngươi cưỡng ép đoạt lấy đi mà thôi. Diệp Minh sầm mặt lại. Đạo hữu nói đùa, ngươi nói bảo vật này là của ngươi, vậy ngươi có thể từng chạm đến qua nó phải chăng ở trên thân thể ngươi dừng lại qua? Tuy nói ngươi giết tên phế vật kia lại thừa, nhưng bảo vật này chỉ cần còn chưa đã từng qua tay ngươi, chính là vật vô chủ, ta bản cung cấp được chính là ta. Bảo Hoa vui vẻ cười một tiếng. Chương 885, lừa dối chương 885, lừa dối ngươi. Diệp Minh nghe được tức thì nóng giận, trong lòng âm thầm thề, nếu có hướng một ngày chính mình tiến giai đại thừa, tất nhiên muốn để cô gái này để mắt. Tốt, Diệp đạo hữu trước tiên đem trên người ngươi linh dược chân quý lấy ra cho ta xem một chút đi. Bảo Hoa cười khanh khách nói. Diệp Minh sắc mặt âm tình bất định biến ảo mấy cái sau, đột nhiên lật bàn tay một cái, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái tinh mỹ hộp ngọc, phía trên bố trí có mấy đạo linh quang loẹ loẹ phong ấn. Một tay vỗ sau, phong ấn lấp loé mấy lần linh quang mở đi, đồng thời nắp hộp tự động mở ra. Suy suy từng tia ý lạnh từ đó bốc lên, trung quanh nhiệt độ không khí cũng không khỏi giảm xuống mấy phần. Sau đó Diệp Minh cổ tay rung lên, một khối màu bạc trắng băng cứng từ đó chậm rãi bay ra, bên trong mơ hồ có thể thấy được một đoạn màu xanh sẫm linh ánh, một mặt kết có hai viên to bằng hạch đào linh quả, mặt ngoài vàng óng ánh, cũng kèm thêm từng cây tơ bạc. Kim ngọc ngân hạnh. Bảo Hoa xem xét rõ ràng trong khối băng đồ vật, nụ cười trên mặt thu vào, lộ ra mấy phần giật mình đến. Kim ngọc ngân hạnh, đây là vật gì? Đạo hữu có thể giới thiệu một hai? Diệp Minh trong lòng hơi động, hỏi lên. Hắn mặc dù biết Bảo Hoa cần chính là cái kia màu bạc liên đồng, nhưng hắn tại Quảng Hàn giới ở bên trong lấy được mười mấy loại như vậy đẳng cấp linh dược, những năm này tra khắp tất cả các loại địa tịch, thông qua các loại thủ đoạn hiểu rõ, cũng còn chỉ là nhận ra trong đó một nửa. Còn lại 7, 8 loại linh dược, hắn không có tại bất luận cái gì trên điện tịch tra được dấu vết để lại. Lần trước Bảo Hoa đi tìm hóa thân lúc, liền cho hắn một kinh hỉ, nhận ra trong đó một loại gọi Ngọc Phách Tiên Hủy Linh Hoa. Lần này hy vọng nàng này có thể lại một lần nữa mang đến cho mình kinh hỉ đi. Vật này mặc dù ta chưa bao giờ thấy qua, nhưng như vậy đặc thù hình thái, 89/10 là kim ngọc ngân hạnh sẽ không sai. Nó đối với một chút tu luyện đặc thù công pháp người tới nói, là tuyệt hảo phụ trợ linh vật, giá trị to lớn tuyệt không tại ta muốn linh dược phía dưới, nhưng cũng tiếc chính là, lại không phải vật của ta muốn. Bảo Hoa nhìn chằm chằm trong khối băng linh dược, sắc mặt một trận âm tình biến hóa, nhưng cuối cùng vẫn chậm rãi lắc đầu. Ngươi nói là nó là phối hợp tu luyện công pháp đặc thù nào đó? Chính là, mà lại loại công pháp này phần lớn là từ chân tiên giới lưu truyền xuống, đối với người tu luyện có cực kỳ hà khắc yêu cầu. Trừ cái đó ra còn có hay không khác công dụng? Ta đây cũng không biết, có lẽ đạo hữu có thể thử nhìn một chút. Diệp Minh nghe có chút thất vọng, không nói gì nữa. Sau đó đại thủ phất một cái, trước người linh dược một lần nữa ngã vào hộp ngọc, cũng lóe lên hư không tiêu thất. Sau một khắc, một cái khác đồng dạng hình thế hộp ngọc xuất hiện ở chỗ cũ, bị đồng dạng thủ pháp đánh mà mở sau, bên trong cũng bay ra một khối ngân bạch hàn băng. Nhưng lần này, băng bên trong tình lình băng phong lấy một đóa ngoại hình kỳ lạ đóa hoa, cánh hoa lại có 13 loại khác biệt nhan sắc. Bảo Hoa xa xa nhìn qua trong hàn băng kỳ hoa, đại mi lơ đãng nhíu một cái. Lấy nàng lực duyệt, vậy mà không cách nào nhận ra hoa này lai lịch. Chỉ có thể ẩn ẩn cảm thấy tựa hồ cũng không thể coi thường dáng vẻ. Không biết, Diệp Minh gặp Bảo Hoa bộ dáng như vậy, không nói hai lời vung tay lên, đem vật này lập tức thu bảo, lấy thêm ra một hộp ngọc khác đến. Liên như vậy, hắn một hơi lấy ra mặt khác 5-6 dạng linh dược, nhưng trừ kiện thứ nhất kim ngọc ngân hạnh bên ngoài, các linh dược khác Bảo Hoa đúng là một kiện đều không có nhận ra lai lịch. Diệp Minh trong lòng không khỏi có chút thất vọng, ngay cả Bảo Hoa bực này sống không biết bao nhiêu vạn năm đại thừa tồn tại, đều không thể nhận ra đồ vật, lại tìm người khác cũng là uổng công. Xem ra, chỉ có trở về sau có thực lực, đi tìm tiên nhân hỏi một chút mới được. Mà linh giới không có tiên nhân chân chính, hồn phách ngược lại là có mấy cái, Hà Khang cùng chiếm cứ minh trùng chi mâu thân thể cái kia hồn phách đều là. Còn có Khô Lâu Ca, bất quá thời khắc này Khô Lâu Ca cũng đã bị linh vương trấn áp đi. Nghĩ tới đây, Diệp Minh không lại trì hoãn, đem cuối cùng một vật đem ra. Chỉ gặp hắn bàn tay phất một cái, một đoàn lục quang chớp động sau, một cái màu xanh biếc bình ngọc trống rỗng xuất hiện trước người. Liên tục gảy 10 ngón tay phía dưới, liên tiếp pháp quyết bắn ra, lóe lên liền biến mất chui vào trong bình. Bình ngọc run lên, miệng bình hào quang một cái xoay tròn, phanh một tiếng sau, một cỗ nồng đậm thủy linh khí tản ra mà mở, từ đó phun ra một cỗ màu ngà sữa linh truyền đến. Nước suối từ đó tâm một phần mà mở, lộ ra bên trong một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay màu bạc liên đồng, cùng một đoạn tiểu hài nhi lớn bằng cánh tay ngân ngó sen đến. Cả hai do một cây mảnh khảnh cành cây liên tiếp lấy, cành cây mặt ngoài ngân quang lập lòe, bóng loáng dị thường. Liên đồng tại nước suối phía trên chậm chậm lay động phía dưới, lại cho người ta một loại không nhốn bụi trần cảm giác không linh. Khi gốc này linh vật từ trong bình sau khi xuất hiện, bà hoa trên mặt vẻ ung dung một chút không thấy bóng dáng. Nàng chăm chú ngắm nhìn màu bạc liên đồng, một đôi giống như tinh thần đôi mắt đẹp, càng là không còn che giấu trong đó vẻ mừng như điên. Không cần phải nói, đây chính là nàng cầu mãi nhiều năm linh vật. Diệp Minh sớm có chuẩn bị tâm lý, nhàn nhạt xông bảo hoa nói ra, xem ra đạo hữu thứ cần thiết chính là vật này, có thể giới thiệu một chút kỳ danh xưng cùng lai lịch, để giải tại hạ trong lòng chi nghi ngờ. Đã ngươi ngay cả danh tự cũng không biết, cần gì phải hỏi nhiều cái gì? Nói đi, ngươi muốn cái gì mới bằng lòng đem vật này cho ta, vừa rồi món kia chăng sao cờ sao? Bảo hoa hít sâu một hơi, rốt cục đem ánh mắt từ màu bạc trên đài sen rời đi, cũng xông Diệp Minh thản nhiên nói, hắc hắc, vật này ta mặc dù không biết là cái gì, có tác dụng gì, nhưng ta biết, thứ này là một vị cao giai chân tiên tại tiên giới liều tính mạng mới đến đồ vật, nó giá trị to lớn có thể tưởng tượng được. Diệp Minh bình tĩnh nói hai câu, làm sao ngươi biết? Chẳng lẽ ngươi gặp qua chân tiên? Đây tuyệt đối không có khả năng. Nghe nói lời ấy, bà hoa lấy làm kinh hãi, sau đó mặt mũi tràn đầy vẻ hoài nghi. Diệp Minh thấy thế, trong lòng hơi động, thần sắc trở nên cao thâm mặt chắc đứng lên. Đạo hữu cảm thấy công pháp thần thông của ta như thế nào? Người này làm sao lại trái chú ý mà nói hắn? Bà hoa sững sờ, bất quá vẫn là nói ra, đạo hữu chủ tu công pháp hẳn là Niết Bàn Lao Nhi Phạm Thánh Chân Ma Công, cũng dựa vào mặt khác bí thuật, không biết ngươi thông qua phương pháp gì tu luyện ra cường đại như thế nhục thân, mới lấy để cho ngươi phát huy ra viễn siêu tu vi thực lực. Nhưng cái này cùng cây này linh dược, cùng chân tiên lại có gì quan hệ? A, ngươi nói là công pháp của ngươi cùng chân tiên có quan hệ. Bà hoa nói liền kịp phản ứng, đây chính là Diệp Minh muốn biểu đạt ý tứ. Ha ha, chân chính chân tiên ta đương nhiên không có khả năng gặp qua, nhưng chân tiên tàn hồn ta lại là thấy qua. Ta tu luyện bí thuật chính là từ chỗ của hắn có được, đồng thời ta còn căn cứ được từ chân tiên bí thuật, đem Phạm Thánh Chân Ma Công sửa đổi một phen, nhìn như cùng Niết Bàn một dạng, kỳ thật trong ngoài đã có sự bất đồng rất lớn. Chính là bởi vì những này khác biệt, cùng tiên nhân cho bí thuật, ta mới có thể có bây giờ thân này thực lực. Diệp Minh chứng chặt đàng hoàng lừa dối đứng lên. Bảo Hoa ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Minh mặt, nhìn nửa ngày mới bỗng nhiên nói ra, ta không tin, chân tiên giới bí thuật cũng không nhất định chỉ có chân tiên mới có thể truyền thụ, từ bọn hắn lưu lại một chút điển tịch trong công pháp cũng có thể lĩnh ngộ ra đến. Không nói những cái khác, đối với các ngươi nhân tộc Kim Khuyết Ngọc Thư ta lại là hiểu rõ một chút, ngươi muốn dùng cái này lừa bị ta, vậy thì có chút ý nghĩ hao huyền. Ngươi không tin cũng được, nói thật với ngươi đi, cây sen này đồng cùng trước đây những cái kia ngươi không quen biết linh dược, đều là từ vị này chân tiên nơi đó lấy được. Vị này chân tiên năm đó ở tiên giới cùng người tranh đoạt gốc này màu bạc liên đồng, bị người đánh thành trọng thương, mặc dù may mắn chạy trốn tới chúng ta linh giới đến tránh thoát truy sát, nhưng cũng thiếu chút hồn phi phách tán, chỉ còn một sợi tàn hồn kéo dài hơi tàn lấy. Ta phát hiện hắn thời điểm, người này hồn lực đã tiêu hao hầu như không còn, chỉ để lại cuối cùng một đạo thần niệm tại chỗ kia bí địa, nói mấy câu sau, liền triệt để tiêu tán. Diệp Minh tiếp lấy lừa dối, ngươi nói với ta những này, liền không sợ ta đem ngươi giết, đưa ngươi từ vị này chân tiên tàn hồn nơi đó có được đồ vật tất cả đều bỏ vào trong túi sao? Bà hoa thần sắc lạnh lẽo, ánh mắt lộ ra nhẹ nhẹ sát khí. Hắc hắc, tiền bối ngươi sẽ không như thế làm, thân là ma giới trước thủy tổ một trong, đối với ngươi chuyện trọng yếu nhất chính là khôi phục thực lực, đoạt lại ngươi đã từng có hết thảy, mà không phải vì không biết bảo vật mạo hiểm giết ta. Ta mặc dù không nhất định có thể đánh được ngươi, nhưng khi liều mạng, để cho ngươi lần nữa bị thương nặng cũng không phải là không thể được. Trọng yếu nhất chính là, ta có thể trong một ý nghĩ hủy đi gốc này ngân đồng, như thế ngươi liền triệt để đã mất đi khôi phục thương thế cơ hội. Cho nên sự nguy hiểm này, ngươi sẽ không bước lên. Diệp Minh Tư không sợ chút nào uy hiếp, thần sắc cũng dung đạo. Chương 886, một kiếm, một, chương 886, một kiếm, một, bà hoa tràn ngập sát khí nhìn chằm chằm Diệp Minh nhìn nửa ngày, đột nhiên đem ánh mắt sắc bén vừa thu lại, đã tính trước nói, tốt, mặc kệ ngươi nói thật hay giả, ngươi nói nhiều đồ như vậy đơn giản chính là muốn nhu cầu càng lớn chỗ tốt mà thôi. Ngươi muốn nhắc tới điều kiện gì, cứ việc có thể nói bên trên nói chuyện. Trừ cái kia chăng sao cờ bên ngoài, trên người của ta còn có trước kia từ linh giới một chút lao ra hỏa trong tay đổi lấy bảo vật, thậm chí một chút chân linh tinh huyết cùng đối với hợp thể tu sĩ có tác dụng lớn đang dược, cũng có như vậy mấy loại. Ta nhìn ngươi có thể triệu hồi ra nhiều loại chân linh pháp tướng, chắc hẳn ngươi có cái gì bí thuật có thể luyện hóa dung hợp khác biệt chân linh tinh huyết, nghĩ đến những này sẽ đối với ngươi hữu dụng. Ngoài ra, ngươi không phải có một gốc ngọc phách tiên hủy sao? Lần trước ta nói cho ngươi ngọc thanh phá giới đan, ta cũng có thể nói cho ngươi phương pháp luyện chế chân linh tinh huyết. Ta mặc dù có thể luyện hóa chân linh tinh huyết, nhưng cũng không phải cái gì chân huyết đều đối với ta hữu dụng, tiền bối không ngại trước nói cho một chút có được cái nào chân linh tinh huyết đi. Diệp Minh trong lòng vui mừng mà hỏi, cũng tốt, ta ngày xưa cùng một chút chân linh đã từng quen biết, đạt được một chút tinh huyết, trong đó phần lớn bị ta dùng hết, nhưng trong tay vẫn còn có như vậy mấy loại, bao quát Âu Phượng, sáu xí cốt ưu bảo hoa một hơi nói ra sáu loại đến, lại đều là một chút hán hưu nghe nói chân linh. Diệp Minh sau khi nghe xong, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng lại lắc đầu, nếu là cái này mấy loại lời nói, chỉ sợ đối với ta vô dụng, đạo hưu trong tay nhưng còn có mặt khác chân linh tinh huyết. Ta chỗ này vẫn còn có một ít thải phượng tinh huyết, trước đây nhìn ngươi đã có được, cũng không có nói ra. Trong tay của ta còn có một số khác chân quý bảo vật, ngươi có muốn hay không xem trước một chút? Bảo Hoa lắc đầu. Cái này không đổi, đạo hưu còn chưa nói bật này tên lai lịch cực kỳ công dụng đâu. Diệp Minh chỉ màu bạc quả sen. Ngươi người này định lực cũng không tệ, vậy mà không làm các loại chỗ tốt mà thay đổi. Nếu như thế, ta liền cố mà làm nói cho ngươi đi. Bảo Hoa vuốt một chút tóc đen, nhàn nhạt giới thiệu. Vật này tên là Tiên Nguyên Liên Hoa, tựa như lời ngươi nói như thế, là tiên giới mới có linh vật. Nó đối với chân tiên có tác dụng gì ta không biết, nhưng nó đối với chúng ta đại thừa tồn tại tác dụng ta lại là có chút nghe đồn. Nghe đến đó, Diệp Minh dựng lên lỗ tai, không muốn lọt mất một chữ. Chỉ nghe Bảo Hoa tiếp tục nói, vật này toàn thân đều là bảo vật, quả sen làm linh dược hạch tâm, ẩn chứa vô tận linh lực, thậm chí còn có chút tiên nguyên chi lực ở bên trong, là tăng tiến tu vi, tăng cường nhục thân nơi mấu chốt. Sau khi phục dụng, có thể cấp tốc khôi phục thương thế, thậm chí trợ giúp tu tiên giả đột phá bình cảnh, tăng cao tu vi. Phía dưới củ sen ẩn chứa phong phú sinh cơ cùng linh lực, là đúc lại thân thể, chữa trị nhục thân tổn thương không có chỗ thứ hai. Vô luận là bị thương nặng hay là nhục thân mục nát, chỉ cần phục dụng một tiết tiên tủy lâu ngó sen, liền có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí cứng cáp hơn. Loại này củ sen còn có một cái tên khác, gọi tiên tủy lâu ngó sen. Mà cây kia màu bạc thân cây, nghe nói có thể tịnh hóa thể nội tạp chất, tăng lên tu tiên giả linh căn phẩm chất, phụ trợ đột phá bình cảnh, nhưng cụ thể lớn bao nhiêu hiệu dụng ta cũng không biết. Nói xong lời cuối cùng lúc, Bảo Hoa tựa hồ có ý riêng. Diệp Minh trầm ngâm một lát sau, nghiêm sắc mà nói, đa tạ Bảo Hoa đạo hữu cáo chỉ, nếu vật này đa số chữa thương sử dụng, ta liền để cùng ngươi cũng không có gì. Nhưng ta hy vọng ngươi có thể đem trăng sao cờ, ngọc thanh phá giới đan vương pháp luyện chế cho ta, đồng thời đài sen này thần cây ta phải giữ lại. Đạo hữu không cảm thấy ngươi quá tham sao? Trăng sao cờ là huyền thiên chi bảo, giá trị không thể đánh giá, ngươi nếu là tuyển nó, liền không thể lại muốn những vật khác. Mà lại coi như ta đáp ứng tướng tinh tháng cờ cho ngươi, cũng muốn trước hết để cho ta sử dụng một đoạn thời gian, chờ ta xong xuôi một kiện chuyện trọng yếu sau mới có thể cho ngươi. Không được, vật này đản sinh tại linh giới, ngươi sử dụng, công pháp linh lực đều không xứng đôi, uy năng sẽ cực kỳ giảm xuống, đạo hữu cầm lấy đi thì có ích lợi gì? Trừ cái đó ra, ngươi còn muốn thỏa mãn ta bốn cái điều kiện mới được. Đầu tiên, ngươi muốn vì ta giữ bí mật, ta có được huyền thiên chi bảo sự tình, hy vọng ngươi đừng nói cho bất luận kẻ nào. Thứ yếu, ngươi đến đem ngọc thanh phá giới đan phương cực kỳ vật liệu phụ trợ hạ lạc nói cho ta biết. Lần nữa, ta đối với ngươi cái này linh vực cảm thấy rất hứng thú, hy vọng ngươi giúp ta lĩnh ngộ một hai. Chương 886, một kiếm, hai. Chương 886, một kiếm, hai. Thứ tư, cái này tiên nguyên liên hoa thân cây đến giữ cho ta, đồng thời nói cho ta biết phương pháp sử dụng. Chỉ cần ngươi đem trăng sao cờ cho ta, cũng thỏa mãn cái này bốn đầu, vật này ngươi cứ lấy đi chính là. Kỳ thật, đối với hiện tại Diệp Minh tới nói, trọng yếu nhất chính là tiến giai đại thừa, gặp được bất luận cái gì có thể gia tăng tiến giai đại thừa tỷ lệ đồ vật, hắn cũng không thể buông tha. Bất quá trăng sao cờ thế nhưng là huyền thiên chi bảo, có thể nào tùy tiện nhường ra đi. Bảo Hoa nhíu mày, thứ nhất, thứ hai cùng cái thứ tư ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng cái thứ ba cũng đừng nghĩ. Ta cái này huyền thiên linh vực chí ít cần đại thừa kỳ tu vi mới có thể lĩnh ngộ, không có đến tu vi này, ngươi không cần nghĩ. Huống hồ coi như ngươi đến đại thừa kỳ, cũng phải có cơ duyên to lớn cùng nội tính mới được, điểm này ngươi nếu có thể tiến giai đại thừa liền biết. Nàng này vậy mà trực tiếp tướng tinh thắng cờ tóm lược tiểu sử đi qua. Nếu là huyền thiên linh vực, vậy khẳng định cùng huyền thiên đồ vật có quan hệ, ta có được huyền thiên hư không kiếm, muốn lĩnh hội một hai cũng không quá mức đi. Mà lại, ta cũng không nói hiện tại liền muốn lĩnh hội à, chờ ta ngày nào nếu là tiến giai đại thừa, ngươi lại giúp ta lĩnh ngộ thuật này chính là. Diệp Minh không tin nói. Không phải ta không giúp ngươi, mà là việc này căn bản làm không được à, đạo hữu hay là đổi một cái điều kiện đi. Bảo Hoa lắc đầu. Diệp Minh nhìn qua Bảo Hoa gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ cùng như ma quỷ tư thái, đông nhiên quỷ dị cười một tiếng. Nếu là ta có biện pháp có thể thể nghiệm một phen ngươi lĩnh ngộ huyền thiên linh vực lúc cảm giác, từ đó hấp thụ nhất định kinh nghiệm đâu. Biện pháp gì? Coi như ta đem kinh nghiệm chia sẻ cho ngươi, tối đa cũng chỉ là tham khảo mà thôi, đối với ngươi cũng không có bao nhiêu trợ giúp. Bảo Hoa rõ ràng không tin. Hắc hắc, phương pháp chính là. Diệp Minh tà tà cười một tiếng, sau đó bờ môi khẽ nhúc nhích truyền âm đứng lên. Bảo Hoa ngay từ đầu nghe không có gì, nhưng nghe đến về sau, sắc mặt bỗng nhiên đỏ lên, lập tức giận dữ. Không có khả năng. Tiểu tử ngươi muốn chết. Nàng này gầm thét một tiếng sau, toàn thân tách ra vạn đạo hào quang phấn hồng, một cỗ khí tức kinh khủng lao thẳng tới Diệp Minh. Mà toàn bộ vụ hải không gian cũng ầm ầm chấn động, sương mù quần quần bọc tới, nguyên bản bị thanh ra tới không gian trong khoảnh khắc lại bị mảng lớn nồng vụ bao phủ. To lớn hoa thụ một trận chập chờn sau, từng đóa kỳ hoa trôi nổi mà lên, tách ra chói mắt linh quang, phản phất từng viên phấn hồng giống như tinh thần sứ cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Diệp Minh mắt bên trong tàn khốc lóe lên, hai tay cầm nắm huyền thiên hư không kiếm chúa kiếm, thể nội pháp lực tuôn ra phía dưới, trung điệp không gian huyền ảnh lấy kiếm lưỡi đao làm trung tâm khuyết tán mà ra, còn chưa chân chính kích phát liền đem xung quanh xương mù tiêu diệt không còn. Bảo Hoa đạo hữu, ngươi khẳng định muốn cùng ta phân cao thấp a? Diệp Minh trầm giọng hỏi. Ngươi cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, đơn giản khinh người quá đáng, không dạy dỗ ngươi một trận, ngươi còn tưởng rằng ta cái này ma giới thủy tổ là làm trò chơi. Bảo Hoa nổi giận đùng đùng tiếp tục thi pháp, một cái huyền diệu thủ ấn một kết sau, trong không gian lại có biến hóa kinh người. Chỉ gặp vô số đóa hoa hướng ở giữa tụ lại, lại trong nháy mắt hợp thành một thanh dài khoảng 10 trượng cánh hoa cự kiếm. Chém. Ngay sau đó, nàng này không chút do dự một tiếng khét đều, ngón tay xông Diệp Minh một chút. Lập tức, thanh cự kiếm kia khẽ run lên sau biến mất không thấy gì nữa, đồng thời một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức hung manh hướng Diệp Minh đập vào mặt. Mà mẹ nó, vậy mà đi thật. Diệp Minh kinh hãi không gì sánh được, cỗ khí tức này để hắn sinh ra cảm giác nguy hiểm trước này chưa từng có. Tựa hồ đối mặt thế giới tận thế tồn tại giống như, không nổi lên được bất luận cái gì ý phản kháng. Đột nhiên, một cỗ nguồn gốc từ thể nội chỗ sâu thanh lương chi khí như thanh tuyển giống như tuôn ra, cấp tốc lưu chuyển khắp trong đầu của hắn, làm hắn từ chấn nhiếp ở trong đột nhiên bừng tỉnh. Liếc mắt liền thấy cái kia màu hồng phấn cánh hoa cự kiếm chính lấy thế lôi đỉnh bạc quần, cách mình đỉnh đầu không đủ 20 trượng chỗ hung hăng chém xuống lúc, Diệp Minh sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Diệp Minh không kịp nghĩ nhiều, bản năng nắm chặt Huyền Thiên Hư Không kiếm, cánh tay truyền đến một cỗ nóng rực cảm giác, ngay sau đó, một cỗ cường đại trước nay chưa từng có hấp lực từ kiếm thân truyền đến, mãnh liệt rút ra trong cơ thể hắn pháp lực. Tại cỗ lực hút này bên dưới, thể nội pháp lực không tự chủ được rút nhanh chóng mà ra, vẹn vẹn một cái chớp mắt, liền tiêu hao tán thành, người của hắn cũng bởi vì pháp lực chợt giảm mà lảo đảo bất ổn. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Huyền Thiên Hư Không kiếm rốt cục bị kích hoạt, thân kiếm trở nên mơ hồ, chúng quanh trùng điệp không gian trong nháy mắt ngưng thực, ngay sau đó hóa thành chói mắt kia sáng màu bạc, như là phá toái hư không lưới dao, hướng phía cái kia phấn hồng cự kiếm mau chóng bay đi. Chương 887, đề nghị cùng bàn lại, 1, chương 887, đề nghị cùng bàn lại, 1, giờ khắc này, toàn bộ vụ hải không gian phảng phất bị triệt để xé rách, tia sáng màu bạc những nơi đi qua, lưu lại từng đạo thâm thúy mà đen kịt vết nứt không gian, cùng cái kia phấn hồng cự kiếm ầm vang đụng vào nhau. Hai kiếm chạm nhau trong nháy mắt, toàn bộ vụ hải không gian phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình xé rách. Sáng chói ngân quang cùng phấn nộn hoa kiếm chỗ ba chạm, bộc phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang, tựa như thiên địa sụp đổ, toàn bộ thế giới đều bị nguồn lực lượng này rung chuyển. Tại cái kia ba chạm trung tâm, một cái lô đen lặng yên sinh ra, biên giới cao thấp không đều, như là bị bàn tay vô hình tùy ý xé rách vết nứt. Ngay sau đó, toàn bộ không gian phảng phất yếu ớt pha lê giống như, tại nguồn lực lượng này trùng kích vào nổ bể ra đến, mảnh vỡ bay tán loạn, không gian bật mèo, hình thành một vài bức làm cho người rung động hình ảnh. Vô số mảnh vỡ không gian hóa thân thành sắc bén cực kỳ tồn tại, từ trung tâm vụ nổ kích xả ra. Diệp Minh bởi vì khoảng cách trung tâm vụ nổ quá gần, căn bản không có bất luận cái gì tránh né thoát đi thời gian, trong nháy mắt bị vô số mảnh vỡ không gian cắt chém ở trên người. Trừ cái đó ra, cánh hoa kia cự kiếm bị đánh tan đằng sau, tản mát ra một hương thơm kỳ lạ, để hắn vừa nghe liền lâm vào từng đợt trong hoàng hốt, còn có từng đạo sắc bén cực kỳ kiếm ý, đâm thẳng nhục thể của hắn. Trên người hắn món kia vốn là rách mướp thiên ngoại ma giáp trong nháy mắt liền bị cắt chém thành bụi phấn, tan biến tại hư không. Bên trong một tầng phạm thánh giáp áo bị cắt đến kéo kẹt rung động, phía trên linh lực tính bền dẻo bị cực tốc phá hư. Dựa theo này tình hình, không dùng đến nhất thời nửa khắc liền có thể đem tầng này phòng ngự đánh tan. Khẩn cấp phía dưới, Diệp Minh kinh sợ cực kỳ quát to một tiếng, vận chuyển hết tốc lực bách mạch luyện bảo quyết, quanh thân từng đạo tử kim quang mang, tại phạm thánh giáp trên áo lưu chuyển. Từng luồng kinh người cự lực tuôn ra, không chỉ có đem những mảnh vỡ không gian kia từng cái đẩy cách thân thể, còn đem vô tận kiếm ý một cái bặm mẹo, khiến cho bọn hắn dán thân thể bay qua, đâm về phía nơi khác. Nhưng kiếm ý thực sự quá nhiều quá mạnh, hay là không thể tránh khỏi bị bộ phận kiếm ý xuyên thấu qua áo giáp đâm trúng nhục thể của hắn, bên ngoài thân xuất hiện từng cái thật nhỏ lỗ thủng, giống như là vô số mao mạch mạch máu bạo liệt giống như chạy ra từng tia điểm điểm máu tươi, khiến cho hắn nhìn qua giống như một cái huyết nhân bình thường. Nhưng cũng may hắn nhục thân cường đại, những kiếm khí này cũng chỉ có thể tại thân thể trước tầng mặt ngoài phá hư, không cách nào tổn thương đến càng sâu địa phương. Nếu không cũng không phải là thụ điểm vết thương nhẹ đơn giản như vậy. Cùng lúc đó, phá toái hư không ngoại vi không gian một trận sóng nước nộn nhạo mơ hồ sau, hiện ra lúc đầu chẳng cảnh, phía dưới liên miên thanh sơn vẫn như cũ, ma khí ngập trời. Diệp Minh nắm lấy cơ hội, hai chân đạp mạnh hư không, thân hình liền hóa thành một đạo màu tử kim lưu tinh, đỉnh lấy vô số mảnh vỡ không gian cùng kiếm ý cường đại bắn thẳng đến mà ra. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, tử kim quang mang tại một chỗ trên núi cao không lóe lên, Diệp Minh một cái xoay quanh ngừng thân hình. Hắn lúc này đẫm máu phảng phất từ trong huyết thủy vớt đi ra bình thường, nhìn thê thảm không gì sánh được. Trừ những ngoại thương này bên ngoài, thể nội linh khí cũng bị Huyền Thiên Hư Không kiếm rút lấy hơn phân nửa, trên mặt hiện ra một trận mất tự nhiên tái nhợt. Nhưng cũng may tinh huyết cũng không tổn thất, không ảnh hưởng thi triển nhục thân thần thông. Mà nguyên lai cầm ở trên tay Huyền Thiên Hư Không kiếm cũng không biết khi nào biến mất không thấy. Diệp Minh tùy ý liếc qua cánh tay phải, nhìn thấy phía trên lại xuất hiện một cái màu bạc nhạt tấn ký hình kiếm sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó thân thể chấn động, bên ngoài thân huyết châu lập tức hóa thành hư vô, trên áo giáp tử kim phủ văn một trận chớp động khôi phục như lúc ban đầu. Dương mắt hướng nơi xa nhìn lại, một gốc cao khoảng một trượng kỳ dị hoa thụ chống rông sinh trưởng tại hư không, dưới cây bảo hoa cái kia luyện chuyển thân ảnh cao vút mà đứng. Giờ phút này đang dùng vô cùng băng lãnh ánh mắt nhìn lấy mình. Mà tại không gian phá toái đồng thời, nơi xa ngay tại kịch đấu không nghỉ Hàn Lập cùng ma cá sấu không hẹn mà cùng đình chỉ công kích, hướng hai bên lui lại, phân ra. Hàn Lập bởi vì quá mức suy yếu, cũng không làm sao xuất thủ, chủ yếu dựa vào một bộ hóa thân cùng một cái linh thú tại cùng ma cá sấu của nhau. Cứ việc hóa thân này cùng linh thú thần thông bất phàm, nhưng cũng chỉ là tại ma cá sấu điên cuồng trong công kích bảo vệ Hàn Lập mà thôi, cũng không cho ma cá sấu mang đến bao lớn tổn thương. Diệp Minh đưa tay vẫy một cái, ba đạo kim quang hiện lên, ở bên cạnh hắn một cái xoay quanh sau, lộ ra ba cái hình thể khổng lồ màu tử kim giáp trùng. Theo linh vực không gian phá thoái, ba cái vệ kim trùng cũng đồng bộ tránh thoát trói buộc. Lập tức, hắn trên một bàn tay lục quang lóe lên, cái kia xanh biếc ngọc bình lần nữa hiện hình mà ra. Vật này tại Bảo Hoa vừa muốn lúc xuất thủ, liền bị hắn thu vào, nếu không cho dù tốt bảo vật cũng sẽ bị vừa rồi cái kia cường đại uy năng phá hủy. Bảo Hoa, ta nói chỉ là một cái đề nghị mà thôi, ngươi có cần phải liều mạng như vậy sao? Ngươi coi thật không sợ ta đem vật này hủy đi? Diệp Minh nắm thật chặt ngọc bình nghiêm nghị quát hỏi. Chương 887, đề nghị cùng bàn lại, 2, chương 887, đề nghị cùng bàn lại, 2, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, vừa rồi chỉ là đưa ra muốn cùng Bảo Hoa song tu, để hiểu rõ quen thuộc đối phương lĩnh ngộ linh vực quá trình, nàng này liền phản ứng kịch liệt như thế. Hừ, ngươi như nhắc lại cái kia yêu cầu vô lý, coi chừng mạng chó của ngươi. Bảo Hoa hừ lạnh một tiếng, đem khí thế cường đại thu vào. Vừa rồi Huyền Thiên hư không kiếm một kích, mặt ngoài nàng không có gì phản ứng, nhưng nguyên bản đã tốt 7-8 phần thương thế, một chút lại đi ngược lại 2-3 thành. Lúc này, nàng cũng biết tạm thời là không làm gì được Diệp Minh. Sau đó nàng tay ngọc vừa nhấc, một đỏ một xanh hai đạo lưu quang hướng Diệp Minh bay tới. Diệp Minh hai mắt tỏa sáng, đưa tay một chảo, đem lục quang bóc cắt, lộ ra hai kiện đồ vật đến. Giống nhau là mai xanh biết ngọc giản, mặt khác giống nhau là cái hộp gỗ màu đỏ. Này mới đúng mà, có thể thật dễ nói chuyện, vì sao muốn động thủ đâu? Diệp Minh đem ngọc bình buông xuống, nhếch miệng cười một tiếng. Cùng lúc đó, bên hai truyền đến Bảo Hoa thanh âm, trong ngọc giản ghi chép ngọc thanh phá giới đan đan vương, cùng ta một chút tâm đắc, trong hộp là một phần tử tiêu linh xa, là ta trước kia tại một chỗ thượng giới trong di tích có được. Ta dùng đan phương cùng thứ này cùng ngươi trao đổi, lại thêm ta giúp ngươi bảo thủ bí mật, ngươi cũng không tính thua lỗ. Vừa nghe đến ngọc thanh phá giới đan đan phương, Diệp Minh liền không kịp chờ đợi đem thần niệm xâm nhập đi vào, cẩn thận xem. Chiếu trong ngọc giản giới thiệu nói tới, ngọc này rõ ràng phá giới đan đối với tu sĩ đột phá đại thừa kỳ bình cảnh có không thể tưởng tượng nổi diệu dụng. Mà luyện chế vật này phụ trợ linh vật có vài chục chủng, có chút trong tu tiên giới đã diệt tuyệt, nhưng lại bị Bảo Hoa cấp ra vật thay thế. Mặt khác một chút chân quý giống nhau không gì sánh được, bất quá vẫn còn có thể tìm được. Trong đó, khó tìm nhất cũng là nhất định hai loại phụ trợ linh vật, chính là băng tâm ngưng lộ cùng tử tiêu linh xa. Mà tử tiêu linh xa, thế mà liền có một phần có sẵn. Diệp Minh đại hỉ kéo xuống phong ấn, mở ra hộp gỗ, xuyên thấu qua đạo đạo tinh quang, có thể trông thấy trong hộp hiện lên một tầng màu tím đen cắt sỏi, tản ra nồng đậm tử khí. Đưa tay nhặt lên một túm cắt sỏi nhẹ nhàng bóp, cảm giác tính chất cũng không có nhiều cứng rắn, một chút liền biến thành một phấn. Không sai, là thứ này không giả. Đạo hữu có biết cái kia băng tủy ngưng lộ là cái gì, cùng ở nơi nào có thể tìm được? Tại hạ tự hỏi nhìn qua không ít điển tịch, nhưng chưa từng thấy qua tương quan ghi chép. Diệp Minh hài lòng thu hồi ngọc giản cùng hộp gỗ, sau đó hỏi như thế đạo: "Cái này có cái gì ly kỳ? Băng tủy ngưng lộ là thời kỳ thượng cổ xưng hô, nói không chừng hiện tại đã sửa lại danh tự cũng là có khả năng. Vật này là một loại tại nơi cực hàn một ít chân quý linh thực bên trên, ngưng kết mà ra kỳ lạ linh lộ, nó màu sắc thanh tịnh như băng, xúc cảm khi thì lạnh thấu xương khi thì nóng bức như lửa. Ngoài ra còn có Bảo Hoa nhàn nhạt giải thích nói." Diệp Minh đem Bảo Hoa nói mỗi một dạng đặc thù đều nhớ kỹ trong lòng, dự định sau khi trở về liền phát động thủ hạ đi tìm. Đồng thời thông qua người quen tại Thiên Nguyên Thành, Đen Vượng tộc cùng Diệp ra mấy cái nhân yêu hội tụ đi hỏi một chút. Mặt khác cũng có thể tìm tới Mạc Giản Cách, thông qua miệng của hắn đi tìm khẳng định so với chính mình phải nhanh một chút. Lại nói cái này lão Mạc không biết đang bận cái gì, ma giới xâm lấn đều hơn nửa năm, cũng chưa từng gặp hắn xuất hiện qua, hiện tại ngay cả Hải Vương tộc đại thừa đều nên ngang trà trộn vào đến, truy sát Hàn Lập cùng hắn hai nhân tộc kia thiên tài cũng không thấy lão Mạc xuất hiện qua đến giúp đỡ ngăn cản một hai. Thật sự là không biết nói thế nào a. Bảo Hoa giải thích hoàn tất sau, không kịp chờ đợi nói, "Tốt, nếu đạo hữu hài lòng, có thể đem vật kia cho ta đi." Gấp cái gì? Ngươi vừa rồi đã thương ta, không nên cho chút bồi thường sao? Diệp Minh đem hai dạng đồ vật tất kỹ, dù bận bận đung dung nói, đó là ngươi tự tìm. Bảo Hoa cắn răng, ân. Diệp Minh không nói chuyện, dương lên xanh biết ngọc bình, trên tay kim quang chất động, dừng tay. Ngươi uy hiếp ta. Bảo Hoa thấy khẩn trương, linh dược tiểu nộn, vạn nhất ra chút ngoài ý muốn, muốn khóc cũng không kịp. Hắc hắc, chưa nói tới uy hiếp, chỉ là ta cảm giác rất thua thiệt mà thôi. Ngươi còn muốn cái gì? Nói. Kỳ thật đối với ngươi mà nói cũng không phải việc khó gì, ngươi không phải sẽ suy tính xem nói sao? Giúp ta tìm kiếm một chỗ. Chỗ nào? Tiểu Linh Trời. Ngươi biết Tiểu Linh Trời? Đến đó làm gì? Bảo Hoa ngoài ý muốn. Ngươi đây cũng đừng quản, việc này đối với ngươi mà nói không khó lắm đi. Diệp Minh muốn đi vào tìm người, nhưng hắn tự nhiên là sẽ không nói ra. Tại Diệp Minh nhận biết ở trong, việc này đối với Bảo Hoa tới nói hẳn là dễ như trở bàn tay mới là. Nhưng nàng này lại nhíu mày. Ta mặc dù xem bói suy tính, cũng từng đi qua Tiểu Linh Trời, nhưng trước mắt ta tạm thời làm không được việc này. Muốn đi vào Tiểu Linh Trời cần nhất định điều kiện, trước mắt thời cơ chưa tới, muốn tìm cũng tìm không thấy. Thời cơ chưa tới. Diệp Minh sững sờ. Đúng vậy, Tiểu Linh Trời cùng thánh giới hoặc là các ngươi linh giới khoảng cách không phải cố định, hiện tại vừa bận ở vào tương đối mà nói khá xa khoảng cách, mà lại tìm kiếm dùng cho suy tính tế đàn cũng cần một chút thời gian. Bảo Hoa tiến một bước giải thích. Không quan hệ, ta cũng không phải để cho ngươi hiện tại liền đi tìm. Chờ ngày nào ngươi cho là thời cơ đã đến, lại đến giúp ta chính là. Diệp Minh không thèm để ý đạo. Như thế liền không có vấn đề. Còn có cái gì điều kiện ngươi cùng nhau nói đi, nàng này sảng khoái đáp ứng. Chương 888, toàn nguyện, 1, chương 888 toàn nguyện, một, ha ha, nếu đạo hữu nói, ta chỗ này thật là có một chuyện muốn phiền phức đạo hữu. Diệp Minh lạc các loại cười một tiếng. Nói. Bảo Hoa mặt không thay đổi nói. Hắc hắc, đạo hữu ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy, ta đem vị kia Hải Vương tộc đại thừa tu sĩ bắt lại. Hải Vương tộc tại linh giới là một cái đại tộc, nói thật ta vẫn là có chút sợ bọn họ trả thù. ngươi để cho ta giúp ngươi gánh trách nhiệm. Chính là, còn xin ngươi thả ra tiếng gió đi, liền nói đây là kiệt tác của ngươi, như thế nào? Đi, hiện tại có thể đem đồ vật cho ta đi. Bảo Hoa không có cân nhắc bao lâu sẽ đồng ý lấy thực lực của nàng, căn bản không cần sợ cái gì hại vương tộc, chỉ cần khôi phục thực lực, đến lúc đó đến bao nhiêu liền diệt bao nhiêu, huống hồ nàng lập tức liền muốn về ma giới đi, những người này còn dám đi ma giới trả thù sao? Vậy liền đa tạ đạo hữu. Diệp Minh mừng rỡ nói tiếng cảm ơn. Hắn làm như vậy mặc dù còn không thể tránh thoát hải vương tộc trả thù, nhưng bao nhiêu có thể kéo dài một chút thời gian. Mà hắn thiếu nhất chính là thời gian, chỉ cần chờ hắn tiến giai đại thừa, đến lúc đó ai tìm ai phiền phức liền không nói được rồi. Trong lòng dưới sự cao hứng, Diệp Minh nói tiếp, cái điều kiện cuối cùng, trang sao cờ thuộc về nhất định phải xem như ta, ngươi phải dùng cũng có thể, nhưng nhiều nhất cho ngươi mượn dùng 200 năm thời gian. Chỉ cần ngươi đáp ứng cái này, ta lập tức liền đem linh dược cho ngươi. 200 năm. Bảo Hoa nghe đến đó, không khỏi trầm ngâm. Nếu mà có được gốc kia tiên nguyên hoa sen, tại cái này linh giới không ai quấy rầy lời nói, nhất định có thể rất nhanh liền khôi phục toàn bộ tương thế. Thời gian còn lại đầy đủ đi làm sự kiện kia. Tốt, bảo vật này coi như ta từ ngươi nơi đó mượn, hiện tại có thể đi nghĩ tới đây. Bảo Hoa gật đầu đồng ý. Diệp Minh tâm trong mừng rỡ, tiếp lấy lần nữa lấy ra xanh biết bình ngọc, đem bên trong màu bạc liên bồng phóng ra. Ngón tay búng một cái bên dưới, một vệt kim quang lóe lên mà ra, phốc một chút chui vào trong hàn băng. Những này nhìn như cực kỳ cứng rắn hàn băng, lại không có bất kỳ phản ứng nào cùng ngăn cản. Kim quang vòng quanh liên đồng mấy cái xoay quanh sau, liền đem nó cắt chém thành mấy phần đến. Xa xa Hàn Lập vừa nhìn thấy màu bạc liên đồng, trong mắt vẻ nghi hoặc chợt lóe lên, lập tức như có điều suy nghĩ lần nữa nhìn thoáng qua, ngay sau đó đáy mắt chỗ sâu tràn đầy cuồng hỉ. Nhưng sau một khắc liền bị hắn cưỡng ép đè xuống dị trạng, che giấu tốt lắm tới, cũng không có người phát hiện. Diệp Minh tiện tay vạch một cái kéo, từ chia cắt tốt trong linh dược lấy ra mấy phần, sau đó đơn trưởng bố linh tuyển kia, lập tức từ đó phân ra dùng linh lực bao khỏa sau đẩy đưa đến Bảo Hoa trước người. Nếu đạo hữu đáp ứng yêu cầu của ta, những vật này liền về ngươi. Diệp Minh một bộ hào phóng dị thường nói ra. Diệp đạo hữu đây là ý gì? Ta muốn là cả cây ngân đồng cùng củ sen, ngươi cho ta là bao nhiêu? Bảo Hoa nhìn qua trước mắt bị cắt ra linh dược, sắc mặt khó coi không gì sánh được. Bảo Hoa đạo hữu, ngài rất không cần phải sinh khí, ta gốc linh dược này sinh trưởng không biết bao nhiêu và năm, nó dược tính sớm đã đến mức độ khó mà tin nổi, chính là chỉ dùng một nửa làm thuốc, đều đầy đủ ngươi khôi phục. Thú hổ ta trả lại cho ngươi 2/3 đâu. Đồ vật chân quý như thế, là cá nhân đều không nỡ, ta lưu lại 1/3 cũng không quá phận đi. Diệp Minh thuyết phục một câu sau, đương nhiên đạo. Nguyên lai, vừa rồi Diệp Minh tại lấy ngân đồng thần cây thời điểm, đem 1/3 màu bạc liên đồng cũng kéo xuống theo. Mà phía dưới củ sen thì bị chia làm 3 đoạn, Diệp Minh lưu lại kết nối sợi rễ cùng thần cây 2 đoạn, đem ở giữa cho Bảo Hoa. Diệp đạo hữu thật đúng là một chút thua thiệt cũng không chịu ăn a. Bảo Hoa nhìn qua Diệp Minh không còn tương nhượng thần sắc, khí nghiến răng nghiến lợi. Nhưng nàng hay là tay áo vung lên, đem trước người 2 khối bị hàn băng bao khỏa liên đồng cùng củ sen thu vào. Ha ha, đạo hữu thứ lỗi, ta người này có cái ma bệnh, nhìn thấy chỗ tốt chính là muốn mất một chút. Diệp Minh cười lớn một tiếng. Chúng ta đi. Bảo Hoa nhìn thật sâu Diệp Minh một chút, sau đó quay người liền hướng nơi xa bay đi, cũng không quay đầu lại xông ma cá sấu phân phó một tiếng. Là, Thánh Tổ đại nhân, xấu si đại hán đuổi theo sát. Diệp Minh nhìn qua Bảo Hoa bóng lưng âm thầm suy nghĩ đứng lên. Nàng này tới chuyến này, mặc dù từ chính mình nơi này cầm đi hơn phân nửa màu bạc liên đồng, cũng còn mượn đi trăng sao cờ, nhưng tổng thể xem như đối với mình có lợi. Không chỉ có hiểu rõ linh dược này công dụng, cũng thu hoạch ngọc thanh phá giới đan đan phương, cũng kèm theo một vị hiếm thấy phụ trợ linh vật. Sau đó chính là toàn lực thu thập mặt khác phụ trợ linh vật, đem viên thuốc này luyện chế ra đến, để trùng kích đại thừa. Tuy nói Hải Vương tộc Thanh Lân lão giả Nguyên Anh tạm thời còn chưa có chết, nhưng bị giam cầm đứng lên, bọn hắn tộc đàn bên kia cũng sẽ có phản ứng, chẳng qua là phản ứng cường độ không có lớn như vậy thôi. Nhưng coi như như vậy, trùng kích đại thừa đã lửa xém lông mày. Chương 888, Toàn nguyện 2, chương 888, Toàn nguyện 2, ngoài ra, Bảo Hoa nếu đáp ứng bảo thủ Huyền Thiên hư không kiếm bí mật, lấy nàng tính cách hẳn là sẽ không khắp nơi nói lung tung đi. Có lẽ nàng có khả năng các loại thương thế khỏi hẳn chính mình đến cướp đoạt bảo vật này, chuyện này đối với nàng tới nói mới là nhân tuyển tốt nhất, nhưng cũng không thể gửi hy vọng ở người khác, mau chóng gom góp linh vật luyện chế ra đan dược, trùng kích đại thừa mới là trị tận gốc kế sách. Như trùng kích đại thừa không thành, vậy liền đi ma giới tránh một đoạn thời gian, tránh đầu gió, đến nơi đó hẳn là liền tạm thời không ai tìm được chính mình. Các loại Bảo Hoa hai người thân hình hoàn toàn biến mất ở chân trời sau, Diệp Minh tâm niệm khẽ động, giải trừ niết bàn biến thân, khôi phục người bình thường hình thái. Kim quang lấp lóe bên dưới, 3 cái phệ kim trùng tự động bay trở về. Diệp Minh trên tay linh thú vòng tay bên trong. Sau đó ánh mắt của hắn ở phía dưới trong dãy núi liếc nhìn một lát, chợt đưa tay nắm vào trong hư không một cái. Siêu một chút, một đạo lam quang từ nơi nào đó trong khe đá bay ra, bị hắn vững vàng cầm tại trên tay, hiện ra một cái xanh mênh mang vòng tay. Vật này chính là Hải Vương tộc vị lão giả kia pháp khí chứa đồ. Lúc đó người này nhục thân bị nghiền nát tan thành sau, cái này vòng tay chứa vật là Diệp Minh cố ý lưu lại. Chỉ bất quá bởi vì Bảo Hoa quấy rối, hắn không kịp thu lấy mà thôi. Khổng lồ thần niệm hướng trong vòng tay cuồn rũ tới, ngang ngược trùng kích bên trong còn lại thần niệm ấn ký. Chỉ trong phiến khắc, lão giả lưu lại thần niệm cùng pháp lực ấn ký liền bị tách ra không còn, đồ vật bên trong liền nhìn một cái không sót gì. Bất quá, không đợi Diệp Minh xem rõ ngọn ngành, một bên Hàn Lập chậm rãi rượi vào tới, cũng xông Diệp Minh chắp tay xoay người thi lễ nói, sư minh thần thông cái thế, tiểu đệ cảm giác sâu sắc bội phục, nếu không có sư minh tại chỗ, tiểu đệ chắc hẳn thai kiếp khó thoát. Diệp Minh đem thần niệm từ trong vòng tay chữ vật rút về, thản nhiên nói, sư đệ không cần phải khách khí, ta ta đây cũng là tự cứu, cũng không hoàn toàn vì ngươi. Hàn Lập diện dung nghiêm, chính trọng nói, mặc kệ như thế nào, đều là sư huynh đã cứu ta một mạng. Tiểu đệ ở chỗ này còn có một chuyện cần hướng sư huynh nói lời xin lỗi. Ha ha, sư đệ khách khí. Diệp Minh không thể phủ nhận. Trước đây sư huynh bị nữ tử kia thần thông vây khốn sau, ta cũng không cho việc thủ, mà là muốn chạy trốn, chỉ bất qua cái kia ma tộc đại hán đem ta ngăn lại. Đối với việc này, ta cảm giác sâu sắc thật có lỗi. Hàn Lập nói lời này lúc, ngữ khí chân thành không gì sánh được, tựa hồ thật là đến nói xin lỗi. Hắc hắc, đây chính là thực lực mang tới hiệu quả, ngay cả lão ma người như vậy đều muốn đến cho chính mình xin lỗi. Diệp Minh nhìn qua lão ma thần sắc ngữ khí, trong lòng mừng thầm, nhưng trên mặt lại cười ha hả nói, sư đệ quá lo lắng, ta cũng không trách tội của ngươi ý tứ. Hiện tại người kia đã bị ta giải quyết, ngươi chừng nào thì đi ma giới. Lời tuy như vậy, nhưng việc này hay là tại Diệp Minh tâm bên trong gieo một cái ưu cục, Hàn Lập cũng không có xem hắn là chân chính huynh đệ, chỉ là coi hắn là làm chống cự nguy hiểm tấm một mà thôi. Người này gặp được nguy hiểm đầu tiên nghĩ đến hay là chính mình, bây giờ nguy hiểm giải trừ, lại đến nói cái này thì có ích lợi gì? Đương nhiên là càng nhanh càng tốt, ta đã cho mấy người khác phát đi tin tức, chỉ cần bọn hắn nhân viên một con góp, chúng ta liền lập tức đi. Nếu như bọn hắn không có tốt hơn tiết điểm lựa chọn, ta liền định từ trên trời rượu thành phụ cận vết nứt không gian đi vào. Hàn Lập nhìn xem cười ha hả Diệp Minh, không biết nó trong lòng ý tưởng chân thật, tận lực thành khẩn trả lời. Cũng tốt, từ lần trước ma vật sau khi đại bại, từ trong chỗ vết nứt không gian kia đi ra ma vật liền đã giảm mạnh. Mặc dù không biết đối diện là tình huống như thế nào, nhưng có câu nói tốt, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, từ nơi đó đi vào là cái lựa chọn tốt. Diệp Minh gật gật đầu. Sư Minh sẽ cùng chúng ta đi vào chung không? Tiếp lấy lại hỏi. Không được, ta còn có việc, tạm thời không vào đi. Diệp Minh lắc đầu, cùng Hàn Lập vào phó bản là kiện nguy hiểm cực kỳ sự tình, coi như có được thực lực cường đại cũng không an toàn. Huống hồ trải qua vừa rồi sự kiện kia sau, đoán chừng về sau cũng đã không còn phương diện này cơ hội. Tốt ta, vậy thì thật là đáng tiếc. Hàn Lập lộ ra biểu tình thất vọng. Nói đến sư đệ ẩn tàng thật là sâu à, vậy mà người mang huyền thiên chi bảo, từ vừa rồi dị tượng kia đến xem, là vạn linh trên bảng xếp hạng thứ tư huyền thiên chém linh kiếm đi. Năm đó Kim Việt thiền sư đã từng suy đoán qua, kiếm này ngay tại một vị nào đó tu sĩ phi thăng trên thân, không nghĩ tới thật đúng là dạng này. Càng làm cho ta không nghĩ tới chính là, người này chính là sư đệ ngươi. Diệp Minh nhiều hứng thú tại trên thân Hàn Lập đánh giá. May mắn mà thôi, Hàn Lập kiền cười một tiếng, không biết nói cái gì cho phải. Trong lòng khẩn trương tới cực điểm, vị sư huynh này sẽ không xuất thủ cướp đoạt huyền thiên chém linh kiếm đi, dựa theo đối phương vừa rồi biểu hiện ra thực lực, nếu quả thật muốn cướp đoạt, chính mình thật đúng là không gánh nổi kiếm này. Tựa hồ là nhìn ra Hàn Lập lo lắng, Diệp Minh cười nói, sư đệ không cần lo lắng, ta sẽ không đoạt ngươi bảo vật. Sư huynh nói đùa, tiểu đệ không có gì có thể lo lắng. Hàn Lập nỗi lòng lo lắng khẽ buông lỏng, nhưng mà Diệp Minh câu nói tiếp theo lại để cho hắn khẩn trương cao độ. Chương 889, trấn ma tỏa chương 889. Chấn ma tỏa sư đệ ngươi hẳn là có để huyền thiên chi bảo tiếp tục trưởng thành bảo vật đi. Diệp Minh bỗng nhiên toát ra một câu nói như vậy. Cái này sao có thể? Hàn Lập trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng, khuôn mặt cực lực bảo trì ổn định. Sư Minh suy nghĩ nhiều, ta nếu là có lớn như vậy bản sự, tuyệt sẽ không quên sư Minh chỗ tốt. Diệp Minh lại quỷ dị cười một tiếng, sư đệ không cần phải gấp phủ nhận, từ năm đó tình hình đến xem, cái này huyền thiên trạm linh kiếm sư đệ hẳn là tại nhân giới liền được. Đồng thời tại nhân giới lúc, kiếm này còn chưa trưởng thành hoàn toàn, mà là đi vào linh giới đằng sau, chuẩn xác mà nói, hẳn là sư đệ đi vào thiên nguyên thành sau. Kiếm này mới hoàn toàn thành thục cũng kích phát thành công, từ đó để hỗn độn vạn linh bảng cảm ứng được. Ha ha ha, nguyên lai sư minh là căn cứ điều phỏng đoán này đó à? Kỳ thật cái này huyền thiên trạm linh kiếm nguyên bản liên tiếp cận thành thục biên giới, đến linh giới trải qua đại lượng tinh thuần linh khí thai nghén sau, rốt cục ở trên trời bên thành lúc hoàn toàn chín muồi. Hàn Lập cười lớn giải thích. Thật sao? Như vậy liền không thể không nói sư đệ vận khí thật sự là quá tốt rồi. Diệp Minh cười cười không có xâm nhập trò chuyện xuống dưới, nếu không Hàn Lập cực lớn xác suất liền đem chính mình xem như cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Hắn phen này hơi chỉ điểm một chút, chỉ là để Hàn Lập minh bạch chính mình đối với một số phương diện có hoài nghi là được rồi. Ha ha, bây giờ suy nghĩ một chút thật đúng là, tiểu đệ vận khí từ trước đến nay không sai, những năm này nhiều lần đứng trước bên bờ sinh tử, luôn luôn có các loại chuyện không thể tưởng tượng nổi xuất hiện, từ đó để cho ta tránh thoát một kiếp. Hàn Lập tràn đầy cảm xúc cảm thán. Sau đó rất tự nhiên nói sang chuyện khác, ta vừa rồi nghe sư minh cùng vị kia yêu nữ nói chuyện, tựa hồ sư minh cần một loại gọi băng tủy ngưng lộ đồ vật. Làm sao? Sư đệ ngươi có thứ này? Diệp Minh mừng rỡ. Hàn Lập mỉm cười, tay áo phất một cái sau, trước người nhiều hơn một cái bình ngọc màu trắng, cũng chậm chậm bay về phía Diệp Minh. Sư Minh nhìn xem cái này, căn cứ vừa rồi yêu nữ kia miêu tả, hẳn là băng thủy ngưng lộ. Diệp Minh mong đợi cầm lấy ngọc bình, kim quang một vòng tiêu trừ phía trên phong ấn, mở ra nắp bình không kịp chờ đợi kiểm tra thực hư đứng lên. Vật này là ta tại trong man hoang trong lúc vô tình có được, lúc đó nhìn xem có chút kỳ lạ, không có suy nghĩ nhiều liền thu thập lại, vừa rồi nghe được yêu nữ miêu tả, cùng thứ này vừa vặn tương xứng, Sư Minh xác nhận một chút nhìn xem. Hàn Lập thanh âm tại bên cạnh vang lên. Qua trọn vẹn một hồi lâu, Diệp Minh mới lộ ra vẻ mừng rỡ. Không sai, chính là vật này không giả. Đây thật là ngủ gật đưa gối đầu à? Không nghĩ tới mới vừa rồi còn tại buồn sự tình, đảo mắt liền được giải quyết. Thứ này ta muốn, sư đệ muốn trao đổi cái gì cứ việc nói. Sư Minh nói đùa, ngươi vừa rồi ân cứu mạng ta còn chưa kịp báo đáp đâu, vật này liền đưa cho sư Minh. Đưa cho ta. Diệp Minh nghi hồ nhìn xem Hàn Lập, lão ma này trong lòng có chủ ý gì, cần đề cao cảnh giác. Chính là, sư Minh cứ việc cầm đi tốt, có thể giúp đỡ sư Minh bận điệu, tiểu đệ trong lòng cao hứng. Hàn Lập cười nói. Diệp Minh lần nữa xác nhận sau, đem ngọc bình thu vào, như vậy liền đa tạ sư đệ. Nơi đây vừa rồi đấu pháp tạo thành kịch liệt sóng linh khí, để tránh khắc phiền phức, chúng ta hay là đi về trước đi. Sau đó hắn nói một tiếng, chậm chậm bay ra ngoài. Tiểu đệ đang có ý này. Hàn Lập nhìn qua Diệp Minh bóng lưng, trong mắt lóe lên một tia giãy giụa. Hắn vốn là muốn tìm cơ hội cùng Diệp Minh trao đổi cái kiêm màu bạc quả sen sợi dễ, nhưng Diệp Minh vừa rồi liên quan tới Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm một phen lại làm cho tâm hắn có chỗ kỵ. Vị sư minh này đã hoài nghi mình có linh vật thúc năng lực, nếu như lúc này tìm hắn muốn sợi dễ, há không vừa vặn ngồi vững đối phương suy đoán. Đôi này chính mình không có chỗ tốt, bình nhỏ bí mật không có khả năng cùng bất luận kẻ nào chia sẻ. Việc này, về sau lại tìm cơ hội đi. Mặt khác, Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm đã tại vị kia yêu nữ cùng xấu xí đại hán trước mắt hiện hình qua, sau đó vô cùng có khả năng cũng sẽ tiết lộ cho người khác, như thế, sau này tình cảnh chỉ sợ phi thường không ổn. Nhất định phải mau chóng trốn đến ma giới bên trong đi. Hàn Lập thở dài sau, thân hình khẽ động, đi theo Diệp Minh, hướng lên trời Diệu Thành bay đi. Thiên Diệu Thành lần trước đại thắng không chỉ có giải vây thành nguy hiểm, còn diệt sát đến không hết ma vật, cả tòa thành trì đều đắm chìm tại sung sướng trong hải dương. Mọi người buôn tẩu bẩm báo, vui vẻ ra mặt, cơ hồ trên mặt mỗi người đều tràn đầy nụ cười vui vẻ, gặp người liền hỏi đạo hữu giết mấy cái ma vật a. Câu nói này cơ hồ đều thành các tu sĩ phương thức chào hỏi. Tham kiến Linh Hoàng bệ hạ. Diệp Minh trở lại Linh Hoàng cung sau, lập tức gọi tới Lâm Diệu Vân cùng Mặc Thần Uyên mấy cái người phụ trách. Hắn không có bất kỳ cái gì hàn huyên, đi thẳng vào vấn đề nói ra, ta chỗ này có một phần vật liệu danh sách, các ngươi nhất định phải bằng tốc độ nhanh nhất giúp ta gom góp. Nói chuyện đồng thời, mấy cái ngọc giản lóe lên bay đến mấy người trong tay. Là, mấy người gật đầu nói phải. Bây giờ Diệp Minh hy vọng ở trên trời rượu trong thành đã đạt đến không có gì sánh kịp độ cao, chính là tại những này hợp thể tu sĩ trong mắt cũng là ngưỡng vọng tồn tại. Hắn chuyện phân phó, nhất định phải toàn lực ứng phó đi hoàn thành. Diệp Minh khoát khoát tay để bọn hắn xuống dưới, ngồi tại trên long ỷ trầm ngâm một lát sau, thân hình hắn lóe lên biến mất. Rất nhanh, Diệp Minh đi tới Linh Tê Điện bên trong chuyên môn luyện công mật thất ở trong, khuynh chân ngồi xuống đằng sau, trên tay linh quang lóe lên, hiện ra một cái màu ngà sữa hộp gỗ. Hộp gỗ này chính là hóa thân giao cho hắn chiến lợi phẩm trấn ma tỏa. Hắn chỉ biết là vật này tên, cùng bên trong có hỗn độn âm dương nhị khí, còn có một cái đại thừa kỳ tinh hồn bị vây ở bên trong, những thứ đồ khác liền biết rất ít. Trước đây có việc trì hoãn, hiện tại tất cả phiền phức đều đã giải quyết, cuối cùng có thể thêm chút nghiên cứu một hai. Hộp gỗ cầm trên tay thỉnh thoảng có băng hàn cùng cực nóng hai loại lực lượng ẩn ẩn từ đó lộ ra mà ra, đồng thời có thể ngăn cách hết thảy thần niệm dò xét, điểm này trước đây liền hơi cảm thụ một chút, cũng không có cái gì hiếm lạ. Diệp Minh lăn qua lộn lại đánh giá hộp gỗ một hồi sau, chỗ sâu trong con ngươi đột nhiên bộc phát ra hai đoàn chói mắt lam mang, trực hướng hộp gỗ chỗ sâu nhìn lại. Chỉ gặp trong mắt lam mang chớp động ở giữa, thần sắc hắn cũng theo đó có chút biến hóa không chừng đứng lên. Qua thật lâu, trên mặt hắn dị sắc lóe lên, một tay bấm niệm pháp quyết sau, trong mắt lam mang dần dần biến mất. Có chút ý tứ, hôm nay chẳng những là cái tu di đồ vật, hơn nữa còn là dùng 13 loại thượng cổ cấm chế phong ấn, những cấm chế này mỗi một loại đều lợi hại cực kỳ, chính là bằng vào ta bây giờ trận pháp trình độ, đều khó có khả năng trong khoảng thời gian ngắn phá giải rơi. Bất quá, nếu không phá hết, vậy liền vào xem tốt. Diệp Minh dùng thanh âm thấp không thể nghe lẩm bẩm vài câu. Sau đó hắn đem hộp gỗ hướng trước người trên mặt đất vừa để xuống, sau đó ống tay áo nhẹ nhàng dương lên. Đủ mọi màu sắc quang mang lấp lóe mà ra, mấy chục mai ẩn chứa đường vân kỳ dị quang cầu từ hắn trong tay áo bay lên không mà ra, vây quanh hắn xoay tròn một vòng sau, hóa thành từng vòng lưu chuyển không thôi quang hoàn, lơ lửng giữa không trung. Tại những hào quang này vụ sáng, phản phất từng cái lóe ra khác biệt sắc thái con mắt, nhìn chăm chú lên hết thảy xung quanh, thần bí dị thường. Tay phải hắn có chút xoay chuyển, trong lòng bàn tay nhiều hơn một viên không giống bình thường quang cầu, đem nó nhẹ nhàng nâng ở trước ngực, trong miệng bắt đầu thấp giọng đọc lên một đoạn tối nghĩa cổ lao chú ngữ. Cùng lúc đó, tay trái của hắn vô nhẹ nhẹ tại đỉnh đầu của mình. Chói mắt quang mang từ hắn đỉnh đầu xông ra, cả người khoác tử kim quang mang nguyên anh chậm rãi nổi lên. Này nguyên anh hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng đồng dạng thấp giọng ngầm tụng chú ngữ, cùng Diệp Minh sở niệm chú ngữ cơ bản giống nhau. Theo thi pháp tiến hành, bốn phía quang hoàn đột nhiên hào quang tỏa sáng, phóng xuất ra từng đạo dài nhỏ chùm sáng, những chùm sáng này lóe ra khác biệt sắc thái, lóe lên một cái rồi biến mất chui vào nguyên anh thân thể. Ngay sau đó, nguyên anh đột nhiên khẽ quát một tiếng, ngón tay một chút, một đạo sáng chói tử kim quang mang từ đầu ngón tay bắn ra, chui vào trước ngực lơ lửng đặc thù trong quang cầu. Quang cầu một trận lấp lóe sau, một cái mơ hồ hư ảnh hình người từ đó hiện hiện mà ra. Bóng người này mặc dù là hư ảo tồn tại, nhưng mặt mày ngũ quan đồng đều cùng Diệp Minh giống nhau như lúc, đúng là hắn một sợi thần niệm biến thành. Diệp Minh trước mắt thi triển chính là một loại được từ ma tộc bí thuật cường đại, có thể cho một sợi thần niệm xâm nhập một ít tu di trong không gian. Thần niệm hóa thân khỏe miệng có chút dương lên, ngón tay cánh tay xông quang cầu kia bung lên. Lập tức, quang cầu mặt ngoài quang mang lưu chuyển gia tốc, có chút bành trướng lại thu nhỏ, một cái lắc lư sau, xuất hiện ở bóng người trên thân, đem nó gắn vào bên trong. Sau đó cả hai siêu một tiếng, hóa thành một đạo lưu quang, chui vào mặt đất bên trên trắng sữa trong một gỗ. Chương 890, lão giả áo lục chương 890, lão giả áo lục một cái lờ mờ mà không gian thần bí bên trong, một đạo lưu quang lặng yên xuất hiện, lóe ra khác biệt sắc hái, ở trong không gian cực tốc xuyên qua. Lưu quang biến ảo khó lường, không biết bay qua bao xa khoảng cách, cuối cùng hóa thành một cái thân hình bóng người mơ hồ. Cứ việc khuôn mặt khó mà phân biệt, nhưng mơ hồ đó có thể thấy được, chính là Diệp Minh thần niệm hóa thân không thể nghi ngờ. Hắn vừa xuất hiện, liền lập tức ngắm nhìn một phía, trong mắt lóe ra cảnh giác quan mang. Tiến vào hộp gỗ sau, hắn rất nhanh liền xuất hiện tại cái này vô danh trong không gian, bị một loại nào đó huyễn thuật vây khốn. Nơi đây huyễn thuật đã xuất thần nhập hóa, hắn ở chỗ này phi hành 3 ngày 3 đêm, đều không có bất cứ manh mối nào. xem ra đây là cái kia tầng 13 trong cấm chế một tầng, không nghĩ tới sau khi đi vào uy lực chân chính, so bên ngoài nhìn xem còn muốn lợi hại hơn mấy lần. Thần niệm hóa thân, thần sắc khó coi liếc nhìn bốn phía. Nhưng bốn phía trừ bụi mênh mông khinh bạc sương mù bên ngoài, không còn gì khác bất kỳ vật gì, chẳng lẽ cái kia đại thừa tinh hồn có thể nhịn xuống không ra nhìn một chút người xa lạ. Trong lòng nghĩ như thế bên dưới, Diệp Minh ngừng đột quang, đột nhiên phương hướng biến đổi, lại hướng chỗ cao trực tiếp bay đi. Xuyên qua từng tầng sương mỏng, xuất hiện tại một chỗ vô biên vô tận trên bầu trời. Lập tức không di động nữa, mà là tùy ý tìm cái địa phương, khoanh chân ngồi xuống, hai tay bấm niệm pháp quyết ở trong hư không bắt đầu tính toán. Lần ngồi xuống này chính là lâu đến hơn nửa ngày, thân thể không nhúc nhích, phản phất như vậy dự định vĩnh viễn không lại nổi lên đến bình thường. Thẳng đến ngày thứ ba, thần niệm hóa thân đột nhiên mở ra hai mắt, nhìn phía một cái hướng khác, đạo hữu nếu đã tới, sao không đi ra gặp mặt. Thanh âm của hắn mặc dù không lớn, nhưng nơi đây không gian yên tĩnh dị thường, thanh âm vừa truyền ra đi, lập tức liền tại phụ cận hư không quanh quẩn không thôi. Nhưng là bốn phía một mảnh yên tĩnh, nào có mảy may bóng người xuất hiện. Diệp Minh cũng không đợi, thẳng tắp nhìn qua nơi đó, đã không còn động tác khác. Cứ như vậy qua mấy canh giờ, trong lúc bất chợt, phụ cận trong hư không nơi nào đó hiện ra một đoàn lục mang phủ, lóe lên phía dưới, liền hiện hóa ra một tên người mặc trường bào màu xanh sẫm lao giả đến. Lao giả song mi kỳ dài, khuôn mặt thon gầy, cũng kéo một cái tam giác búi tóc, chắn ngang một cây dài vài tấc màu vàng đất mộc trầm, áo choàng bên trên in nổi một cái ba đầu sáu tay giữ tợn ma tượng, hình tượng lộ ra dị thường quỷ dị. Người này mặc dù hiện thân, nhưng lại mảy may tới gần chi ý không có, chỉ dùng một loại ánh mắt băng lãnh tại nguyên chỗ lặng lặng nhìn qua Diệp Minh, không nói lời nào. Vị đạo hữu này xưng hô như thế nào? Nhìn chăm chú sau một lúc lâu, Diệp Minh đầu tiên lên tiếng. Đợi một hồi lâu, lão giả áo lục vẫn không có ý lên tiếng. Diệp Minh thấy vậy, rướn khoát mắt nhắm lại, lần nữa ngồi xuống không tiếp tục để ý người này. Diệp Minh cùng lão giả lần ngồi xuống này vừa đứng, cứ như vậy duy trì an tĩnh quỷ dị trạng thái. Lại qua 3 ngày 3 đêm đằng sau, lão giả áo lục một đôi màu xám trắng con mắt, rốt cục có chút chuyển động một chút, trên mặt ẩn ẩn lộ ra vẻ kinh ngạc biểu lộ, hiển nhiên là không nghĩ tới Diệp Minh có thể có như thế định lực. Một lát sau, cặp mắt của hắn khép lại, lại bỗng nhiên vừa mở sau, con mắt vậy mà bày biện ra một loại dị dạng màu bạc, tiếp lấy thân hình khẽ động, thân thể liền bọt biển tại chỗ cũ biến thành hư ảo. Sau một khắc, Diệp Minh bàn ngồi chi địa phía trước mấy trượng xa địa phương, ba động cùng một chỗ, lão giả áo lục thân hình lần nữa quỷ dị thoáng hiện mà ra, một bộ muốn đối với Diệp Minh động thủ bộ dáng. Nhưng Diệp Minh lại sắc mặt không thay đổi chút nào, thậm chí ngay cả mí mắt cũng không nâng lên một chút. Lão giả áo lục thấy vậy, trên mặt hiện ra một tia vẻ tức giận, cuối cùng mở miệng, "Tiểu tử, ngươi là gan cũng không nhỏ, dám ở trước mặt lão phu như vậy khinh thường, thật không sợ ta giết ngươi?" Thanh âm này như là kim loại ma sát giống như chói tai réo vang, để cho người ta vừa nghe xong, toàn thân đều nổi da gà. "Ha ha, đây chỉ là ta một sợi thần niệm mà thôi, coi như bị ngươi diệt lại có gì đáng tiếc. Chỉ là nghe các hạ khẩu khí, tựa hồ lai lịch không nhỏ, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào?" Diệp Minh chậm rãi mở ra hai mắt, bình tĩnh cười một tiếng. "Lão phu tên tuổi, coi như nói cho ngươi, ngươi chỉ là một tên nhân tộc tu sĩ cũng không có khả năng biết. Đã ngươi tu sĩ nhân tộc này có thể lấy thần niệm chi thân xâm nhập nơi đây, xem ra vật kia hẳn là rơi xuống ngươi bản thể trong tay lão giả áo lục thu hồi động thủ trạng thái. Đạo hữu không nói quên đi, ta chỉ là gặp hộp này là cái tu di không gian, lại bị người dùng cấm chế dày đặc phong ấn lại, suy đoán bên trong hẳn là có cực kỳ trọng yếu vật phẩm, cho nên muốn dùng thần niệm vòng qua những cấm chế này trước tiến đến nhìn qua, lại không nghĩ rằng y nguyên bị cấm chế vây ở nơi này." Diệp Minh thần sắc không thay đổi, nhàn nhạt trả lời. "Nghe ngươi ý là, thứ này hiện tại biến hóa thành hộp hình dáng. Như vậy cũng tốt, cuối cùng không có lúc trước như thế dễ thấy. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hiện tại thánh tộc thật đúng là không dùng, vậy mà để bảo vật này rơi vào đến ngươi một cái nhân tộc trong tay." Lão giả nghe vậy hơi nhướng mày, tùy theo một cái tay áo hướng không trung bung lên. Diệp Minh trước mắt đống nhiên hoa một cái, phía dưới bụi mênh mông cảnh sắc một chút mơ hồ bên dưới, lại thấu kính giống như vỡ vụn mà mở, hai người lại xuất hiện ở một thế giới khác. Diệp Minh trong lòng hơi động, ngưng thần hướng chung quanh nhìn lại. Trời xanh mây trắng, non xanh nước biếc, dưới chân một đầu thanh tịnh dòng suối chậm rãi chảy xuôi, trong nước mấy đầu dài nửa xích thanh ngư thản nhiên chơi đùa du động. Từng đợt cỏ cây thanh hương xông vào mũi, một loại thiên nhiên thân thiết bao khỏa toàn thân. Đống nhiên, hắn đưa tay lao xuống phương nước suối nắm vào trong hư không một cái. Siêu một tiếng, một đầu nhảy nhót tương bừng thanh ngư lập tức bị tùy tiện thu hút tới trong tay, năm ngón tay cầm nắm ở phía trên, có thể rõ ràng cảm ứng được cái kia chân nhăn chân thực cảm giác. Đem thanh ngư ném nước động trung hậu, đưa tay đặt ở chóp mũi vừa nghe, một cỗ nồng đậm mùi cá tanh lập tức xông vào mũi. Vật tùy tâm sinh, thật là lợi hại cấm chế. Ta sở dĩ xuất hiện ở đây, phải cùng đạo hữu có quan hệ đi. Diệp Minh từ đáy lòng tán thưởng một tiếng sau, chậm rãi nói ra. Không sai, nơi đây là phong ấn hộp gỗ tầng thứ 10 cấm chế ảo thuật. Cấm chế này chỉ cần có thể nắm giữ trong đó mấu chốt nhất huyền hóa chi đạo, liền có thể tùy ý thao túng cải thiên hoán địa. Hắc hắc, ngươi cũng đừng có ý kiến gì, ta đem ngươi kéo vào nơi này đến, không những không phải chuyện xấu, ngược lại là cứu được ngươi, ngươi nên cảm tạ ta mới là. Lão giả áo lục hắc hắc cười lạnh. A, chẳng lẽ trong hộp gỗ có cái gì không thể kháng cự phong hiểm phải không? Điều này cũng làm cho Diệp Minh ngoài ý muốn. Hừ, ta vì sao muốn trả lời vấn đề của ngươi? Lão giả áo lục chớp mắt nói. Hắc hắc, nếu các hạ chịu hiện thân tới gặp ta, sẽ không cứ như vậy phiếm vài câu liền coi như thôi đi. Mà lại ta nhìn đạo hữu cũng là thần niệm chi thần, nghĩ đến cũng không phải là tự nguyện đợi ở chỗ này a. Diệp Minh muốn thời gian dần trôi qua dẫn vào chủ đề. Lời này vừa rơi xuống, bên hai của hắn liền vang lên như tiếng sấm tiếng vang, một cỗ dùng mình cự áp rơi vào trên thân. Nói, ngươi rốt cuộc là ai, có phải hay không huyết quang tên tiểu nhân kia phái ngươi tới? cùng phong cùng một chỗ, lão giả áo lục thân hình khẽ động, đã đến bên cạnh hắn, cũng bắt lại cổ của hắn, hai mắt ngân quang lưu chuyển ở giữa, một chút biến thành màu đỏ như máu, hung tợn xông Diệp Minh nói ra. Sắc mặt giữ tợn bộ dáng, phối hợp phía sau một cái cự đại huyết sắc ma ảnh, càng lộ vẻ khủng bố đến cực điểm. Nhưng Diệp Minh lại bình tĩnh dị thường nói ra, huyết quang, ngươi nói chính là cái kia huyết quang thánh tổ đi. Ta đem hắn hóa thân tiêu diệt, cái hộp này cũng là từ trên người hắn tìm tới. Hắn không có chút nào lo lắng đối phương sẽ trực tiếp bóp tắt sợi thần niệm này, người này bị nhốt không biết bao nhiêu năm, bây giờ thật vất vả tiến đến tự mình một người loại tu sĩ, đối phương không có khả năng cứ như vậy đem chính mình diệt. Không có khả năng. Cái này trấn ma tỏa từ xưa đến nay, không biết tại bao nhiêu chúng ta thánh tộc thánh tổ trong tay lưu truyền qua, nhưng cái nào không phải thời khắc thiếp thân mang theo, làm sao lại giao cho một bộ hóa thân, đồng thời còn trùng hợp như thế bị ngươi một cái nhân tộc giết đi. Ngươi nếu không nói lời nói thật, lão phu lập tức để cho ngươi phi hôi yên diệt. Lão giả áo lục mặt mũi tràn đầy không tin, đồng thời nó bóp lấy Diệp Minh cái cổ khô gầy năm ngón tay bắn ra từng tia chói mắt lục mang, tùy thời đều muốn diệt đi Diệp Minh dáng vẻ. Hắc hắc, đạo hữu đều có thể động thủ thử một chút. Diệp Minh không hề sợ hãi. Lão giả áo lục sắc mặt âm tình bất định biến ảo mấy lần sau, hừ lạnh một tiếng, khoát tay đem Diệp Minh văng ra ngoài, hung hắn nói, ngươi đến cùng là ai, làm sao đem huyết quang tiểu tử kia hóa thân giết chết, lúc đó bên cạnh hắn cũng còn có ai. Diệp Minh thân hình nhất chuyển, trên không trung dừng lại, sửa sang quần áo, chậm rãi nói hắc hắc, ta vì sao muốn trả lời vấn đề của ngươi? Ngươi? Hừ, lão giả áo lục thần sắc trì trệ, cứng họng nói không ra lời. Lời này vừa rồi chính mình còn đối với người này nói qua, bây giờ bị đối phương đáp lễ đi qua. Chương 891, Hỗn Độn Âm Dương Nhị Khí chương 891, Hỗn Độn Âm Dương Nhị Khí Diệp Minh không đợi lão giả áo lục báo nổi, tiếp theo nói vài câu, cái hộp kia nguyên lai là gọi trấn ma tỏa, lại nhìn đạo hữu tình hình này, nơi đây rõ ràng chính là một cái phong ấn ma vật địa phương. Như thế, hay là sớm ngày đưa nó ném tới trong xó xỉnh nào đó mặt đi tương đối ổn thỏa. Hắc hắc, vĩnh biệt, vị đạo hữu này, cáo tử. Sau khi nói xong, thân thể của hắn một trận hư ảo, lập tức liền muốn biến mất dáng vẻ. Chờ chút, lão phu có chỗ tốt cực lớn cho ngươi. Lão giả áo lục khẩn trương, hắn đã chờ vô số ba năm, mới đợi đến một cái không phải thánh tộc thánh tổ tồn tại tiến đến, cũng không thể cứ như vậy thả ra, có trời mới biết lần sau lúc nào mới có người tiến đến. Thế nhưng là hắn lời đã nói xong, người kiếp nhưng không có dừng lại, thân hình vẫn tại tiếp tục tiêu tán bên trong. Mau trở lại, đây không phải phong ấn ma vật địa phương. Lão giả áo lục gấp đến độ giơ chân, thân hình lóe lên đã đến Diệp Minh bên người, hai cái tay áo hướng ở giữa hợp lại, muốn bắt được Diệp Minh, không để cho tiêu tán. Nhưng hiển nhiên làm là như vậy tốn công vô ích, sau một khắc, Diệp Minh thân ảnh giống bọn biển một dạng phốc một chút biến mất. Mà mẹ nó lão giả áo lục tức giận đến mắng to, liên tiếp chửi mắng lời nói tốt ra. Đúng lúc này, một cái thanh âm bất mãn từ hắn phía sau vang lên, khục khục, đạo hữu đây là đang mắng ai đây? Lão giả áo lục nghe chút thanh âm này, liền giống như tiếng trời, đống nhiên quay người, gắt gao tập trung vào nơi nào đó. Chỉ gặp Diệp Minh thân ảnh chẳng biết lúc nào vô thanh vô tức xuất hiện ở nơi đó. Ha ha, lão phu đang chửi mắng huyết quang cái kia tiểu nhân đâu? Ha ha ha, lão giả áo lục thấy thế lại hỉ, một chút không có ngượng ngùng thành phần. Diệp Minh không có vạch trần hắn, mà là hỏi, ngươi xác định đây không phải phong ấn ma vật địa phương? Như vậy là không có thể giới thiệu một chút, để giải tại hạ chi nghi ngờ. Đạo hữu dám chân uy hiếp lão phu, còn đi như vậy quyết tuyệt, xem ra ngươi là thật không biết lão phu thân phận, không phải huyết quang cái kia tiểu nhân phải tới. Vừa mới có nhiều đắc tội, mong rằng đạo hữu đa thứ lỗi. Lão giả áo lục sau khi cười xong, thần sắc trở nên dễ dàng hơn, tiếp lấy còn nói, nhưng ở giới thiệu vật này trước đó, đạo hữu phải chăng có thể cho lão phu nói một chút chuyện ngoại giới? Đương nhiên có thể, vừa vặn ta cũng có thật nhiều nghi vấn, chúng ta một người hỏi một vấn đề đi. Liên do ta bắt đầu trước, như thế nào? Không có vấn đề, lão giả áo lục lúc này không do dự nữa. Diệp Minh thấy trong lòng cười thầm, lão tiểu tử này tử huyệt chính là muốn mượn nhờ người khác thoát khốn mà ra, chỉ cần nắm chặt điểm này, đừng để ý tới hắn là đã sống bao nhiêu vạn năm lão quái vật, đều có thể nhẹ nhõm đem nó nắm. Đạo hữu lai lịch ra sao, vì sao lại bị nhốt ở chỗ này? Lão phu Sa Kỵ Cung, là thánh giới thời gian tồn tại dài lâu nhất thánh tổ một trong, có thể cùng lão phu thọ nguyên so sánh, toàn bộ thánh giới cũng bất quá giải giáp 3-4 người mà thôi. Về phần như thế nào bị nhốt nơi này liền không tỉ mỉ nói. Tóm lại chính là lọt vào tiểu nhân an toán. Ngươi thật sự là giết huyết quang cái kia tiểu nhân hóa thân mới đến trấn ma tỏa. Đạo hữu xưng hô như thế nào? Ngươi một cái nhân tộc thế nào lại gặp hóa thân của hắn, chẳng lẽ hiện tại liền thân ở chúng ta thánh giới bên trong sao? Lão giả áo lục ngắn gọn trả lời, lại nhanh chóng hỏi hai vấn đề. Sa Kỵ Cung, sống được dài lâu nhất thánh tổ. Thất kính thất kính. Tại hạ Diệp Minh, hiện tại là các ngươi ma giới xâm nhập chúng ta linh giới thời điểm, ta gặp được huyết quang hóa thân, cũng giết hắn rất bình thường a. Diệp Minh cười nhẹ trả lời. Cái gì? Hiện tại là thánh tế ngày, ta lại bị khốn nhiều năm như vậy? Hiện tại thánh tế bắt đầu bao lâu? Lão giả đầu tiên là giật mình, sau đó hơi nhướng mày mà hỏi. Từ nhóm đầu tiên ma vật tới, đến bây giờ có hơn nửa năm. Diệp Minh thuận miệng nói ra. Hơn nửa năm. Đây là thánh tế mở đầu một đoạn thời gian, như thế, huyết quang cái kia tiểu nhân chân thân xác thực không cách nào lập tức giáng lâm nhân giới. Cái này nói thông được, tên tiểu nhân này đem trấn ma tỏa giao cho hóa thân trước một bước đi vào linh giới, muốn đại người khác tới trước đó hoàn thành chuyện kia. Chỉ là không nghĩ tới xảy ra ngoài ý muốn mà thôi, ha ha ha, thống khoái Sa Kỵ Cung nghe lời này, trong miệng thì thào vài câu, chợt cười to. Nhưng rất nhanh hắn liền nhịn xuống kích động, sâu Diệp Minh hỏi, đạo hữu, đã ngươi có thể diệt sát huyết quang hóa thân, chẳng lẽ ngươi là đại thừa tu sĩ? Chẳng lẽ chỉ có đại thừa tu sĩ mới có thể diệt sát hóa thân của hắn sao? Diệp Minh hỏi ngược một câu. Ách, cũng đối. Thánh tổ ở giữa thực lực cũng là có phân chia mạnh yếu, huyết quang tại tất cả thánh tổ bên trong xếp hạng tương đối thấp, hóa thân của hắn thực lực nghĩ đến cũng mạnh không được đến nơi đâu, bị ngươi một cái hợp thể tu sĩ diệt sát cũng không phải là không thể được. Bất quá ngươi tiểu tử này tại hợp thể tu sĩ bên trong, thực lực hẳn là còn có thể, nếu không cũng không diệt được một cái thánh tổ hóa thân. Sa Kỵ cũng nghe vậy sững sờ, lập tức rơi vào trầm tư bên trong, tựa hồ đang đau khổ suy nghĩ sự tình gì. Đạo Hưu mới vừa nói cái này trấn ma tỏa không phải khốn người đồ vật, vậy vì sao lại có thể đưa ngươi bầy khốn? Ta tin tưởng chỉ dựa vào tầng 13 này cấm chế, là khốn không được ngươi thời gian dài như vậy. Mặt khác còn nói có chỗ tốt cho ta, bây giờ có thể không giải thích cặn kẽ một hai, gặp thời cơ không sai biệt lắm, Diệp Minh đưa ra kế tiếp vấn đề đến. Sa Kỵ cũng nghe vậy, mắt sáng lên quét Diệp Minh một chút sau, nói ra, cái này trấn ma tỏa xác thực không phải chuyên môn dùng cho khốn người đồ vật, nhưng nó lại có chức năng này, bởi vì nó là một kiện chưa diễn biến hoàn thành Huyền Thiên chi bảo. Huyền Thiên chi bảo? Diệp Minh lấy làm kinh hãi, lập tức đại hỉ, hoàn toàn là một bộ đạt được nghịch thiên bảo vật thần sắc, đương nhiên đây là làm cho Sa Kỵ cũng nhìn. Hắc hắc, trấn ma tỏa thứ này các ngươi nhân tộc căn bản là không có cách thúc đẩy, ngươi coi như đạt được cũng là uổng phí. Sa Kỵ cũng thấy vậy, không lưu tình chút nào châm chọc nói. Gặp Diệp Minh còn không phục, hắn nói tiếp đi, cái này trấn ma tỏa sinh ra ta thánh giới bên trong, trừ phi ta cổ ma bộ tộc bên trong thánh tổ, câu thông thánh giới thiên địa pháp thì chi lực mới có thể miễn cưỡng thúc đẩy một hai, người ngoại tộc cho dù tìm được bảo vật này cũng vô pháp thôi động mảy may. Đồng thời, trấn ma tỏa bên trong hàm ẩn hỗn độn âm dương nhị khí, chẳng những bản thân tự thành không gian, càng có một vị thánh giới tinh thông trận pháp chi đạo đại tông sư, ở phía trên in nổi tầng 13 thượng cổ cấm chế ở phía trên. Một khi đem người giam ở trong đó, trừ phi có thể bài trừ hỗn độn nhị khí, nếu không cho dù có người dùng ngoại lực đem tầng 13 này cấm chế đều phá vỡ, cũng căn bản không làm nên chuyện gì. Mà cái này hỗn độn nhị khí là bực nào lợi hại đồ vật, nếu là bảo vật này chân chính diễn biến mà thành huyền thiên đồ vật, liền xem như trên trời chân tiên bị nhốt vào trong đó, nếu không có tương ứng thủ đoạn cũng thúc thủ vô sách. Bất quá coi như trước mắt như vậy bán thành phẩm bộ dáng, vây khốn đại thừa cùng chúng ta dạng này thánh tổ tồn tại, cũng tuyệt đối dư sức có thừa. Nếu không phải ngươi có biện pháp để thần niệm xâm nhập trong cấm chế, mà lão phu cũng vừa lúc dốc hết sức bình sinh, dùng nguyên thần phá vỡ đến đây tầm đến, cũng thi pháp đưa ngươi ngăn lại, ngươi sợi thần niệm này đã sớm lâm vào cái kia hỗn độn nhị khí bên trong bị đồng hóa. Hỗn độn âm dương nhị khí, chính là loại kia đối với đại thừa tồn tại cũng có tác dụng lớn nghịch thiên chi vật. Diệp Minh tiếp tục quán triệt lấy sự rốt nát của mình. Không sai, hỗn độn nhị khí đối với chúng ta những này thánh tổ tồn tại xác thực có tác dụng lớn, vô luận dùng thứ này luyện khí hay là tự thân thu nạp biến hóa để cho bản thân sử dụng, đều nắm chắc không hết chỗ tốt. Mà đối với các ngươi hợp thể tu sĩ thì càng không cần nói, nếu là có thể hấp thu như thế một tia nửa điểm hỗn độn chi khí, đối với các ngươi về sau tiến giai cảnh giới đại thừa sẽ có trợ giúp thật lớn. Dù gì, cũng có thể để cho ngươi tu vi chống rông tăng lên một cảnh giới. Đương nhiên nếu ngươi là hợp thể kỳ đỉnh phong tu vi, vậy liền có thể giảm xuống ngươi đột phá bình cảnh độ khó. Ngoài ra, nếu là dùng hỗn độn nhị khí tế luyện bảo vật, lại phổ thông bảo vật cũng lập tức có thể thành vì một kiện có quảng đại thần thông thông linh dị bảo. Mà ta trước đây nói rất hay chỗ chính là cái này hỗn độn nhị khí. Sa Kỵ cung thản nhiên nói. Đạo Hữu không phải nói, ta không cách nào thúc đẩy trấn ma tòa sao, làm sao có thể có được cái này hỗn độn nhị khí? Hắc hắc, nếu như tại thánh giới có lẽ còn làm không được, nhưng nếu tại các ngươi linh giới thôi, ta đương nhiên có biện pháp. Ngươi cũng đã biết nơi nào có âm dương minh ao hoặc là hoàng truyền địa hỏa hai loại thiên địa diễn hóa linh địa. Âm dương minh ao, hoàng truyền địa hỏa. Chẳng lẽ thu lấy hỗn độn nhị khí cùng cái này có quan hệ? Diệp Minh thần sắc khẽ động, hỏi ngược một câu. Không sai, hai loại địa phương là duy nhất có thể lần nữa tế luyện trấn ma tỏa địa phương, nếu là đem bảo vật này để vào bên trong, lại dùng một loại thánh tộc bí thuật thi pháp tế luyện sau, có thể từ đó rút ra một chút hỗn độn nhị khí. Sa Kỵ cung giải thích nói.